Chương 86, chạy trốn. Cùng lâm vào trong ảo cảnh Nị Cổ Lệ khác biệt. Trong hiện thực, chính tại nguyên chỗ rồ nạn mở môi có chút khép kín. Mới vừa rồi còn tại chiến đấu kịch liệt điều tra viên tiểu nữ, ngay từ đầu kỳ thật vẫn là bình thường. Bất quá khi nàng đạn bắn thủng thân thể địch nhân, đồng thời loại kia dòng máu màu xanh lục chảy ra, cuối cùng chạm đến Nị Cổ Lệ thân thể về sau, nàng mới bắt đầu bị đối phương năng lực ảnh hưởng. Cuối cùng đột ngột đá ra một cước đem nữ nhân đập bay, Nị Cổ Lệ lập tức liền đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lúc này, liền có thể nhìn ra điều tra viên thiếu nữ chuyên nghiệp. Vẹn vẹn một cái hô hấp không đến thời gian, tấn mãnh như gió dạng màu xanh biết cỏ thực sông phá sàn nhà, lập tức liền đem Nị Cổ Lệ tầng tầng bao vây lại. Chỉ nhìn cái kia khoa trương thanh thế, liền có thể khiến người ta minh bạch đây là một loại mạnh hữu lực từ ta bảo vệ thủ đoạn. Chỉ cần tầng này phòng ngự không bị công phá, bên trong Nị Cổ Lệ liền vẫn là an toàn. Mà giờ này khắc này, bị đá bay phụ nữ trung niên, sắc mặt khó coi từ phía sau vị bên cạnh vách tường, mặt lộ tranh nhanh đứng lên. Trước tiên, nàng liền đem sát ý trong lòng của mình chuyển tới rồ nạn trong mắt. Nhìn cái kia ánh mắt hung ác, liền biết so lên thương thế của mình, gia hỏa này quả nhiên vẫn là càng quan tâm trong phòng hai cái điều tra viên. T a, lồng ngực chập trùng, huyết dịch như cũ theo vết thương chậm rãi chảy ra, nữ nhân động tác kịch liệt thở hổn hển đồng thời, ánh mắt của nàng cũng hội tụ trong phòng lục sắc cỏ thực phía trên. Rõ ràng, kinh nghiệm tác chiến điều tra viên đã dùng chú thuật hoàn thành phòng hộ. Là tiếp tục chiến đấu, vẫn là lựa chọn đào tàu đâu? Làm tiên về thần bí vòng tròn một viên, Nị Cổ Lệ cái này người nàng cũng là biết đến. Tại bờ rèn huyệt cái này có được mấy trăm ngàn nhân khẩu thành thị bên trong, thiên về thần bí bên này tổng số người cũng có ngàn người quy mô, mà cục điều tra cái này tối cao quyền lực cơ quan thiên về thần bí chấp pháp công cụ, càng là không ai không biết, không người không hay. Tình huống như vậy, bắt đầu tại tuyến đầu xử lý sự tình các loại Nị Cổ Lệ, thanh danh trong hội này truyền bá ra cũng là chuyện đương nhiên. Sử dụng phù văn cường đại thi thuật giả, đây cơ hội là bị bờ rèn huyệt sở có thần bí bên nhân sĩ công nhận sự thật. Lấy Nị Cổ Lệ thực lực đến xem, nàng không hề nghi ngờ là thiên tài cấp thi thuật giả. Nếu như không phải gia nhập cục điều tra thời gian ngắn ngủi, nàng tuyệt đối sẽ đưa thân với cục điều tra thượng tầng, trở thành có được thực quyền đại lao cấp nhân vật. Bởi vậy, cho dù chính mình vật thức đã để Nị Cổ Lệ lâm vào huyễn cảnh, cái này nữ nhân như cũng không dám thừa thắng xông lên. Nàng sợ mình bất kỳ một cái nào động tác, liền sẽ để trước mặt điều tra viên từ huyễn cảnh bên trong tránh ra. Đến lúc đó không có đánh lén mang tới ưu thế, nàng tự nhận không phải là đối thủ của Nị Cổ Lệ. Sở dĩ chạy trốn đi. Cục điều tra hành động phương thức bình thường đều là một lão mang một mới, hoặc là phổ thông điều tra viên ba người một tổ dạng này hình thức tiến hành hoạt động. Mà dưới mắt, liếc qua đứng tại chỗ rồ nạn, phụ nữ trung niên trong lòng đã làm ra phán đoán. Lấy Nị Cổ Lệ năng lực của người này, người đàn ông trẻ tuổi này hẳn là nàng mang theo điều tra viên người mới, loại này đột nhiên xuất hiện chiến đấu, mới lên làm điều tra viên người mới chỉ sợ còn không cách nào làm ra chính xác phán đoán. Chính mình có mạo xương phút thời gian chạy trốn, xử lý ra hỏa này coi như xong việc. Tắt, một tay phất lên, tay nữ nhân trên cánh tay dòng máu màu xanh lục, xẹt qua không khí liền hướng phía đối diện bay đi. Mang theo gây ảo ảnh hiệu quả huyết dịch, cứ như vậy tinh chuẩn không sai rơi tại rồ nạn trước ngực. Sau đó, tại nữ nhân cảm thấy có thể yên tâm, đã muốn quay người rời đi trong mấy mắt, thân ảnh của nàng cứng đờ. Làm thi thuật giả, nàng chuyện đương nhiên biết rõ chính mình pháp thuật hiệu quả. Nhưng mà phòng này bên trong, giờ phút này chỉ có Nị Cổ Lệ vẫn lâm vào ảo giác, mà các nam tính điều tra viên trên thân không có bất kỳ thi thuật thành công phản hồi. Một mấy mắt, dinh thự không khí rơi vào trầm mặc. Phụ nữ trung niên không xác định rồ nạn đến cùng có bản lĩnh gì. Rõ ràng máu của mình đã tiếp xúc đến đối phương, vì sao một chút hiệu quả đều không có sinh ra? Là chú thuật phòng hộ, vẫn là một loại nào đó chính mình không nhìn ra đồ vật tại phát huy tác dụng. Cục điều tra người, hiện tại cũng ác như vậy sao? Hai cái tinh nhuệ cùng một chỗ hành động, cũng không chê lãng phí sức chiến đấu a. Trong lòng nhanh chóng phân tích cục diện trước mắt, nữ nhân ánh mắt cũng bắt đầu trong phòng bốn phía phiêu đãng bắt đầu. Có biện pháp nào có thể trợ giúp chính mình chiến thắng người trước mặt? Muốn hay không giống mới vừa rồi cùng Nhi chiến đấu lúc như thế, trực tiếp xông lên đi dùng máu của mình làm cho đối phương lâm vào hôn mê. Được rồi, vẫn là chạy đi. Chuyện cho tới bây giờ, chính mình thất bại đã thành kết cục đã định, giữ được tính mạng mới là khẩn yếu nhất. Hai ba cái thời gian hô hấp, tuyệt đối làm ra. Nữ nhân không chút do dự hướng bên cạnh này tới. Bằng vào chính mình nhiều năm ở lại đối nhà quen thuộc trình độ, chỉ là chạy trốn vẫn có niềm tin. Đứng tại phòng ở một bên khác, Dỗ Nạn nhìn xem nữ người lựa chọn chạy trốn cũng là đột nhiên sững sờ. Nhìn ra hỏa này hung ác biểu lộ, hắn nguyên bản còn tưởng rằng đối phương muốn cùng mình quyết tử đấu tranh. Kết quả ánh mắt này tung bay, lập tức liền muốn chạy trốn a. Lắc đầu bất đắc dĩ, Dỗ Nạn đình chỉ hắn thanh âm cực nhỏ tụng hát. Tham lam chi tội năng lực không tiện dụng. Năng lực này tuy rằng tuyệt đối có thể xử lý đối phương, nhưng muốn loại tình huống này, chiến đấu kết thúc đồng thời, tham lam chi tội tạo thành thanh thế cũng sẽ quá to lớn. Thời gian từng bước tới gần buổi trưa hiện tại, cho dù khu dân cư cũng bắt đầu có không ít người đi ra ngoài hoạt động. Nếu như bị người trực tiếp nhìn thấy, cái kia mang tới vấn đề chính là vi phạm thiên về thần bí nguyên tắc căn bản. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là hắn muốn đến đây dừng tay. Sớm đã gọi ra nguyên điện, như cũng giấu ở rộng lượng tay áo trong miệng. Thần khúc bên trong miêu tả địa ngục câu thơ, cứ như vậy từ rồ nạn trong miệng đọc lên, tên của nó gọi Sarks, cái kia hắc thủy chảy xuống trôi, chạy tới lờ mờ mà hiểm trở đoạn nhai dưới chân. Ta ngừng lại, tụ tinh hội thần ngưng ngắm, gặp chiều bên trong đều là người, dính đầy cáo bẩn, bọn hắn đều trần truồng lộ thể, phảng phất phẫn nộ chưa tiêu. Lạch cạch, máu tươi màu lục từ rô nạn trước người tích rơi xuống đất. Nương theo mà đến, là thủy triều đồng dạng khói đen từ dưới chân hắn trượt xuống, lập tức hướng chung quanh mãnh liệt lan tràn mà ra. không khác biệt bao phủ hết thảy khói đen bắt đầu buôn tẩu với trong phòng, nỗi giận chi tội rất nhanh liền đem trong tầm mắt hết thảy nuốt hết. Thời gian một cái nháy mắt, cả phòng bị xoát lên một tầng nước sơn đen. Ánh mắt chiếu tới chỗ, hoàn toàn đều là chống phản quang hắc ám. Nếu như nữ nhân kia còn ở nơi này, liền có thể phát hiện cũng không phải là chính mình thuật thức vô hiệu. Tại huyết dịch cái này thi pháp môi giới, tiếp xúc đến rồ nạn thân thể đồng thời. Dấu ở hắn quần áo phía dưới khói đen liền đem những vật này che chắn ra. Lẻ loi một mình chạm trong phòng, rồ nạn nhìn một chút trước mặt khỏa thành một đoàn lục sắc. Toàn bộ dinh tự nội bộ, cũng chỉ có Nghị Cổ Lệ cùng mình không có bị khói đen che phủ. Đây là duy hai có được màu đen bên ngoài sắc thái sự vật. Nghĩ nghĩ, rồ nạn lại phất phất tay. Bên cửa sổ màn cửa bị khói đen nắm kéo che lại pha lê, đã như đêm tối như vậy phòng ở. Tựa hồ thật biến thành địa ngục đồng dạng. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 87, bắt được quy án thần bí người điều khiển, tra tìm chương mới nhất. Tới gần giữa trưa, khu dân cư bên ngoài vụn vặt lẻ tẻ có người trên đường phố đi qua. Không ai chú ý tới bên đường một tràng dinh thự đã lặng yên không tiếng động phong bế. Vẹn vẹn từ bên ngoài đi đến nhìn quanh, đây chính là một cái kéo lên màn cửa phổ thông nơi ở, cùng chung quanh dân cư không có bất kỳ hai loại. Mà trong đó bộ nguyên tội chi lực biến thành khói đen triệt để lan tràn tại toàn bộ dinh thự, nhất là vách tường cùng cửa lớn loại hình vị trí triệt triệt để hắc ám càng là một mực phong kín sở hữu chạy đi khả năng. Chỉ cần vừa rồi cái kia cái phụ nữ trung niên muốn rời đi, tiếp xúc những vị trí này trong nháy mắt, nội giận chi lực liền sẽ lập tức cướp đi suy nghĩ của nàng năng lực. Dù sao mới tiến hành ngươi chết ta sống chiến đấu, muốn nói trong lòng nàng không có lửa giận, cơ bản là không thể nào. Ngược lại là gia hỏa này trước đó nguy trang, cho dù nàng một lời nhắc nhở, nội giận chi tội cảm xúc thăm dò cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết, như loại này khống chế cảm xúc rất mạnh gia hỏa, cũng là hội sai lầm. Ừ, đang định đem địch nhân từ dinh thự bên trong bắt tới, dỗ nạn lại đột nhiên dừng bước. Tích tắc này, hắn ý thức được thế giới này nguyên điển đối bình thường thiên về thần bí nhân sĩ đáng sợ áp chế lực, căn bản không cần tiếp tục truy kích. Mới vài giây đồng hồ không đến, bao trùm toàn bộ dinh thự nội bộ khói đen, liền trực tiếp liền tóm lấy cái kia chính đang đào tẩu nữ nhân. Đối phương không cách nào phản kháng thể xuyên năng lực, mất đi ý thức về sau, giờ phút này liền đứng tại sát vách một căn phòng ngủ, không nhúc đích. Ánh mắt có chút phức tạp, dỗ nạn đưa tay gãi gãi gương mặt, liền như thế một chút, trong dự đoán chiến đấu liền rời hắn mà đi. Cái này hữu lực không có chỗ làm cho tư vị vẫn là rất vi diệu. Xoát, một tay trong không khí bung lên, vừa mới bao trùm toàn bộ dinh thự khói đen trong nháy mắt khôi phục sức sống, sau đó như thủy triều hướng rổ nạn dưới chân dũng mãnh lao tới. Liên là thời gian một cái nháy mắt, toàn bộ hắc ám tiến vào áo khoác của hắn bên trong, gần như chỉ ở bắt lấy địch nhân gian phòng mặt đất, rút đi hắc ám mới có giữ lại. Lúc này, rổ nạn xoay người, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh lục sắc, đang ở trước mắt, giàu có sinh mệnh lực thảm thực vật đem điều tra viên thiếu nữ tầng tầng bao khỏa, nhìn qua giống như một cái ngay tại chui ra thổ địa măng, bên ngoài rất khó coi đến nội bộ hạch tâm trạng thái. Chính mình làm như thế nào tỉnh lại Nị Cô Lệ? Sự thật chứng minh, dỗ nạn không cần tự hỏi vấn đề. Cũng liền thời gian mấy hơi thở, cái này măng mặt ngoài phiến lá liền bắt đầu tự động triển khai, giãn ra lục sắc, thật giống như sáng sớm nở rộ hoa tươi đồng dạng tán rơi xuống đất. Lập tức, chạm ở trong đó Nị Cô Lệ mở hai mắt ra, có chút ốn gối nhảy ra vị trí cũ về sau, điều tra viên thiếu nữ ánh mắt phi tốc quét một vòng trung quanh. Nàng phát giác được trong phòng tia sáng ám xuống dưới, sàn nhà, chân nhà, vách tường, ngoại trừ chính mình trước đó tạo thành phá hư, gian phòng bên trong bộ không thấy được có cái gì mới tạo thành phá hư. Chính mình tại xử lý ảo giác mười mấy giây đồng hồ bên trong, gian phòng bên trong biến hóa tựa hồ cũng chỉ là kéo lên màn cửa. 11 cuốn 260 trang thứ 6 mục. Nàng dứt khoát đọc lên máy phát hiện nói dối chú văn, sau đó lập tức đem sở hữu lực chú ý tập trung vào gian phòng bên trong ngoại trừ chính mình duy nhất có thể đứng thân người bên trên. Ngữ khí hết sức chăm chú, Nị Cô Lệ mở miệng hỏi, "Dỗ nạn, vừa rồi chúng ta từ chỗ nào còn vô tới?" "Dỗ đại đạo, trước đó chúng ta khi tìm thấy cái kia thuộc gia chủ tiệm." Dùng trực tiếp nhất đối thoại nghiệm minh thân phận, sau đó Dỗ nạn mới tiếp tục giải thích, "Nị Cô Lệ, tại ngươi bị những này phiến lá vây quanh về sau, nữ nhân kia liền muốn trực tiếp đào tẩu." Nghe được câu trả lời này, Nị Cô Lệ ánh mắt trầm xuống, thân ảnh khẽ động, bảo hộ ở Dỗ nạn trước người đem cái này người mới bảo vệ đồng thời, nàng còn nhanh nhanh lấy ra đạn thuần thục nhét vào ổ quay bên trong. Soạt, đầu ngón tay đẩy, thanh thúy cơ giới bàn quay chuyển động tiếng vang lên. Điều tra viên thiếu nữ lập tức truy vấn, nàng người chạy chỗ nào rồi? Không, nàng không có chạy mất. Dỗ nạn lắc đầu, sau đó chỉ hướng địch nhân vị trí gian phòng, kỳ thật ta đã đem người khống chế được. Ai? Nị Cô Lệ trong nháy mắt mở to hai mắt, dùng trước nay chưa từng có ánh mắt đánh giá đến Dỗ nạn, ngươi đem nàng bắt lấy rồi. Dỗ nạn hướng nữ nhân vị trí gian phòng đi đến, đồng thời cho Nị Cô Lệ giải thích nói, ta nhớ được tại trong cục trong báo cáo nói qua, ta năng lực là cùng nhân loại cảm xúc có liên quan đông tây, vừa rồi tên kia tình huống vừa bạn phù hợp, cho nên mới giải quyết tương đối bưng lỏng. Túi đầu suy tư mấy giây, Nị Cô Lệ mới một mặt cảm khái nói ra, trên thế giới này học phái quả nhiên vẫn là ngọa hổ tàng long. Ngươi cái kia gọi cổ bèn hạ ẩn học phái, ta trước kia liền chưa nghe nói qua, nhưng hiện tại xem ra cũng là thật lợi hại a. Kỳ thật chân chính cổ bèn hạ ẩn, nhưng so với ta cái này mạo danh thay thế lợi hại hơn nhiều. Trong lòng yên lặng nhả ra một câu, dù nàng không quên giải thích hai câu, ta dùng cái thuật thức này nhìn qua hiệu quả không tệ, nhưng trên thực tế không có cái gì rất mạnh vật lý phá hư tính, lần này cũng chỉ là trùng hợp có thể ngăn cản tên kia đào tẩu mà thôi. Nị Cô Lệ mỉm cười, nàng đến không có xem thường người khác ý nghĩ, thích hợp năng lực dùng tại nơi thích hợp, bất kỳ cái gì năng lực đều có nó có thể phát huy tác dụng địa phương. Nói như vậy cũng không sai. Rất nhanh, hai người tới phụ nữ trung niên có dô nạ vị trí gian phòng. Thì ở lầu 11 ở giữa cửa sổ phòng ngủ bên cạnh, cái này cả người là tổn thương nữ nhân, bảo trì động tác chính hướng phía cửa sổ phóng đi. Nhưng rất đáng tiếc, tại nàng hoàn thành động tác này trước đó, trên sàn nhà nổi giận chi lực biến thành khói đen liền kéo lại mắt cá chân nàng, nương theo lấy lửa giận trong lòng, gia hỏa này toàn bộ người cũng mất đi ý thức, hai mắt vô thần đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ngươi thuật thức hiệu quả tốt như vậy sao? Nhìn xem địch nhân ngây người như phong bộ dáng, Nghị Cố Lệ một bên cảm khái, đồng thời đi lên kiểm tra đối phương trạng thái. Sinh mệnh phản ứng bình thường, ngoại trừ cùng mình lúc chiến đấu thương thế đồng thời không có cái gì dư thừa vết thương, duy nhất có thể nhìn thấy dị dạng, liền là quấn quanh tại gia hỏa này trên mắt cá chân khói đen. Cái này nữ nhân đã triệt để mất đi năng lực phản kháng. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dỗ Nạn, thiếu nữ ánh mắt kinh ngạc bên trong tất cả đều là khiếp sợ, đây là tư duy khống chế. Dỗ Nạn, ngươi sẽ không phải là lộn xộn cái gì nguyên điện trưởng khống giả đi? Chỉ là gia hỏa này vừa lúc phù hợp ta thi pháp điều kiện. Đổi một cái tình huống, hiệu quả liền không đồng dạng. Dỗ Nạn có thể chưa quên Nghị Cố Lệ máy phát hiện nói dối còn tại có hiệu lực, sở dĩ lựa chọn tương đối vi diệu thuyết pháp. Nghe được trả lời như vậy, Nghị Cố Lệ cũng không có đi suy nghĩ sâu xa tinh tế. Gật đầu, điều tra viên thiếu nữ đã tại áo khoác bên trong lấy ra một thanh mũi nhọn làm màu xanh biết dao nhỏ, trực tiếp liền tại gia hỏa này trên da khắc họa lên phù văn. Lần này Dỗ Nạn có thể thấy rất rõ phù văn nội dung. Hạn chế, cấm luôn, kết thúc, hấp thu. Liên tục 4 cái phù văn tổ khắc lên đi, Nghị Cố Lệ mới đại công cáo thành thu hồi dao nhỏ. Có thể giải khai người thuật thức. Được. Dỗ Nạn vẫy vẫy tay. Xoát một chút, quấn quanh ở nữ nhân mắt cá chân khói đen giống như linh hoạt sinh mệnh, đảo mắt liền chui tiến ống tay áo của hắn. Lập tức, đứng ở tại chỗ nữ nhân hai mắt khôi phục thanh minh. Mất đi ý thức trước cắt đứt động tác không cách nào duy trì, nàng một cái lảo đảo té ngã trên đất. Nằm dạp trên mặt đất, nữ nhân ngẩng đầu nhìn trước mặt hai cái điều tra viên. Nàng biểu lộ sợ hai há to miệng. Hiện thực rất tàn khốc. Nàng một điểm thanh âm cũng không có cách nào phát ra. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 88, đông đảo quen thuộc sự vật 11 đăng tràng thần bí người điều khiển, tra tìm chương mới nhất. Lần này, trên mặt đất nữ nhân không có biện pháp giống như trước đó đồng dạng ra sức phản kháng. Đừng nói nào tới cùng trước mặt điều tra viên chiến đấu. Yêu liên tại đứng người lên thể cái này đơn giản động tác, nàng cũng hao tốn không nhỏ khí lực tài năng hoàn thành. Đợi đến phụ nữ trung niên dựa vào sau lưng vách tường, run run rẩy rẩy đứng người lên phía sau. Nghị Cố Lệ giơ súng lục lên chỉ vào đối phương, ngữ khí lãnh đạm nói ra, "Có Zona, ngươi ứng cái kia biết mình sở tác sở vi ý vị như thế nào, sở dĩ ta cũng liền không nhiều làm giải thích. Hiện tại mà nói, hoặc là ngươi liền tiếp tục phản kháng, sau đó ta đem ngươi đánh chết tại cái này, hoặc là ngươi thành thành thật thật theo chúng ta đi, sau đó áp giải đến giám ngục trưởng chỗ ấy hảo hảo giam lại tiếp nhận trừng trị, dạng này ngươi tối thiểu còn có thể sống được. Lựa chọn đi, đây là ngươi sau cùng quyền lực." Nôn nôn nôn, nam dạng trên mặt đất nữ nhân trầm mặc chọn 3-4 giây, sau đó đống nhiên xoay người bắt đầu nôn khan, nhìn qua thật giống như dạ dày viêm người bệnh phát đồng dạng thống khổ. Lặng lặng nhìn chăm chú lên nàng, Nghị Cố Lệ nhíu nhíu mày, "Từ bỏ đi, ta đã phong kín ngươi phát động thuật thức khả năng. Vô luận tự sát vẫn là phản kháng, đều chỉ là vọng tưởng." Lặng lặng chờ đợi mấy hơi thở, bị làm lại nhiều lần không nhẹ, nữ nhân đem đầu tựa ở sau lưng trên vách tường, một mặt oán độc nghiêng đầu một chút. Lập tức nàng coi thường tay phải, ra hiệu tự mình lựa chọn đầu hàng. Hô, nhìn thấy động tác của đối phương, Nghị Cố Lệ thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó quay đầu hướng Dỗ Nạn nở nụ cười, "Dỗ Nạn, chuyện bên này coi như xong. Thế nào, có phải hay không cảm giác điều tra viên công việc còn thật có ý tứ? Ta ngược lại thật ra cảm thấy còn rất kích thích." Biểu lộ có chút vi diệu trả lời Nghị Cố Lệ, Dỗ Nạn lập tức giọng nói vừa chuyển, "Bất quá vẻn vẹn dạng này, hẳn là còn không tính kết thúc à?" "Không tính kết thúc." Nghị Cố Lệ biểu tình nghiêm trọng, nhưng rất nhanh liền ý thức được chính mình sai lầm. "Khụ khụ, đúng, Dỗ Nạn ngươi nói không sai." Ho nhẹ hai tiếng che giấu bối rối của mình, điều tra viên thiếu nữ quay đầu về sau, biểu lộ cũng từng bước nghiêm túc lên. Nheo mắt lại nhìn xem khí tức hư nhược địch nhân, nàng nói ra chính mình vừa rồi bỏ qua sự tình, tuy rằng ngươi cái tên này bị chúng ta thành công bắt được. Nhưng nghĩ lại, ngươi thật giống như không có lý do một mực lưu tại phòng này, chờ chúng ta những ngày điều tra viên tới cửa kiếm chuyện. Tối thiểu tại 3 ngày nay bên trong, ngươi tuyệt đối có được mạo xương phút thời gian rời đi cái nhà này, thậm chí rời đi bờ rèn uy. Sở dĩ, làm lấy phân tích ngữ khí từng bước chậm dần, Nghị Cố Lệ đồng thời tới gần đứng tại bên tường phụ nữ trung niên. Lập tức, thiếu nữ động tác thô bạo đem họng súng chống đỡ tại đối phương trước ngực. Nòng súng lạnh như băng chậm rãi hướng lên đi vòng quanh, cuối cùng chỉ tại đối phương trên cằm. Một giây sau, Nghị Cố Lệ nghiêm nghị quát hỏi, "Sở dĩ, ngươi cái tên này tại sao muốn lưu ở cái địa phương này? Ngươi có thể đừng nói cho ta là bởi vì có nhớ nhà tình tiết ta." Nhưng mà đối mặt Nghị Cố Lệ ép hỏi, nữ nhân chỉ là một mặt kinh hoàng hướng sau lưng tới gần. Biểu lộ mờ mịt bất lực, động tác cũng giống như một cái vô tội bị ép hại giả. Vì tránh né Nghị Cố Lệ tản ra khí tức nguy hiểm họng súng, nàng thậm chí muốn đem chính mình thân thể chen vào vách tường. Nhìn đối phương đang thương bộ dáng, Nghị Cố Lệ ngự khí càng thêm bất tiện, "Thế nào, đều dạng này còn muốn liều chết phản kháng sao? Ngươi thật sự cho rằng ta không có cách nào để ngươi mở miệng?" Thực tại nhìn không được một màn trước mắt, Dỗ Nạn mới xích lại gần điều tra viên thiếu nữ, nhỏ giọng nhắc nhở, "Nghị Cố Lệ, gia hỏa này giống như không nói được nói." Nghị Cố Lệ trầm mặc. Dỗ Nạn nói một chút cũng không sai, nàng vừa rồi tự tay tại gia hỏa này trên thân khắc phù văn tới. Phát giác được thiếu nữ bên người ngưng kết không khí, Dỗ Nạn lập tức mở miệng lần nữa, "Tất nhiên gia hỏa này một mực lưu trong phòng không muốn rời đi, vậy đã nói rõ dẫn đến nàng cam nguyện bí quá hóa liều càng xa, khẳng định ở chỗ này không cách nào chuyển gì. Nghị Cố Lệ ngươi hẳn là có thể tìm được a.
Đương nhiên,
ta đương nhiên có thể tìm được. Ngữ khí trôi chảy khẳng định điểm này, Nghị Cố Lệ vẫn không quên cờ trách nữ nhân trước mặt, như loại này không nguyện ý phối hợp chúng ta công tác ra hỏa, luôn luôn vọng nghĩ tới chúng ta hội trong công tác có chỗ sơ hở. Thật sự là quá ngây thơ rồi. Nói Nghị Cố Lệ liền đột nhiên xuất thủ, trực tiếp một thương nâng đánh cho bất tỉnh cái này nữ nhân. Nhìn xem cô quắp ngã xuống đất nữ nhân, nàng nở nụ cười lạnh, ngu xuẩn tà giáo thuật sĩ. Nhìn xem cố gắng che giấu chính mình lúng túng điều tra viên thiếu nữ, rồi nàng nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng hỏi một câu, "Nghị Cố Lệ, có thể giới thiệu cho ta một chút những này tương đối nguy hiểm thi thuật giả sao? Tựa như ngươi biết như thế, ta không hiểu rõ lắm hiện tại thiên về thần bí tình huống."
"Đương nhiên có thể."
Nghị Cố Lệ nhẹ gật đầu, sau đó lập tức giải thích nói, "Đang điều tra trong cục, bình thường đem có rất mạnh xâm hại năng lực học phái xưng là tà giáo thuật sĩ, giống nhục thể này cải tạo cùng tinh thần pháp thuật tinh thông nữ nhân, liền là bên trong so khá thường gặp loại hình. Bọn hắn học phái bên trong tương đối lợi hại, thậm chí có thể làm được bản thân đã hoàn toàn đánh mất nhân loại hình thái, nhưng vẫn là có thể để cho người bên ngoài trong tiềm thức cho là hắn là người bình thường loại tình trạng." Nói đến đây, Nghị Cố Lệ đáy mắt lộ ra một tia kiên kỵ, ngữ khí cũng biến thành tương đương cẩn thận. Bất quá loại này học phái, kỳ thật còn không phải phiền toái nhất. Căn cứ cục điều tra tư liệu, cái này 30 năm trước thiên về thần bí thế giới, đột nhiên hưng khởi quá một cái đặc biệt đáng sợ học phái. Dô nản truy vấn, đặc biệt đáng sợ học phái, đó là vật gì? Phải hình dung như thế nào đâu? Gãi gãi tóc, Nghị Cố Lệ một bên kéo lấy nữ nhân hướng trong phòng đi đến, đồng thời cũng cho Dô nản giải thích nói, liền là bọn hắn cái kia học phái, tại nghiên tập tri thức tới trình độ nhất định về sau, hội cho mình chế tạo một viên pháp thuật chiếc nhẫn. Trường Kỳ đeo lời nói, người linh hồn liền sẽ vô hạn rơi vào hắc ám, thẳng đến chuyển hóa thành một loại ở vào khoảng giữa hư thực tầm đó tà linh. Loại này tà linh có cực mạnh bất tử tính chất, cho dù bị người hủy diệt, một đoạn thời gian về sau sẽ còn rất nhanh sống lại. Nghĩ phải giải quyết loại người này, nhất định phải tìm tới nó chế tạo chiếc nhẫn đồng thời phá hủy mới được. Dô nản trầm mặc. Loại này nghe vào cùng loại với vu yêu đồ chơi, để hắn nhớ tới một cái phi thường chứ danh kỳ huyễn tác phẩm. Vật kia xuất hiện ở cái thế giới này, trở thành nguyên điển cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Ngay tại Dô nản trầm mặc đồng thời, Nghị Cố Lệ giảng giải cũng vẫn còn tiếp tục, bọn hắn loại kia chiếc nhẫn, phổ thông người bí ẩn tìm tới cũng vô dụng, bởi vì loại này hoàng kim chế tạo ma giới có được phi thường khoa trường kiên cố đặc chất, trừ phi là nắm giữ nguyên điển đại lão, mới có thể có biện pháp nhanh chóng phá hủy. Cũng may cuối cùng có người phát hiện cái này học phái nhược điểm. Ma giới tuy rằng không thể phá vỡ, nhưng là ném tới miệng núi lửa bên trong liền có thể phi thường thuận lợi tiêu hủy. Cũng chính là từ với phát hiện này, cái kia tà ác học phái mới tại Đông Đạo Thiên về thần bí nhân sĩ vây quét hạ từng bước suy tàn, cho đến hôm nay mai danh nhận tích. Có phải hay không cảm giác siêu lợi hại? Là thật lợi hại. Dỗ nản cảm thấy hắn không cần lại đoán cái này học phái nguyên điện. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 89, trong rừng đường 13 số thần bí người điều khiển, tra tìm chương mới nhất. Mấy phút sau, hoàn toàn thoát ly trước đó ảo giác ảnh hưởng Nghị Cố Lệ, cho thấy thuộc về tinh nhuệ điều tra viên cái kia có năng lực tiêu chuẩn. Vẹn vẹn trong phòng vòng qua một vòng. Nàng một bên cho Dỗ nản làm lấy tà giáo thuật sĩ phổ cập khoa học, một bên đi tới lầu một phòng khách. Lập tức, điều tra viên thiếu nữ ngồi xổm người xuống, "Dỗ nản, ta kể cho ngươi a. Mặc kệ người tốt hay là người xấu, bởi vì thiên về thần bí sự tình không tiện bị người bình thường nhìn thấy, sở dĩ ngoại trừ tinh thông huyền thuật loại hình đại sư, mọi người phần lớn đều đem chính mình bí mật giấu ở dưới mặt đất hoặc là lầu các loại hình địa phương. Liền giống như vậy." Nói Nghị Cố Lệ đẩy ra cái bàn, lật ra phô ở phòng khách màu đỏ thảm, một cái sống bàn cửa kiểu dáng hầm ngầm cửa vào, cứ như vậy xuất hiện tại trước mặt hai người. Nghị Cố Lệ động tác không ngừng, tiếp theo một tay tại hầm ngầm cửa vào lên viết hai cái phù văn. Soạt, một tiếng rất nhỏ động tĩnh xuất hiện dưới tay nàng, thật giống như một tầng màng mỏng bị kéo đứt đồng dạng. Ngay sau đó nương theo mà đến, liền là tanh hôi máu tươi khí tức cùng hư thối mục nát mùi thối. Đang điều tra viên thiếu nữ phá đi che giấu thuật thức về sau, cho dù cách lấy một tầng sống bàn cửa, những này làm cho người buồn nôn hương vị vẫn là một chốc chui ra. Quả nhiên, có người ngộ hại a. Nữ khí có chút không ổn, nhưng Nghị Cố Lệ vẫn là trước quay đầu nhìn về phía Dô nạn, phía dưới tình huống có thể có chút buồn nôn hoặc là tàn nhẫn. Ngươi xác định chính mình có thể tiếp nhận sao? Nhìn chăm chú lên Nghị Cố Lệ nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm túc, Dô nạn nhẹ gật đầu, ta sẽ cố gắng. Nhìn thấy Dô nạn đáp lại, Nghị Cố Lệ không nói hai lời kéo ra sống bàn cửa. Ngay sau đó, so vừa rồi còn muốn mãnh liệt tanh hôi tràn vào phòng khách, bên trong còn có một cỗ phát trứng thối đồng dạng hương vị. Nhấc lên cổ áo bịt lại miệng mũi, hai người lúc này mới thận trọng đi xuống. Cái này hầm ngầm diện tích cũng không tính lớn, liền là bình thường gia đình dùng đến cất giữ rau quả phổ thông hầm ngầm lớn nhỏ. Bất quá đồ vật bên trong, nhưng liền không có rau quả như vậy người vật vô hại. Tại cái này có thể hình dung là không gian thu hẹp bên trong, vừa lúc đã dung nạp một cái cỡ nhỏ tà giáo tế đàn, màu đen đặc chất gỗ bàn phía trên, có một tòa thảm màu xanh nhạt tà thần pho tượng tọa lạc ở bên trên. Về phần bàn bên cạnh mặt đất, làm cho người trên sinh lý cảm thấy khó chịu một màn đang ở trước mắt. Hai nữ một nam người bị hại thi thể, không trọn vẹn tán loạn trên mặt đất. So với một cá nhân khi còn sống bộ dáng, bọn hắn hiện tại trạng thái liền giống với đồ tể đặt ở trên thất mua bán thịt heo, nhìn thấy đồng loại thi thể bị dạng này tùy ý xử trí, bất kỳ cái gì một người bình thường loại cũng sẽ không dễ chịu. Cố nén khó chịu, Dô nàng cùng Nghị Cố Lệ bắt đầu kiểm tra nơi này. Rất nhanh, phát hiện mới đập vào mắt bên trong. Trên thực tế ngoại trừ mặt đất tản mát thi thể, hầm ngầm một góc trong dương còn có xếp chỉnh tề nhân loại làn da, hoặc là một cái cánh tay, hoặc là một cái bộ ngực, những thời giờ này có mới có cũ làn da đều hoàn toàn loại bỏ hết đủ, vẹn vẹn chỉ còn lại bộ kiện hoàn hảo làn da. Lại nhìn trên mặt đất ba tên người chết, bọn hắn cũng tối thiểu thiếu đi 2/3 phía trên huyết nục, đồng thời thi thể lên vết thương, cũng chứng minh những này nhân sinh trước cũng tuyệt đối gặp không ít tra tấn. Phía trên tên kia không có đào tẩu nguyên nhân tìm được. Dỗ Nạn cùng Nghị Cố Lệ liếc nhau, cùng nhau thấy được trong mắt đối phương căm hận. Phía trên cái kia tà giáo thuật sĩ nhìn tới vẫn là nhiều năm phạm án, ẩn tàng công việc làm rất tốt kẻ tái phạm. Theo lý thuyết dạng này người, không nên phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Từ trước đó trong chiến đấu quả quyết chạy trốn điểm này liền có thể nhìn ra manh khỏe. Nhưng ra với nguyên nhân nào đó, cái này nữ nhân lần này không có lựa chọn kịp thời thoát thân, mà là mạo hiểm lưu tại nơi này hoàn thành lần này tà ác nghi thức. Nhìn xem trên mặt đất ba người thi thể thiếu hụt trình độ, lại có 2-3 ngày, nàng chỉ sợ cũng hội đại công cáo thành. Đến lúc đó Dỗ Nạn cùng Nghị Cố Lệ, hoặc là bất kỳ một cái nào điều tra viên tiểu tổ tới điều tra, gặp phải tuyệt đối chỉ có một cái kết quả, người đi nhà trống. Chỉ có thể nói Nghị Cố Lệ cùng Dỗ Nạn tới thời gian liền là vừa vặn tốt, kịp thời bắt lấy cái này còn chưa đào tẩu ra hỏa. "Tốt, Dỗ Nạn, chúng ta đi lên trước đi." Kiểm tra tiến hành đến nơi này, Nghị Cố Lệ đột nhiên kêu dừng. Đại khái là cân nhắc đến Dỗ Nạn vẫn là cái người mới nguyên nhân, nàng không có tự mình đem công việc tiếp tục, ta trước tiên đem nơi này phong tồn, trở về đồng thời chuyên nghiệp kiểm tra thi thể nhân viên tới xử lý đi. Áp tải ta giáo thuật sĩ tiến về mục đích, Dỗ Nạn nhớ lại sáng nay tao ngộ, nhịn không được hướng Nghị Cố Lệ dò hỏi, "Nghị Cố Lệ, giống loại tình huống này bản án, hung thủ bình thường sẽ bị xử trí như thế nào?" Nếu như chỉ là ba người bình thường ngộ hại lời nói, bình thường tới nói sẽ có 15 năm trở lên giam cầm, cùng thiên về thần bí tương quan trừng phạt. Bất quá giống nàng dạng này, ánh mắt chuyển rời đến phạm nhân trên thân, Nghị Cố Lệ nhịn không được nhíu mày, chết là nhất định phải chết. Bất quá trước lúc này, nàng còn muốn đi tiếp nhận khảo vấn cùng trừng trị, đây cũng là chúng ta bây giờ mục đích. Dỗ Nạn gật đầu tỏ ra là đã hiểu, trong lòng bắt đầu suy nghĩ đây hết thảy. Trên thực tế hắn cùng Nghị Cố Lệ hiện tại địa phương muốn đi, cũng không phải là cục điều tra hoặc là ngục giam, mà là khu dân cư một cái địa chỉ. Trong rừng đường số 13, Bờ Rèn Huyệt giám ngục chủ nhà. Dỗ Nạn trước đó tại trên báo chí thấy qua cái tên này, đây coi như là Bờ Rèn Huyệt nổi tiếng đại nhân vật. Bất quá tại Nghị Cố Lệ giới thiệu, hắn mới biết được vị này giám ngục trưởng còn có mặt khác. Gia hỏa này, đồng thời cũng là Bờ Rèn Huyệt phía chính phủ lực lượng bên ngoài người mạnh nhất một trong. Trong tay có được một bản nguyên điển đỉnh cấp thi thuật giả. Tuy rằng chức vị không theo thuộc về cục điều tra mà là ban ngành chính phủ, nhưng bởi vì học phái lực lượng phi thường vừa vặn, sở dĩ đang quản lý người bình thường ngục giam đồng thời, giám ngục trưởng còn phụ trách thiên về thần bí phạm nhân giam giữ cùng khảo vấn. Mấy ngày nay cục điều tra nhân lực thực tại thiếu thốn, mà cái này phạm nhân làm sự tình lại làm cho người giận sôi. Bởi vậy Nghị Cố Lệ quyết định nhảy qua ở giữa phân đoạn, trực tiếp đem giá hỏa này đưa đến giám ngục trưởng trên tay. Đây cũng là tình huống đặc biệt hạ tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Trong rừng đường cũng không tính xa, bởi vì thân ở với khu nhà giàu, nơi này con đường tu kiến phi thường hoàn thiện. Khu vực này ở lại phần lớn là quyền quý nhân sĩ, toàn bộ khu dân cư như cùng nó danh tự đồng dạng tọa lạc ở ưu mỹ xanh hóa bên trong, đồng thời trên đường phố còn có thể thường xuyên nhìn thấy cảnh vệ đang đi tuần. Vợ rèn huyệt bất kỳ một thế lực nào ăn cắp đều tuyệt đối không dám ở nơi này phạm tội. Đi tới bảng số phòng vì 13 cửa trang viên, Dỗ Nạn tả hữu quan sát một chút xung quanh. Mặt ngoài, đây chính là một chỗ có được cực lớn vườn hoa kiểu Tây trang viên. Tuy rằng minh bạch nơi này ở lại chính là thiên về thần bí đại nhân vật, nhưng cũng nhìn không ra có bất kỳ địa phương nào khác hẳn với nơi khác. Mà tại Dỗ Nạn dò xét nơi này thời điểm, Nghị Cố Lệ đã áp lấy phạm nhân đi đến cửa trang viên. Nhìn một chút tinh thần phấn chấn thủ vệ, điều tra viên thiếu nữ mở miệng nói, "Chúng ta đưa một vị khách nhân tới, phiền phức thông báo một chút đi. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài." Chương 90, đại sảnh bên trong rằng có thần bí người điều khiển, tra tìm chương mới nhất. Nhìn chăm chú lên Nghị Cố Lệ, tuổi trẻ cảnh vệ ngữ khí bình ổn mà hỏi thăm, "Nữ sĩ, xin hỏi ngài có hẹn trước không?" Nghị Cố Lệ có chút nghiêng đầu, cẩn thận hồi suy nghĩ một chút mới trả lời đối phương, "Đương nhiên là có. Ngươi trực tiếp nói cho cái kia còn ra. Liên là cái kia gọi còm gặng giờ bờ, nói đến chính là người trong cục liền tốt. Xin chờ một chút." Cảnh vệ gật gật đầu, lập tức có người tiến về dinh thự bên trong thông báo. Trong khoảng thời gian này, đồng thời không có tên giá hỏa có mắt không tròng đến tìm phiền phức, về sau áp giải phạm nhân quá trình cũng có thể xưng đơn giản lại nhẹ nhõm. Vẹn vẹn mấy phút, Nghị Cố Lệ trong miệng vị kia quản gia liền đi tới cửa. Mới nhìn đến hai người ăn mặc, vị này trung niên nhân liền hai mắt tỏa sáng. Lập tức đi lên trước, cùng điều tra viên thiếu nữ nhỏ giọng hàn huyên vài câu, đồng thời ký tờ giấy về sau, hắn liền áp lấy phạm nhân trở lại trang viên chỗ sâu. Toàn bộ quá trình, Dỗ Nạn bọn hắn thậm chí cũng không vào trang viên. Hiển nhiên vị này giám ngục trưởng cũng minh bạch hiện tại Bờ Rèn Huyệt tình huống, sáng sớm liền phân phó tốt thủ hạ của mình. Hô, nhìn xem trang viên cửa lớn đóng lại, bóng người cũng biến mất tại tầm mắt cuối cùng, Nghị Cố Lệ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Dừng một chút, nàng mới ngữ khí có chút phức tạp hỏi hướng Dỗ Nạn, "Dỗ Nạn, hiện tại mà nói, ngươi cảm giác điều tra viên công việc như thế nào?" Điều tra viên thiếu nữ hiển nhiên minh bạch, hôm nay tao ngộ đối với người bình thường sẽ tạo thành dạng gì xung kích, cho nên mới sẽ ngay tại lúc này một lần nữa hỏi ra vấn đề này. Đối mặt Nghị Cố Lệ thần tình nghiêm túc, Dỗ Nạn trầm tư một lát mới hồi đáp, làm cho người khắc sâu ấn tượng. "Nha, kỳ thật cũng là ngươi vận khí không tốt lắm, đụng phải cái này trong lúc mấu chốt." Nhìn xem Dỗ Nạn đồng dạng nghiêm túc, Nghị Cố Lệ ngược lại đột nhiên cười, áp lực không muốn quá lớn. "Nếu quả thật cảm giác không được, ta đi cấp mạng tiểu thư nói một chút, đem ngươi triệu hồi tương đối bung lòng cương vị cũng có thể." Dỗ Nạn lập tức trả lời, "Ta cảm thấy mình còn có thể chống đỡ." Nghe được câu trả lời này, Nghị Cố Lệ lập tức lót mũi chân, một tay dùng sức vô vô Dỗ Nạn bả vai, "Ta làm nghề này nhanh 2 năm, gặp đến tình huống hôm nay số lần một cái tay đều có thể đếm đi qua. Cuối cùng, vợ rèn luyện vấn đề vẫn là phải đổ cho 4 ngày lấy trước kia kỳ quái thuật thức. Nếu có thể đem kẻ cầm đầu tìm ra, ta nhất định phải cho hắn 2 thương không thể.
Tốt.
3. Nói đến chỗ này, Nị Cố Lệ hai tay vỗ, quay đầu tiến lên đồng thời tiếp tục nói, chúng ta trước hồi cục điều tra đi. Công tác mới vừa buổi sáng, hơn nữa còn có loại này chiến đấu phân đoạn, làm một chút báo cáo chúng ta liền tạm thời nghỉ ngơi một chút, hoặc là ngủ một giấc cái gì cũng được, dưỡng đủ tinh thần ban đêm lại xuất động.
Không có vấn đề.
Dỗ nặng nhẹ gật đầu, lập tức cũng đi theo. Từng bước rời xa trong rừng đường, Nị Cố Lệ đi đường đồng thời không quên cùng Dỗ nặng nói chuyện tiếng.
Đúng rồi, Dỗ nặng.
Dỗ nặng do hỏi, thế nào? Người cái kia màu đen sương ngủ, trở về cũng đối với ta dùng một chút thử một chút thôi, ta còn chưa từng gặp qua loại này tính chất thuật thức đâu. Ta cảm thấy cái này không tốt lắm. Ung dung chạy về cục điều tra, trên đường hai người còn tiện thể giải quyết cơm trưa. Căn cứ Nị Cố Lệ thuyết pháp, chỉ cần không phải quá phân, cái này tiêu phí là có thể tìm trong cục thanh lý. Giang giác, đẩy ra cục điều tra cửa lớn, hai người lại không hẹn mà cùng dừng bước. Bởi vì liền đang điều tra cục trong đại sảnh, giờ phút này có mấy người phân đỉnh tương đối, trợn mắt nhìn, trong không khí cháy bỏng cho dù ai cũng có thể cảm giác được. Đến trong đó cái này hai nhóm người, một bên là rõ ràng cục điều tra ba người tiểu đội, mà tại đối diện thì là ba cái xuất hiện đến thủ đô điều tra viên. Đáng lưu ý chính là, tại cái này hai nhóm người ở giữa còn quỳ một cái ngay tại nghẹn ngào nữ nhân, nhìn qua nàng liền là dẫn phát mâu thuẫn kẻ cầm đầu. Lúc này nghe được cửa lớn đẩy ra thanh âm, hai nhóm người đồng thời quay đầu nhìn lại. Bất quá phát hiện là Dỗ Nạn cùng Nị Cố Lệ về sau, bọn hắn lại động tác chỉnh tề quay lại ánh mắt, tiếp tục trong đại sảnh giằng co.
Dỗ Nạn, chúng ta đi vòng qua.
Ta cảm thấy cái này náo nhiệt vẫn là không muốn góp tương đối tốt.
Lôi kéo Dỗ Nạn, Nị Cố Lệ mang theo hắn cùng nhau từ đại sảnh bên trái tha tới, mới giải quyết một cái tà giáo thuật sĩ, nàng hiện tại cũng không muốn đến một hồi đột kích tăng ca. Nhưng mà đi ra hai bước, màu bạch kim thân ảnh xuất hiện tại hai người trong mắt. Liền đang điều tra cục mặt bên, bình thường không thế nào cần dùng đến chiêu đãi người cái bản đồ kia, họa chỉnh xì a ngồi ngay ngắn đây. Cùng Dỗ Nạn trước đó nhìn thấy hai lần không giống, vị này thiếu nữ hôm nay mặc một thân một mạc cao khoác, rõ ràng càng thêm thích hợp linh hoạt hành động, mà tại họa chỉnh xì a cái ghế bên cạnh tượng, còn dựa vào một thanh đen tuyển dù che mưa. Nếu như không phải bề ngoài quá xuất chúng, cái này hoàn toàn liền là một cái bình thường thị dân bộ dáng. Thấy được đi tới hai người, họa chỉnh xì a hào không làm bộ hướng hai người nhẹ gật đầu, hai vị, buổi chiều tốt.
Dỗ Nạn, ngươi bồi bằng hữu của ngươi ngồi một chút. Ta lên đi xử lý nhiệm vụ văn kiện giao tiếp, một hồi liền xuống tới. Vẹn vẹn suy nghĩ vài giây đồng hồ, Nị Cố Lệ liền đẩy Dỗ Nạn ngồi vào bên này, chính mình đang liền chạy lên lầu 2 đi. Đưa mắt nhìn điều tra viên thiếu nữ thân ảnh biến mất tại thang lầu chỗ ngoặt, Dỗ Nạn lúc này mới quay đầu nhìn về phía Hạ Chỉnh Sĩ ạ. Nhìn thấy Dỗ Nạn quay đầu, Hạ Chỉnh Sĩ ạ lập tức nhuyễn miệng cười, bưng lên bày ở trước mặt mình ấm trà, muốn uống trà sao?
Tạ ơn.
Mở miệng tương hố khách khí vài câu, Dỗ Nạn trong lúc lơ đãng nghe được một cái danh tử. Sau lưng rằng có hai nhóm người bên trong, có người nâng lên Jennifer cái tên này. Cái này không phải liền là sáng nay hắn cùng Nị Cố Lệ điều tra thời điểm, cái kia tập kích thuộc gia chủ cửa hàng nữ thuật sĩ danh tự sao? Chẳng lẽ nói quỷ tại đó nhi liền là Jennifer? Nếu thật là như thế, vậy những người này động thủ thế nhưng là khá nhanh. Sớm bên trên truyền lại tin tức, giữa trưa vừa qua người liền nhấn đổ đang điều tra cục đại sảnh, cũng không biết phần này tranh chấp đến cùng bắt nguồn từ nơi nào. Giờ phút này, chú ý tới Dỗ Nạn biểu lộ. Họa chỉnh xì ạ rất trực tiếp mở miệng, bên kia quỷ gọi là Jennifer, buổi trưa hôm nay vừa mới bị mang về cục điều tra. Nghe nói tội danh là tập kích người bình thường.
Dỗ Nạn cảm tạ gật đầu, tiếp tục truy vấn nói, biết rõ bọn hắn nổi tranh chấp nguyên nhân sao?
Họa chỉnh xì ạ trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó hướng Dỗ Nạn lộ ra một cái vi diệu đủ cười. Nghe nói cái này mị hoặc thuật sĩ, tại 4 ngày trước kia lúc đầu chỉ là phổ phổ thông thông làm lấy các nàng nên làm sinh ý, kết quả trong thành đột nhiên bộc phát loại lực lượng kia, đối với các nàng có thiên địch bình thường khắc chế hiệu quả.
Sau đó nha.
Nói đến đây, họa chỉnh xì ạ nhấp một ngụm trà thấm giọng nói, gia hỏa này tại chỗ mất khống chế không dừng tay, trốn về nhà mình bên trong một mực ngơ ngơ ngác ngác tàng cho tới hôm nay, mới bị cục điều tra người kéo đến cái này tiếp nhận điều tra. Về phần hai nhóm người tranh chấp, khởi nguyên cũng rất đơn giản. Liên la sự tình cùng bờ rèn mịt lý niệm khác nhau. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài.
Chương 91, sự kiện lên men bên trong Dỗ Nạn cùng họa chỉnh xì ạ tiệc trà kéo dài thật lâu.
Điều tra viên thiếu nữ hành động tốc độ, đồng thời không có giống nàng nói như vậy một hồi liền xuống tới, mà là không sai biệt lắm đến Thái Dương là sắp xuống núi thời điểm, nàng mới từ lầu 2 trở lại lầu 1. Bất quá có một điểm khác biệt, Nị Cố Lệ lên lầu thời điểm bình tĩnh thái độ, bây giờ lại đã tất cả đều là nghiêm túc bộ dáng. Sắc mặt trầm thấp đi đến Dỗ Nạn bên kia, nàng mở miệng, ta bên này có chút việc phải xử lý, Dỗ Nạn ngươi nhìn tình huống dưới ban đi. Mấy ngày nay, lúc không có chuyện gì làm tốt nhất đừng lên đường phố. Ngữ khí phức tạp nhắc nhở một câu. Nói xong cũng không đợi Dỗ Nạn đáp lại, điều tra viên thiếu nữ quay người hai bước đi đến trong đại sảnh. Lúc này đại sảnh bên trong tình huống cũng phát sinh không nhỏ cải biến. Trước đó rằng có hai nhóm người, cuối cùng vẫn là khắc chế không có độc thủ. Ngoại trừ riêng phần mình lưu lại một người, tại cái này gắt gao nhìn chằm chằm Jennifer không làm cho đối phương xử trí bên ngoài, trên cơ bản cũng chính là như vậy chuyện. Bất quá nhìn hai người này một tấc cũng không rời đại sảnh, thậm chí đến trưa đều không có trải qua nhà vệ sinh dáng vẻ. Trừ phi sự tình trong đám người này dẫn đầu cái kia sợ bẹn sợ trở về xử lý, không phải chuyện này chỉ sợ cũng sẽ không kết thúc. Nhưng mà theo Nị Cố Lệ hành động, tình huống này phát sinh cải biến. Trực tiếp đi đến rằng co giữa hai người, điều tra viên thiếu nữ không nhìn ánh mắt hai người liền ngồi xổm ở Jennifer bên người. Lập tức,
nàng bắt đầu ở cái này nữ nhân thai vừa nói cái gì. Liền hai cái thời gian hô hấp, thấp thỏm lo âu nữ thuật sĩ sắc mặt đại biến, lập tức liền biểu lộ sợ hãi cùng Nghị Cố Lệ nói chuyện với nhau. Đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện, ở đây phản ứng của mọi người lại lạ thường ăn ý trước tiên, ai cũng không làm ra động tác can thiệp hai người. Xuất phát từ điều tra viên nhạy cảm cứu giác, bọn hắn đồng dạng phát giác được ngoại trừ lẫn nhau đối chọi gay gắt bên ngoài nguy cơ. Tựa hồ một loại nào đó khó mà miêu tả cảm xúc, chính áp phủ tại cái này ấm áp đại sảnh bên trong. Mà dỗ nàng cùng họa chỉnh si ạ. Làm cục điều tra nửa cái người một nhà bọn hắn, cũng chỉ có thể đình chỉ cho chuyện, tiếp theo an tĩnh nhìn chăm chú cục điều tra trong đại sảnh chuyện biến hóa. Bất quá hết thệ cũng còn là mê. Từ với Nghị Cố Lệ cùng Jennifer thanh âm quá nhỏ nguyên nhân, lúc này trên trận chỉ có các nàng lẫn nhau biết rõ lần này trò chuyện nội dung. Rất nhanh, đối thoại kết thúc. Lưu loát đứng người lên, Nghị Cố Lệ trước nhìn hai bên một chút hai bên điều tra viên. Vô luận sự người vẫn là bờ rèn vì người, đại gia ánh mắt đều hội tụ trên người mình. Ai, mặt sát mặt ngưng trọng thở dài, Nghị Cố Lệ lúc này mới lên tiếng nói, tốt, ta thân yêu các đồng nghiệp. Nói cho chư vị một cái không thế nào vui sướng tin tức. Hiện tại bờ rèn vì, có xác suất rất lớn gặp cực nguy quần thể sự kiện, đại gia hẳn là đều hiểu điều này có ý vị gì à? Một máy mắt, cục điều tra đại sảnh bên trong chỉ còn lại mọi người nặng nề tiếng hít thở. Tất cả mọi người ở đây, cơ hồ đều hiểu cực nguy quần thể sự kiện đại biểu cho cái gì. Thậm chí tiểu liền dỗ nạn, trước đó cũng đang điều tra cục trong sách thấy qua cái từ này. Đối với phát sinh ở thiên về thần bí đủ loại sự kiện, cục điều tra căn cứ tình huống thực tế có hết sức rõ ràng loại hình phân chia. Bên trong liên quan tới cực nguy quần thể sự kiện mục lục là như thế này giới thiệu: một cái hoặc nhiều cái quần thể chuẩn bị đối thành thị cơ cấu quản lý khởi xướng xung kích, hoặc đối với người bình thường triển khai đại quy mô xâm hại sự kiện. Sở dĩ vợ rèn luyện đây là muốn đại biến này. Trầm mặc không khí lại duy trì mấy hơi thở, rốt cục có điều tra viên nhịn không được mở miệng nói: Nghị Cố Lệ, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Đây chính là cực nguy quần thể sự kiện. Người nói chuyện là áo khoác rộng mũ ăn mặc bờ rèn luyện điều tra viên, hướng Nghị Cố Lệ xác nhận điểm này thời điểm, hắn một điểm cũng không tính che giấu chính mình trong giọng nói hoài nghi. Nghị Cố Lệ thì không chút khách khí đỉnh trở về: ngươi cảm thấy ta hội đối với chuyện này nói đùa với ngươi? Tóm lại các ngươi có cái gì tranh chấp về sau lại nói, hiện tại cùng ta đi lên hỗ trợ, chúng ta nhiều chuyện đây. Hai cái rằng có điều tra viên lẫn nhau nhìn một chút đối phương, sau đó hỏi: cái kia Jennifer xử lý như thế nào? Dỗ nạn. Cơ hồ không có một giây đồng hồ do dự, Nghị Cố Lệ hướng phía một bên dỗ nạn la lớn: ngươi giúp một chút, đem Jennifer đưa đến giám ngục trưởng bên kia. Nói cho cái kia quản gia chỉ là tạm thời giam giữ, không muốn đả thương người là được. Không có vấn đề. Dỗ nạn gật đầu đứng dậy, sau đó trực tiếp đi hướng Nghị Cố Lệ bên người. Ta đem nàng đưa đến giám ngục trưởng vậy là tốt rồi, cái khác không cần ta hỗ trợ sao? Không cần. Nghị Cố Lệ dứt khoát lắc đầu, chuyện này trình độ phức tạp quá cao, như ngươi loại này người mới vẫn là không muốn tham dự vào tốt nhất. Đối với Nghị Cố Lệ phương thức xử lý, hai cái điều tra viên tiếp nhận. Giám ngục trưởng dù sao không phải lệ thuộc vào cục điều tra người, tạm thời do hắn trông giữ cái này nữ thuật sĩ, cũng coi là cái biện pháp. Dù sao nếu quả như thật phát sinh cực nguy quần thể sự kiện, tiếp xuống bọn hắn tại bờ Genui, thật đúng là không có thời gian cùng tinh lực hao tổn ở trên đây. Mắt thấy hai bên đều không có ý kiến, Nghị Cố Lệ lập tức từ một bên điều tra viên cái kia muốn tới gông xiềng chìa khóa đưa cho dồn nạn, trên đường chú ý một chút. Ừm. Tiếng nói rơi xuống đất, Nghị Cố Lệ cũng không mang theo đứng thẳng khắc lên cục điều tra lầu 2. Nhìn xem hấp tấp bộ dáng, liền cho người ta một loại mưa gió sắp đến cảm giác. Đưa mắt nhìn mấy người rời đi đại sảnh, dỗ nạn lúc này mới quay đầu nhìn về phía ngồi dưới đất Jennifer. Nói thực ra, vị này nữ thuật sĩ dáng người cùng làn da bảo dưỡng đều chỉ có thể nói đồng dạng, lại đi lên này tấm mất hồn mất vía bộ dáng, cùng trên cổ tay hạn chế thi thuật xiềng xích, quả thực tựa như mới từ phòng giam bên trong đi ra phạm nhân. Lúc này, tiếng bước chân vang lên sau lưng dỗ nạn. Mắt thấy điều tra viên toàn bộ đội vội vàng trở về trên lầu, họa chỉnh sĩ ạ cũng đi tới dỗ nạn bên cạnh. Dỗ nạn, ta đưa ngươi đi. Ừm. Dỗ nạn gật đầu biểu thị đồng ý, họa chỉnh sĩ ạ cùng mình cùng nhau đối mặt nguy hiểm kinh lịch, cùng sau đó đối với hắn thân mật thái độ, đều rất khó để cho người ta không sinh lòng hảo cảm. Bây giờ có thể có người hỗ trợ, tự nhiên cũng là mười phần hoan nên. Lập tức, dỗ nạn đối trên mặt đất nữ thuật sĩ mở miệng nói: Jennifer, có thể đứng dậy đi thôi. Ngươi cũng nghe đến, chỉ là đi tạm thời giam giữ. Jennifer không có trả lời dỗ nạn, không nói một lời từ dưới đất đứng lên, nàng thích đứng một hồi về sau mới mở miệng nói: ta biết. Ba người đẩy cửa rời đi cục điều tra, cùng ngày xưa không giống nhau lắm tình huống xuất hiện. Khi bọn hắn đi tới trưởng bãi đường phố cuối cùng vị trí lúc, dỗ nạn nhìn thấy có điều tra viên ăn mặc người tại hướng cục điều tra phương hướng tiến đến. Rõ ràng, đây là bờ rèn luyện cục điều tra tại triệu tập nhân viên trở về. Nhân vì sự kiện lần này quá khó giải quyết, bọn hắn liền chính đang làm việc điều tra viên cũng triệu hồi một bộ phận. Cũng kém không nhiều tại cái này thời gian, trên bầu trời bắt đầu bay xuống lẻ tẻ bông tuyết. Tại dỗ nạn bên cạnh mở ra màu đen dù che mưa chống tại hai người đỉnh đầu, và chỉnh xì ạ không khỏi cảm khái nói: xem ra bờ rèn luyện thật xảy ra đại sự. Dỗ nạn lập tức ứng thanh: không sai a. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 92, quản gia mời lần nữa tiến về trong rừng đường. Trong khoảng thời gian này, trên bầu trời bông tuyết rơi xuống tốc độ càng ngày càng chậm. Tại không có gió thổi tình huống dưới, cái này thường thường mang ý nghĩa bông tuyết thể tích bị lớn. Thẳng đến ba người đến giám ngục trưởng dinh thự cửa ra vào, trung quanh đường đi đã bắt đầu tích lũy lên một tầng đủ để che giấu đường đi nguyên bản sắc điệu trắng đoán. Tại hoàng hôn chiếu rọi, toàn bộ khu dân cư đều lộ ra yên tĩnh mà tường hòa. Lần này chú ý tới rộ nạn ba người đến, giám ngục trưởng dinh thự trước cửa thủ vệ chủ động mở miệng hỏi thăm: ngài là? Buổi chiều tới qua vị kia. Không sai. Jonan gật gật đầu, lấy ra nghỉ cố lễ buổi chiều lúc liền đã dùng qua lời giải thích, vẫn là đưa người đi tới, phiền phức thông báo một chút quản gia tiên sinh đi. Ta hiểu được. Chần chờ mấy giây, thủ vệ tiểu ca mới quay đầu chạy đến dinh thự chủ thể cửa phòng, sau đó gõ mở cửa lớn cùng bên trong nói chuyện với nhau. Mấy phút sau, buổi chiều vị kia quản gia lần nữa đi tới cửa. Không nhanh không chậm đi đến Jonan trước mặt, hắn đang chuẩn bị mở miệng trong nháy mắt, người lại sững sờ ngay tại chỗ. Quản gia ánh mắt từng bước từ trên người Jonan chuyển hướng hạ chính sĩ ạ. Thậm chí liền bị hai người áp tới, một mặt phạm nhân bộ dáng nữ thuật sĩ, hắn đều không có nhìn nhiều. Thanh âm có chút khẩn trương, quản gia mở miệng, Ni cỡ lù nữ sĩ. Không sai, là ta. Hạ chỉnh sĩ ạ hào phóng gật đầu thừa nhận, sau đó dùng ánh mắt chỉ nữ thuật sĩ, ngữ khí nhẹ nhàng giới thiệu đến, như ngươi thấy, chúng ta phụ trách đem vị khách nhân này mang tới. Hôm nay đồng thời không có con dư thừa mục đích. Đối với hạ chỉnh sĩ ạ thuyết pháp, quản gia nghiêm túc suy tư vài giây đồng hồ mới nghiêm mặt hồi đáp, hai vị, vẫn là trước mời các ngươi tiến đến ngồi một chút đi. Chủ nhân hắn hôm nay công tác thời gian đã kết thúc, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Loại này đột nhiên đến thăm không có hẹn trước khách mới, vẫn là để chủ nhân tự mình xử lý tương đối thỏa đáng. Nói quản gia đã chỉ huy thủ vệ mở ra cửa lớn, một bộ mời hai vị nhanh lên tiến đến bộ dáng. Nhìn lên trước mặt quản gia nhiệt tình thái độ, hạ chỉnh sĩ ạ dứt khoát hỏi hướng Jonan, thế nào, Jonan? Nếu như ngươi còn có việc phải bận rộn, ta một cá nhân chờ một chút là được rồi. Ta cam đoan chuyện này sẽ không đảm nhiệm ý gì bên ngoài. Jonan có thể nghe ra hạ chỉnh sĩ ạ trong giọng nói thành khẩn, cũng có thể hiểu được ý nghĩ của nàng. Dưới mắt người quản gia này, rõ ràng là bởi vì bà chỉnh sĩ ạ đến mới dự định tiếp đại khách nhân, nàng cũng không hy vọng bởi vì dạng này nguyên nhân chậm trễ rồi nàng thời gian, cho nên mới có câu hỏi này. Bất quá nói thật ra, hắn đối với bờ rèn mịt vị này nguyên điển người nắm giữ cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, tiếp lấy cơ hội này gặp một lần cũng không thành vấn đề. Thế là, dô nàng cũng lắc đầu, ta hôm nay đã tan việc, thời gian cũng coi như dư giả. Được rồi. Câu thông ý gặp được thống một, hai người cùng thượng quan ra bước chân, mang theo nữ thuật sĩ đi vào bên trong đi. Xuyên qua cửa lớn đi vào trong nhà. Dù nản xuyên qua đến nay xem như lần đầu tiến vào chân chính thượng tầng nhân sĩ nhà ở không thể không thừa nhận, có được bờ rèn nguyệt thiên về thần bí nguyên điển người nắm giữ, cùng ngục giam tổng quản lý song thân phận giám mục trưởng, tại sinh hoạt tiêu chuẩn lên duy trì rất không tệ tiêu chuẩn. Trình thể lấy gạch màu trắng làm chủ dinh thự, nội bộ không gian đã rộng rãi lại sáng tỏ. Hành lang cùng đại sảnh loại hình địa phương, còn có phi thường làm cho người chú mục họa tác treo trên vách tường, chỉ nhìn một chút liền minh bạch những vật này có giá trị không nhỏ. Yêu liền trên đường đi gặp phải tại công việc này người hầu, thân thể của bọn hắn cùng tinh thần tình trạng, cũng muốn bị luân uy trị đường phố lên người bình thường tốt lên một chút. Đi tới lầu 2 chuyên môn đại khách thất, nơi này đồ dùng trong nhà ngoại hình lựa chọn tinh mỹ, đồng thời cũng không mất thoải mái dễ chịu. Toàn bộ phòng, vô luận trang trí dùng đồ dùng trong nhà, vẫn là dễ dàng cho người hành động nội bộ bố cục, đều biểu hiện ra thượng lưu nhân sĩ cái kia có sinh hoạt tiêu chuẩn. Dỗ nàng cùng bà chỉnh sĩ ạ mới ngồi trên ghế, mang lấy bọn hắn tiến đến quản gia liền mở miệng, hai vị, đồ uống lời nói có cái gì đặc biệt thích sao? Nước trà liền tốt. Xin chờ một chút. Có chút xoay người, quản gia lộ ra một cái công thức hóa khách khí biểu lộ, ta lập tức liền để người đưa tới, còn xin hai vị chờ một lát. Lời của tại hạ trước hết không tại cái này quấy rầy, có chuyện gì phân phó cửa ra vào người hầu liền tốt. Nói xong quản gia lập tức bay người rời đi, bước chân bên trong lộ ra một tia vội vàng hương vị. Xem ra tại tiếp đãi rộ nạn cùng hạ chỉnh si ạ thời điểm, trên thực tế cũng có công việc đang đợi của hắn xử lý. Cửa phòng nhẹ nhàng cài đóng, quản gia thân ảnh cũng biến mất tại nơi này. Không khí trong phòng trầm mặc mấy giây, hạ chỉnh si ạ mở miệng trước, thật có lỗi rộ nạn, là ta có chút thiếu suy tính. Thiếu nữ cảm thấy mình quá chủ quan, đến mở rèn luyện mấy ngày nay bởi vì không có cùng bản địa nhân sĩ làm quá nhiều thương lượng, cái này dẫn đến nàng có chút buông lỏng. Dưới tình huống bình thường, nàng vừa rồi liền không nên xuất hiện tại cửa ra vào bị quản gia nhìn thấy. Không phải phàm là hiểu rõ thân phận của mình người, liền không khả năng tại nàng tới cửa tình huống dưới, còn không mời mình vào đi làm khách. Mà xuất phát từ vốn có lễ tiết, nàng cũng không tiện trực tiếp chối từ. Không có chuyện gì, ta vừa vặn tiến đến chương kiến thức. Nghe được bà chỉnh si ạ mang theo ấy náy nước khí, dỗ nàng ngược lại là thật buông lỏng. Trên thực tế ta đến mở rèn luyện thời gian cũng không lâu lắm, hôm nay công việc kết thúc cũng không có chuyện gì, dạng này kỳ thật cũng không tệ. Nói đến đây, Dỗ Nạn ánh mắt trôi dạt đến một bên nữ thuật sĩ trên thân. Quản gia đại khái là vì hoàn thiện chính mình lời giải thích, đồng thời không có phái người mang đi Jennifer, sở dĩ lúc này còn đi theo đám bọn hắn. Trên đường đi đến nơi đây, nữ thuật sĩ thật sự kiệm lời ít nói, cơ hồ không có cùng bọn hắn trao đổi qua. Loảng xoảng bang, quá mấy phút, tiếng đập cửa xuất hiện tại cửa ra vào, một cái yếu ớt thanh âm tại bên ngoài vang lên, hai vị, thuận tiện quấy rời sao? Bà Chỉnh Si ạ thói quen hồi đáp, mời đến. Thanh âm chủ nhân đẩy cửa tiến đến. Đây là một vị nhìn qua 20 tuổi ra mặt tiểu cô nương, mặc trên người rộng lượng nữ bộ trưởng quần. Trong tay vững vàng bưng một cái ngân sắc hay, phía trên ngoại trừ trọn vẹn sứ trắng in hoa đồ uống trà bên ngoài, còn có hai cái màu vàng nhạt xốp bánh gà tổ. Đem trong tay khay bày ở đồ nàng cùng họa chỉnh xì ạ ở giữa trên mặt bàn, nàng lập tức cầm lấy phía trên ấm trà, động tác thuần thục bắt đầu vì hai người châm trà. Phân biệt đem nước trà cùng bánh gà tổ đưa đến trước mặt hai người, nàng mới thái độ cung kính lui trở về cửa ra bảo, hai vị, còn có cái gì phân phó sao? Họa chỉnh xì ạ phất phất tay, lui xuống trước đi. Đúng. Lần nữa xoay người, hầu gái một bên rời phòng, đồng thời không quên nói ra, ta sẽ ở cửa chờ ở. Có gì cần còn xin phân phó. Tiếng nói rơi xuống đất, hầu gái động tác êm ái kéo lên cửa phòng nhưng không có khóa lại. Dỗ nàng cùng bà chỉnh sĩ ạ lướt nhau, sau đó mới đối phó lên trước mặt bánh gà tổ cùng nước trà. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 93, giám ngục trưởng cách lấy cửa phòng liền có người ngoài đứng đấy, bên người còn có cái sắc mặt không tốt phạm nhân. Dù nàng cùng vạ chỉnh xỉ á lại thế nào thoải mái tinh thần, cũng không có khả năng dưới loại tình huống này đàm luận một chút trọng yếu sự hạng. Từ địa lý nhân vật đến học thức kiến giải, ngay tại chẳng có mục đích nhàn tản trong lúc nói chuyện với nhau, thời gian một chút xíu trôi qua. Bất quá không biết có phải hay không là ảo giác. Dù nàng luôn cảm giác đang đối thoại bên trong nâng lên cùng học thuật phương diện có liên quan đông tây, vạ chỉnh xỉ á chuyên chú độ liền lại đột nhiên cất cao một đoạn. Đủ loại phương diện đến xem, so với một vị thiên về thần bí quý tộc đại tiểu thư, gia hỏa này đều càng giống một cái toán học kẻ yêu thích. Cứ như vậy ngồi đại khái nửa giờ, đương bầu trời ngoài cửa sổ đã hoàn toàn từ hoàng chuyển tối thời điểm, tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Loảng xoảng bang, quấy rầy. Lần này, ra hiện tại thanh âm bên ngoài không giống với trước, là một cái trầm thấp mà thâm hậu nam tính tiếng nói. Thanh âm chủ nhân hành động lực rất mạnh, mà lại tràn ngập chủ động tính. Không đợi trong phòng Dỗ Nạn cùng Hạ Chỉnh Si A đáp lại, hắn liền dứt khoát đẩy cửa vào. Dỗ Nạn cẩn thận quan sát một chút đối phương. Đây là một cái có mái tóc màu đen cùng con mắt màu xanh lục, khuôn mặt và khí chất đều dị thường trầm ổn nam nhân, xem ra niên kỷ hẳn là tại 30 đến 40 tuổi tầm đó, đi đường tiến lên đồng thời, thượng vị giả uy nghiêm mơ hồ có thể thấy được. Cùng lúc đó, nam tử này thẳng tắp trên thân thể, nhìn không thấy bất luận cái gì an với hưởng lạc mang đến cổng kền. Một thân bắp thịt rắn chắc, cách lấy quần áo cũng có thể nhìn ra bên trong lực lượng. Đây chính là bờ rèn luyện giám mục trưởng. Bạch kệ gì đàn tư, có thể tại cái tuổi này cũng có như thế thân phận địa vị, không hề nghi ngờ là nhân sinh bên thăng cấp bậc tồn tại. Bất quá trừ đó ra, Dỗ Nạn càng chú ý vẫn là gia hỏa này ăn mặc. Vừa mới trở lại dinh thự giám ngục trưởng trên thân không có áo khoác, tại hắn áo sơ mi trắng cạnh ngoài, một cái bền chắc bằng da bó mang bọc tại phía trên, tạo hình có chút cùng loại dưới nách bao súng bộ dáng. Đương nhiên, giám ngục trưởng trên thân cái này chứa lấy cũng không phải quần 1911. Kia là một bản bị hào hào bao vây lại, hoàn toàn không nhìn thấy kỹ càng bộ dáng sách vở. Đây chính là hắn nguyên điện. Nhìn thấy hình thù như vậy, Dỗ Nạn không cần hoài nghi liền có thể xác định điểm này. Là nguyên điện người nắm giữ, tùy thân mang theo cái này mà pháp cường đại vật phẩm cũng coi là chuyện đương nhiên. Chỉ tiếp cách lấy một tầng bảo hộ, hắn nhìn không ra đây rốt cuộc là cái nào bản có tên. Tại Dỗ Nạn dò xét đối phương đồng thời, giám ngục trưởng chạy tới trong phòng phía trước bàn. Ánh mắt thẳng tắp tại Jennifer trên thân đảo qua đi, hắn lập tức minh bạch người trước mặt thân phận, sau đó lập tức khua tay nói, đem vị nữ sĩ này mang đến một tầng, thuận tiện chuẩn bị cho nàng ăn chút gì. Đúng, đại nhân. Ứng cùng giám ngục trưởng mệnh lệnh, ngoài cửa lập tức có người tiến đến mang đi nữ thuật sĩ. Lập tức, giám ngục trưởng mới sắc mặt như thường nói ra, nhị cơ lũ tiểu thư, còn có vị này. Cục điều tra tiên sinh. Dỗ Nạn trả lời ngay. Dỗ Nạn, gọi ta Dỗ Nạn liền tốt. Được rồi, Dỗ Nạn tiên sinh. Xác nhận trước mặt tên của hai người, giám ngục trưởng biểu lộ quay về nghiêm túc, rất xin lỗi quản gia của ta lưu lại hai vị tại cái này làm khách, nếu như có thể mà nói, ta cũng hy vọng lập tức có thể tự mình chiêu đãi hai vị. Bất quá rất đáng tiếc, đêm nay ta hẳn là không có thời gian. Nghe được lời như vậy, Dỗ Nạn cùng bà Chỉnh Si A đều phát giác được dị dạng. Dựa theo bình thường xã giao phân đoạn, nhưng không có cái kia nhà chủ nhân sẽ ở khách nhân chờ đợi sau một khoảng thời gian, vừa thấy mặt liền nói lời như vậy. Đối với thân là giám ngục trưởng Bạch mà nói, càng là thuộc về phi thường không bình thường phạm chủ. Hai vị, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Nhìn thấy Dỗ Nạn cùng Hạ Chỉnh Sĩ A bộ dáng, giám ngục trưởng dứt khoát đưa ra đề nghị, đồng thời quay người đi ra ngoài. Cái này là vừa bạn mới thông chi một chút tới, hai vị không rõ ràng cũng là chuyện đương nhiên. Dỗ Nạn hai người lướt nhau, lập tức đi theo. Giám ngục trưởng làm bờ rèn luyện nhân vật thực quyền, nói ra những lời này thật đúng là phân lượng mười phần. Lại hồi tưởng xế chiều hôm nay đang điều tra cục kiến thức, dự cảm bất tường lập tức xông lên đầu. Một bên mang theo hai người đi ra ngoài, giám ngục trưởng Bạch đem hai người hoàn toàn đơn làm người không biết sự tình giải thích. Ngay tại nửa giờ trước kia, sự kiện thần bí cục điều tra hành động nhân viên xác định cùng một chỗ sắp đến, mà lại quy mô bao dung toàn bộ thành khu tà giáo thuật sĩ bạo động. Hiện đang điều tra cục thượng tầng đã căn cứ khẩn cấp quy tắc ký phát đột kích lệnh. Đêm nay mở rèn luyện thành khu sẽ mở ra nhiều cái chuyên môn tiêu diệt tính chất phạm vi nhỏ tác chiến. Cân nhắc đến nhân thủ phương diện vấn đề, trong rừng đường bên này để ta tới phụ trách xử lý. Nói đến đây, ba người đã đi lên lầu một cửa hiên. Sớm đã chuẩn bị xong hầu gái một người dẫn theo một kiện mới tinh áo khoác, một người dẫn theo ấm tốt giày cùng áo tơi đi tới, sau đó động tác thuần thục vì giám ngục trưởng ăn mặc. Một bên mặc quần áo, giám ngục trưởng tiếp tục nói, hai vị mà nói, tất nhiên không có bị thông chi gia nhập kế hoạch, như vậy đêm nay tốt nhất lập tức về nhà. Không phải đi trên đường phố thần bí tầng nhân sĩ, rất dễ dàng nhận công kích. Hạ Chỉnh Si A gật đầu nói tạ, đa tạ ngài nhắc nhở. Cái này không có gì. Giám ngục trưởng khoát tay áo, ngữ khí như cũ bình thản không gợn sóng, về sau có thời gian, ta hội mời nghỉ cỡ lũ tiểu thư lại đến làm khách. Đến lúc đó nhất định đền bù hôm nay thất lễ. Hôm nay liền xin hãy tha thứ ta thất lễ đi. Mấy câu tương hô khách sáo, ba người đi tới dinh thự cửa ra vào. Cùng Dỗ Nạn hai người lúc đi vào khác biệt. Ngoại trừ các cổng, nơi này còn đứng lấy một cái điều tra viên ăn mặc nam nhân, cùng một cái biểu lộ kiên định tiểu hòa tử. Tiên vệ thần bí sự tình tự nhiên không thể liên lụy người bình thường. Xem ra đây chính là đêm nay muốn hòa giám ngục trưởng cùng một chỗ hành động người. Hai vị, chúng ta còn muốn đi cùng cái khác người tụ hợp, tiếp xuống liền không thể đưa tiễn. Chúc ngài thuận buồm xuôi gió. Cáo biệt nhau. Dỗ Nạn hai người cùng giám ngục trưởng một nhóm phân biệt đi hướng trong rừng đường phương hướng khác nhau. Ban đêm càng phát ra thâm trầm. Trong rừng đường bên này đèn khí ngược lại là đã dẫn đầu sáng lên, từng chiếc đèn đường riêng phần mình chiếu sáng dưới chân đất tuyết, giống như từng tòa đêm tối hải đang thắp sáng biển cả. Đi tại như chuyện cổ tích bên trong đồng dạng trên đường phố.
Ánh đèn đánh tại thiên không bay xuống trên bông tuyết, cho người ta một loại trên bầu trời bay xuống không phải bông tuyết, mà là mộng ảo cảm giác. Nhìn chăm chú lên màu bạch kim bóng hình xinh đẹp ở bên cạnh miễn cưỡng khen, dù nạn không thể không thừa nhận, đây là một loại phi thường tốt đẹp trở về nhà cảm giác. Bất quá để cho người ta lo lắng, vẫn là bờ rẹn lụy tòa thành thị này tình huống. Hôm nay dù nạn cùng nhị cổ lễ đụng vào cái kia tà giáo thuật sĩ, phải cùng sự kiện lần này có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Nếu như cái này học phái nguyên điện thật sự là thuần hữu thần thoại, như vậy cục điều tra thất bại, dù nạn cảm giác chính mình cũng cần đổi tòa thành thị cư ngụ. Lúc này, đi ở bên cạnh họa chỉnh si a mở miệng, dù nạn, ngươi ở tại đầu nào đường phố? Ta đưa tặng ngươi đi. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 94, phản bội chi dạ vào đêm trên đường phố cơ hồ không nhìn thấy bóng người. Ngẫu nhiên có thể gặp phải người qua đường, trên cơ bản cũng không có tại ban đêm đi ra thưởng tuyết nhàn hạ thoải mái, thường thường đều được trên đường đi về nhà. Đối với người bình thường tới nói, thời đại này ban đêm chỉ an cơ bản dựa vào vật khí, tuy rằng không phải là vừa ra khỏi cửa liền sẽ chọc phiền phức, nhưng tóm lại cùng ban ngày khác biệt. Ban đêm là biểu tượng không xác định cùng nguy hiểm thời gian. Đi tại dạng này tuyết trong đêm, dù nạn cùng họa chỉnh si a thật không có gấp gáp như vậy. So với vấn đề trị an, bọn hắn lo lắng vẫn là bờ rèn luyện tà giáo thuật sĩ. Có thể để cho phía chính phủ lực lượng thật tình như thế ứng đối, đêm nay tòa thành thị này trầm mặc hắc ám bên trong, hết thể sẽ đem là quần quần sóng ngầm. Chỉ có thể hy vọng bờ rèn luyện điều tra viên có thể thuận lợi ứng đối với chuyện này đi. Dẫm lên bắt đầu tích lũy đất tuyết, bước chân của hai người từ từ đi xa. Thẳng đến rời đi trong rừng đường hai cái nhai khu, nhìn thấy bốn bề vắng lặng đã an toàn, họa chỉnh si a mới mở miệng trước nói, dù nạn, lần trước nhà ga cái kia bản nguyên điện hẳn là ngươi cầm đi a. Không sai. Dô nạn hào phóng gật gật đầu, hoàn toàn không có đối với thiếu nữ giấu giếm ý nghĩ, cùng ngày ta trước tiên liền thu về cái kia bản nguyên điện, về sau cục điều tra người tới, tựa hồ đem chuyện này xem như tà giáo thuật sĩ tập kích phân đoạn một trong xử lý, đồng thời không có hoài nghi chúng ta. Lời tuy như thế, nhưng trên thực tế có thể bảo vệ bản này nguyên điện, dô nạn nhất cái kia cảm tạ người vẫn là bà chính sĩ ạ. Khi tiến vào bờ rèn luyện chỗ ghi danh, phàm là thiếu nữ bất luận cái gì trình độ nâng lên đến nguyên điện cái từ này, cục điều tra đối nhà ga sự kiện chú ý độ cũng sẽ là ngày đêm khác biệt. Tại dưới tình huống đó, hắn rất khó giống như bây giờ điểm nhiên như không có việc gì đem nguyên điện lưu lại. Nghe được dỗ nản thái độ thẳng thắn trả lời, họa chỉnh si ạ sắc mặt như thường gật gật đầu, sau đó mới tiếp tục mở miệng, như vậy bản này nguyên điện, ngươi đến tiếp sau dự định xử lý như thế nào? Dỗ nản không có trước tiên trả lời. Đối mặt cùng mình hết thể trải qua nguy hiểm đồng bạn, hắn nghiêm túc suy tư vài giây đồng hồ, sau đó mới ngự khí nghiêm túc nói ra, nguyên điện năng lực thập phần cường đại, bạo đầu về sau tạo thành ảnh hưởng càng là nguy hiểm, sở lấy trước mắt đến xem, ta không hy vọng những này chân quý đông tây rơi tại một chút người kỳ quái trong tay, càng nhiều vẫn là nghĩ bảo vệ. Nói thực ra, bởi vì xuyên qua trước kia là một đời tử công việc ảnh hưởng, dù nạn đối với những này ảnh hưởng xã hội loài người lịch sử, thậm chí quan hệ đến văn minh phát triển nguyên điện đúng có rất đại trình độ hảo cảm. Loại này hảo cảm cũng không phải là cái này pháo tháp đường kính đủ lớn, sở dĩ rất thích, lực lượng sùng bái, mà là này tấm hậu hiện đại chủ nghĩa trừu tượng bức tranh rất tuyệt, chỉ tiếp đại đa số người không cách nào thưởng thức cảm giác. Húng chi những này nguyên điện tại không có phá giải tình huống dưới, cơ hội là 100% sẽ cho người mang đến nguy hiểm đồ vật. Hết thể sinh mệnh hài cốt không còn hắc sơn, nhà ga thời không rối loạn ảnh hưởng. Dỗ nạn giờ phút này như cũng không cách nào quên mất. Đi tại dỗ nạn bên người, họa chỉnh si á lại bởi vì cái này mới lạ đáp án bật cười. Đem nguyên điện. Bảo vệ sao? Đây là nàng lần thứ nhất gặp được đối nguyên điện có như thế cái nhìn người. Ở cái thế giới này, thiên vệ thần bí thành viên đối nguyên điện khao khát cơ hồ liền là thưởng thức, mục đích trên cơ bản là vì lớn mạnh học phái hoặc là kiếm lấy lợi ích loại hình xáo lộ. Nàng đối người trước mặt càng cảm thấy hứng thú hơn. Dỗ nạn, nói cho ta một chút các ngươi học phái à? Cô bèn tha ẩn học phái, đến cùng là một cái dạng gì tổ chức? Cô bèn tha ẩn học phái à? Dỗ nạn ánh mắt có điểm chột dạ, hắn không khỏi đưa tay gãi gãi tóc. Kiên trì, hắn vẫn là đem rất sớm trước kia chuẩn bị dùng đến ứng phó cục điều tra thuyết pháp đem ra, tuy rằng cũng không thể rời đi nguyên điện, nhưng ta cái này học phái trên cơ bản không phải là vì thu hoạch được lực lượng mới. Đột nhiên, dỗ nạn đánh gãy mình, trầm mặc đi xuống, hắn không nói một lời nhìn chăm chú lên hướng tây phương hướng đường đi. Đêm tuyết bên trong lan tràn đến xa xa trên đường ánh đèn trải đường, màu vàng sáng thâm thúy phương xa, bên trong tựa hồ có cái gì đáng giá chú ý đồ vật xuất hiện. Thấy cảnh này, họa chỉnh si ạ vô ý thức siết chặt cây dù trong tay. Khống chế thanh âm tại chỉ có lẫn nhau tài năng nghe được trình độ, thiếu nữ mở miệng hỏi, "Dỗ nạn, ngươi phát hiện cái gì sao?" Dỗ nạn sắc mặt trầm thấp gật gật đầu, "Bên kia có vấn đề. Ngươi biết ta năng lực, bên kia có tựa hồ có phản bội hành vi phát sinh. Trên thực tế ngay tại vừa rồi, thần khúc, địa ngục tiên bên trong phản bội chi tội bị nguyên điện sở bắt được. Căn cứ dỗ nạn kinh nghiệm, người bình thường hành vi rất khó phát động đạt tới kích hoạt nguyên điện cần trình độ. Chi ba loại đầu năng lực kích hoạt, cơ bản đều là thiên về thần bí nhân sĩ xuất hiện 10 phần trình độ kịch liệt tình cảm ba động, thần khúc mới có thể đáp lại. Như vậy kết quả là rất đơn giản. Tại con đường này phía tây, chính có thần bí bên người đang phản bội cái khác người. Liên tưởng đêm nay cục điều tra hành động, thực tại làm cho không người nào có thể coi nhẹ loại hành vi này ý vị đồ vật. Họa chỉnh si ạ cũng trầm mặc. Tất cả mọi người không phải người ngu, loại thời điểm này phát giác được loại vật này, kết quả quá rõ ràng. Dỗ nạn đồng thời không có trầm mặc quá lâu, cũng liền không đến một phút, xác định trên con đường này không có tương tự điều tra viên ăn mặc người xuất hiện, hắn liền lặng yên không tiếng động gọi ra nguyên điện tại tay áo trong miệng. Lập tức, nhỏ bé không thể nhận ra tụng hát âm thanh trầm rãi đọc lên. Tên của nó gọi Sarks, cái kia hát thủy chạy xuống trôi, chạy tới lờ mờ mà hiểm trở đoạn nhai dưới chân. Ta ngừng lại, tụ tinh hội thần ngưng ngắm, gặp triệu bên trong đều là người, dính đầy cáo bẩn, bọn hắn đều trần truồng lộ thể, phảng phất phẫn nộ chưa tiêu. Đêm tối trở thành thần khúc năng lực che chở tốt nhất. Ngoại trừ dấu ở áo khoác phía dưới khói đen, càng nhiều hắc ám tại bên đường ánh đèn chiếu xạ không đến địa phương bắt đầu lan tràn, trên trời mây đen che tinh che tháng, hôm nay đêm tối xa so với bình thường càng thêm trầm thấp. Lập tức, dô nạn hướng phía đường đi phía tây đi đến. Trung quanh nhận dấu khói đen như là bảo vệ quốc vương người hầu, vây quanh hắn xông về phía trước động. Bất quá vì phòng ngừa có người bình thường ngoài ý muốn phát hiện khói đen tồn tại, dô nạn vẫn là cẩn thận chú ý khói đen số lượng, tối thiểu sẽ không để cho bọn chúng thoát cách sự chú ý của mình bên ngoài. Lập tức, dô nạn đối bên người thiếu nữ mở miệng nói, ta đi qua nhìn một chút, hạ chỉnh xì à ngươi. Hắn nói ngừng. Ngay tại hắc ám tuyết trong đêm, dô nạn tiến lên đồng thời không có dẫn đến đông tuyết rơi lên đỉnh đầu. Gần như đồng thời, hạ chỉnh xì à miễn cưỡng khen cùng đi tới. Càng thêm làm cho người chú mục là thiếu nữ đơn tay nắm chặt màu đen dù che mưa, một cái tay khác nắm lấy dù che mưa dưới đáy dùng sức hướng xuống co lại. Chen nương theo lấy lưỡi kiếm khét đều, một thanh trung đẳng chiều dài tế kiếm từ đó rút ra. Hạ chỉnh xì ạ cầm kim loại chế tạo sắc bén, điềm nhiên như không có việc gì hướng dô nạn cười cười, cùng một chỗ đi. Nhiều cái người cũng tương đối an toàn. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 95, tập kích tại đối phương không có tận lực che giấu cảm xúc điều kiện tiên quyết, nổi giận chi tội cảm xúc năng lực nhận biết vẫn tương đối dùng tốt. Ngoại trừ đêm hôm khuya khoắt trong nhà giáo dục hài tử nổi giận ra trường, trước đó phát sinh phản bội hành vi vị trí, sáu cái tình huống không đồng nhất tâm tình chập chờn đều bị dồ nạn trực tiếp phát giác, hoặc là mách liệt, hoặc là hơi yếu một ít. Tóm lại so với trạng thái bình thường người mà nói, cái này sáu người đều ở tâm tình chập chờn tương đối tấp nập trạng thái, rõ ràng không phải vào đêm về sau chuẩn bị nghỉ ngơi người bình thường trạng thái. Trừ cái đó ra, còn có một điểm giá trị làm cho người khác chú ý bọn hắn sáu người, giờ phút này đều đang động làm tấp nập hoạt động với một dãy biệt thự dưới mặt đất vị trí, lẫn nhau tầm đó bắt gặp cũng không có bất kỳ dấu hiệu động thủ. Nói cách khác, nơi này không có điều tra viên phụ trách xử lý. Cá lọt lưới. Bất quá điểm này, ngược lại là hoàn mỹ ăn khớp ban ngày Nghị Cố Lệ nói, phần lớn dấu ở dưới mặt đất hoặc là lầu các cái kia cái thuyết pháp. Trong lòng khẳng định Nghị Cố Lệ đối với mình giảng giải, tại đi đến mục đích trước đó, dỗ nạn không quên nhắc nhở bên người Hạ Chỉnh Si ạ, bọn hắn hết thể có 6 người, một hồi chú ý một chút. Hạ Chỉnh Si ạ gật đầu đáp lại, không có vấn đề. Tới gần chiến đấu, giữa hai người đối thoại từng bước giảm bớt. Càng nhiều lực chú ý vẫn là thả tại sắp tao ngộ địch nhân bên kia. Không đến một phút, dỗ nạn cùng Hạ Chỉnh Si ạ đi tới mục đích. Cùng trong rừng đường cách lấy hai cái nhai khu, bên này là một cái thuộc về bờ rèn luyện trung sản giai tầng nhân sĩ khu nhà ở quy mô nhỏ bé cùng tương đối rộng mở phòng ốc hôn tạp ở đây, vừa nhìn liền biết là cái có chút lịch sử nhai khu. Mà trước mặt hai người, là một chàng phổ thông thông tầng hai chỗ ở đứng ở bên ngoài nhìn không ra có bất kỳ điểm đặc biệt. Đi vào trước kia, dô nạn không quên ngắm nhìn bốn phía điều tra hoàn cảnh. Cái này chàng dinh thự có một cái bình thường tiêu chuẩn gạch xây tường đây, lấy thần bí tầng nhân sĩ năng lực tiêu chuẩn đến xem, cơ hồ bất luận cái gì phương hướng cũng có thể thành vì bọn họ đào tẩu mục tiêu. May mà chung quanh không ai chăn nuôi trong nhà hộ viện chó săn, tương đối rất nhỏ động tĩnh cũng là không cần lo lắng bị người phát giác. Ánh mắt tiếp tục di động. Lập tức, dô nản con ngươi siết chặt. Cũng không phải là hắn phát hiện ngoài ý liệu địch nhân, mà là tại xa xôi vị trí, hắn thấy được hai khung cho thuê xe ngựa dừng ở chỗ ngặt, điều khiển xe ngựa xa phu đã không thấy tăm hơi, hai con ngựa liền thắt ở bên đường, yên lặng thừa nhận đêm tuyết rất lạnh. Thấy cảnh này, dô nản cho Hạ Chỉnh Si ạ chỉ. Trong phòng, hẳn không có xa phu. Hạ Chỉnh Si ạ cũng trầm mặc. Rõ ràng, hai khung xe ngựa xa phu đã ngộ hại. Không phải bọn hắn không có lý do để ngựa tại trên mặt tuyết chịu đông lạnh, đây không phải coi đây là sinh xa phu hội làm chuyện xảy ra. Hô hấp lấy băng lãnh không khí, màu trắng hàn khí tại trước mặt có tiết tấu hiện hiện. Hạ Chỉnh Si A mở miệng trước, đi thôi, chúng ta mau chóng xử lý bên trong người. Tiếng nói rơi xuống đất, thiếu nữ trước mặt hiện lên một đạo ngân quang xé rách không khí. Vẫn như cũng là vượt qua nhân loại năng lực phản ứng tốc độ cùng tinh chuẩn, dinh thự cửa lớn khóa cửa trong nháy mắt bị trong tay nàng sắc bén chặt đứt. Kim loại khóa cửa đứt gãy mau lẹ mà nhẹ nhàng linh hoạt. Tuyết trong đêm, như thế thanh âm rất nhỏ cơ hồ không cách nào phát giác, càng đừng đề cập ở phòng hầm địch nhân. Bất quá nhìn chăm chú lên Hạ Chỉnh Si A nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Dô nản tại nguyên chỗ dừng lại một chút, phân ra một sợi khói đen tiến vào hai khung cho thuê dưới mã xa phường, sau đó hắn mới đuổi theo thiếu nữ bóng lưng. Đi vào trong sân, hai người có thể nhìn thấy trong phòng phần lớn gian phòng đều là một mảnh đen kịt, chỉ có phòng khách bên kia có lò sưởi trong tường đốt ánh lửa. Nếu như không có trước đó phát giác được đối phương tất cả mọi người đều dưới đất, đi tới cái này người mục tiêu đầu tiên nhất định sẽ là đại sảnh này. Trong con mắt tỏa ra trong phòng ánh sáng, Hạ Chỉnh Si A cũng không quay đầu lại nhỏ giọng phân phó nói, "Dỗ nạn, vẫn là ta đi ở phía trước đi. Ngươi bây giờ hẳn là cũng biết rõ ta năng lực, chính diện cận thân chiến đấu, vô luận một, hai người vẫn là bốn, năm người, ta đều hoàn toàn có nắm chắc đối phó." Dỗ nạn không có vội vã đáp ứng, mà gọi là ở thiếu nữ chỉ dưới chân, phòng phía trên không ai, bọn hắn đều dưới đất. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ta thuật thức hẳn là có thể tập kích chế trụ mấy cái. Ánh mắt tương giao. Mặc dù không có mở miệng, nhưng Hạ Chỉnh Si A vẫn như cũng nhận thật cùng Dỗ nạn nhìn nhau. Mấy hơi thở về sau, thiếu nữ nhẹ gật đầu, cái kia lần công kích thứ nhất, liền giao cho ngươi. Dô nản trịnh trọng hồi đáp, giao cho ta đi. Từ bỏ trên mặt đất mục tiêu giả, hai người tiếp tục hành động. Tại viện lạc trung quanh vòng qua một vòng, bọn hắn rất nhanh liền tại vườn hoa mặt bên tìm được hầm ngầm cửa vào. Tương đương phổ thông nghiêng thức cấu tạo, cửa vào liền dựa vào tại dinh thự chủ thể góc tường. Dỗ Nạn tiến lên một bước, che giấu khói đen trong nháy mắt chen chúc tới bao trùm ở xung quanh, bên trong phân ra một sợi, theo hầm ngầm cửa vào khe hở liền chui vào. Một giây sau, Dỗ Nạn về sau đột nhiên liền lùi lại mấy bước. Bọn hắn đã nhận ra, hắn rõ ràng phát giác được, ngay tại khói đen chui vào đồng thời, dưới mặt đất 6 người lập tức đình chỉ hoạt động đốn tại nguyên chỗ. Tuy rằng không biết nguyên lý, nhưng mình khẳng định phát động địch nhân chôn thiết tại hầm ngầm cửa vào hệ thống báo động. Những này tà giáo thuật sĩ, quả nhiên vẫn là đủ rất cẩn thận. Tại cửa lớn loại này dễ dàng bị nhìn ra địa phương không thiết thuật thức, mà là tại loại này quan trọng tiết điểm bố trí cảnh báo. Rõ ràng cũng là từng có nghĩ sâu tính kỹ suy tính. Cùng lúc đó, Hạ Chỉ Xi A đem cây dù trong tay hướng sau lưng ném đi. Vòng qua lui về sau đi Dỗ Nạn, nàng một tay cầm kiếm liền thẳng tắp đứng thẳng ở hầm ngầm cửa ra vào, đột nhiên tỏa sáng anh tư bên trong, một người đã đủ giữ quan hải khí thế đoạt mặt mà đến. Bất luận cái gì người muốn từ nơi này đào tẩu, đều muốn hỏi trước một chút trong tay nàng sắc bén có đáp ứng hay không. Bên dưới không do dự nữa, Dỗ Nạn không chế thâm nhập hầm ngầm khói đen, đột nhiên hướng địch nhân nào tới. Lần đầu tiên công kích thuận lợi đến kỳ lạ. Tại nổi giận chi tội đột nhiên tập kích dưới, đầu tiên người bị công kích tại chỗ mất đi ý thức. Nhưng mà cái thứ hai bắt đầu, tình huống liền không đúng. Thông qua pháp thuật phản hồi, Dỗ Nạn có thể rõ ràng cảm giác được người thứ hai bị khói đen cuốn lấy trước kia, cảm xúc trực tiếp từ bình thường phạm án nhân viên, trượt xuống đến triệt để điên cuồng, kể từ đó thể xuyên liền không cách nào có hiệu quả. Mà lại cùng giá hỏa này khác biệt. Cái khác bốn cái không có bị công kích địch nhân, tâm tình chập chững thì là rất nhanh liền bình phục lại đi. Bọn hắn đang nhìn chăm chú người thứ hai điều chỉnh trạng thái về sau, bị khói đen tập kích lúc phản ứng. Dưới mặt đất người trong, tuyệt đối có thần bí bên nhân sĩ chuyên nghiệp. Vẹn vẹn chỉ có một người bị quật ngã, hắn liền phát giác được nổi giận chi lực vận hành cơ chế, đồng thời nhắc nhở cái khác người đề phòng. Lập tức, Dỗ Nạn cảm giác được đối phương đã có người hướng phía hầm ngầm phương hướng lối ra lao đến. Bọn hắn không có ý định chạy trốn, mà là lựa chọn trực tiếp chiến đấu. Dỗ Nạn lập tức mở miệng nhắc nhở Hạ Chỉ Xi A, địch nhân đi lên. Phanh, ngay tại trước mặt hai người, hầm ngầm cửa lớn đột nhiên nổ tung. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 96, chắn cửa bang, đối mặt đối diện đập tới hầm ngầm cửa. Hạ Chỉ Xi A không tránh không né. Ánh mắt bình thản nhìn chăm chú lên phía trước, trong tay nàng cầm tế kiếm trên không trung hiện lên hợp quy tắc đường vòng cùng, thẳng tắp từ trước người dựng thẳng bộ xuống. Sắc bén đã đến, ứng lưỡi mà đứt. Một máy mắt, Dỗ Nạn trước mắt phảng phất xuất hiện tại trong phim ảnh mới nhìn đến hình tượng. Bao hết một tầng sắt lá chất gỗ hầm ngầm cửa, tại ngân quang xẹt qua trong nháy mắt liền từ giữa ở giữa một phân thành hai, lập tức hướng hai mặt bay đi, trực rơi đập tại viện tử tường vây mới tính ngã rơi xuống đất. Phía sau, là chuẩn bị phát động công kích tà giáo thuật sĩ. Bất quá rất đáng tiếc, hắn không có cái này phát động công kích cơ hội. Theo sát phía sau lao ra chiến đấu địch nhân, tại hầm ngầm cửa đứt gãy đồng thời, trên thân cũng lập tức xuất hiện một đạo dây nhỏ. Đây là lưỡi kiếm ở trên người hắn xẹt qua quy tích. Tại cái này vẹn vẹn một giây đồng hồ không đến thời gian bên trong, ngoại trừ ngang nhiên xuất thủ Hạ Chỉ Xi A, cơ hồ không ai theo kịp tốc độ của nàng. Xoẹt xẹt, một tiếng vải vóc xé rách thanh âm tại trên người địch nhân vang lên. Theo trên thân đầu kia dây nhỏ của hắn thân thể trong nháy mắt vỡ ra một đạo đáng sợ vết thương. Thử, trong vết thương huyết dịch giờ phút này mới hậu chi hậu giác bắn ra, mà nương theo lấy phun ra ngoài dòng máu màu xanh lục, tà giáo thuật sĩ toàn bộ người về sau khẽ đảo, theo nghiêng hầm ngầm đường hầm liền lăn xuống dưới. Ba ba ba, bịch. Cái này, đáng chết. Là nỉ cơ lù. Đầu tiên là vài giây đồng hồ trầm mặc, sau đó không đến hai cái thời gian hô hấp, trong thông đạo liền truyền ra phía dưới địch nhân rên rỉ. Đồng bạn lăn xuống đi thi thể, đã nói cho bọn hắn động thủ người tên họ là gì. Mà hết thảy này, tựa hồ cũng không cách nào đả động Hạ Chỉ Xi A. Thiếu nữ thần sắc lạnh nhạt tránh mò thi thể bên trong phun ra dòng máu màu xanh lục, chuyển động cổ tay, tế kiếm lại trở lại nàng bên cạnh người ngay từ đầu vị trí bên trên. Ngược lại là loại này dòng máu màu xanh lục rơi tại đất tuyết về sau, trên mặt đất một tầng tuyết độc lập tức bị hòa tan tới mặt đất, lộ ra lên thổ nhưỡng nhan sắc. Ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua, hai người dưới đất đồng thời tâm có điều ngộ ra. Dỗ Nạn bởi vậy xác nhận đây tuyệt đối là tà giáo thuật sĩ, dòng máu màu xanh lục cùng ban ngày cùng nhị cổ lệ cùng nhau tao ngộ hoàn mỹ đối ứng, hai cái tà giáo thuật sĩ thậm chí có thể là một cái học phái. Mà Hạ Chỉ Xi A liền càng đơn giản hơn. Nàng chỉ là nói với mình, tiếp xuống động thủ đừng bị máu tươi đến là được. Ban đêm bông tuyết vẫn như cũ bay xuống ở trên mặt đất. Thiếu nữ cầm kiếm đứng thẳng ở đây. Người ánh mắt nhịn không được liền bị hấp dẫn tại trong tay nàng sắc bén phía trên. Bình thường đến giảng, tế kiếm thủ đoạn công kích đều lấy đâm, trong loại hình động là chủ. Cái này là do ở thân kiếm cấu tạo đưa đến tất nhiên kết quả. Nhưng mà Hạ Chỉ Xi A cũng không phải là như thế. Trong tay nàng tế kiếm tuy rằng đồng dạng tinh thế, nhưng không phải loại kia hình mặt cắt vì hình tròn thứ kiếm, vẫn như cũng là hai mặt mở lưỡi trường kiếm tạo hình. Bất quá cùng bình thường trường kiếm so sánh, nàng thanh kiếm này vì nhét vào dù che mưa trực cán bên trong, liền làm phi thường tinh tế, cho người ta một loại rất dễ dàng liền sẽ bẻ gãy cảm giác. Tràn ngập uy hiếp cảm giác vũ khí, cùng lúc đó, nương theo lấy hầm ngầm cửa vào triệt để rộng mở, một cỗ mùi tanh hôi từ phía dưới chui ra. Dỗ Nạn cơ hồ có thể khẳng định, phía dưới hẳn là cũng có một loại giống như tế đàn, cùng mấy vị vô tội người bị hại thi thể. Bất quá hương vị có thể chuyển tới, trong hầm ngầm mấy người lại hoàn toàn không dám hướng bên trên. Thiên về thần bí kiến thức, để bọn hắn minh bạch đối mặt một cái nỉ cỡ lũ thời điểm cận thân tác chiến nguy hiểm cỡ nào. Trước mắt đồng bạn thi thể càng là nói cho bọn hắn, đây không phải đang nói đùa. Cách lấy cũng không tính dài một đoạn thông đạo, trên mặt đất người cùng dưới mặt đất tuy rằng không nhìn thấy đối phương, nhưng vẫn là duy trì lấy rằng co trạng thái. Lại là mấy hơi thở về sau, lấy thái độ bề trên, Hạ Chỉ Xi A hướng phía dưới mặt đất mở miệng, nếu như không dám cùng ta chiến đấu, liền ngoan ngoãn đi ra đầu hàng đi.
chính mình đem học phái ấn ký ném lên đến, tối thiểu đêm nay còn có thể tiếp tục sống. Dưới mặt đất người lấy trầm mặc đáp lại bà chỉnh sĩ ạ. Bọn hắn chắc chắn trên mặt đất nghỉ cơ lũ sẽ không lô mãng lao xuống, liền xem như thân kinh bách chiến binh sĩ, cũng không có khả năng một thân một mình bước vào dạng này địa phương, sở dĩ hầm ngầm nội bộ tạm thời coi như an toàn. Nhưng vấn đề ở chỗ, bọn hắn không có khả năng một mực tại dưới mặt đất trốn tránh. Hoặc là đợi đến cục điều tra người đổi tới, hoặc là trên mặt đất người tìm căn ống nước hướng trong hầm ngầm dưới. Phàm là làm ra phản ứng, bọn hắn những này cá trong chậu liền không đường có thể trốn. Cùng lúc đó, Dỗ Nạn còn tại làm lấy đơn giản hiệp trợ công việc. Không cách nào thông qua nổi giận khống chế địch nhân, nhưng nhân loại thăm dò năng lực vẫn như cũ có hiệu quả. Hắn thấy, Hạ Chỉnh Sĩ ạ sức chiến đấu tại vũ khí lạnh giao phong bên trong có thể xưng khó giải, coi như hắn đem thần khúc năng lực đổi thành cường bạo, trực tiếp chiến đấu hiệu quả cũng so ra kém vị này thiếu nữ. Chính mình chỉ cần phải nắm chắc dưới mặt đất tà giáo thuật sĩ động tác, hai người liền có thể vững vàng lấy được thắng lợi. Lại là gần một phút quá khứ. Rốt cục, trong hầm ngầm người có phản ứng. Cách lấy không lâu lắm thông đạo, một cái nam nhân khẩn trương thanh âm từ dưới đất truyền đến, "Nữ sĩ, chúng ta lựa chọn đầu hàng. Mời không nên công kích." Hạ Chỉnh Sĩ ạ vẫn như cũ ngữ khí bình thản, đem học phái ấn ký ném lên đến, tự chói hai tay. Trong hầm ngầm người lập tức trả lời, "Được, tốt, chờ một lát." Bởi vì đối phương đè nén trong lòng tình cảm, sở dĩ Dỗ Nạn không thể nào phán đoán đối phương ý tưởng chân thật. Nhưng là theo đối phương trả lời, người phía dưới xác thực lại bắt đầu hành động. Không còn trước đó sợ hãi, rốt cục tiến về trên mặt đất tiếng bước chân vang lên. Ban đêm vườn hoa không có nguồn sáng, trên bầu trời trăng sao cũng bị tuyết ngày mây đen che đậy. Tại loại này hắc ám dưới, đối Phạ Chỉnh Si ạ tới nói dùng tốt nhất vẫn là thính giác. Đến thông đạo sắp đi ra vị trí, cái kia người dừng bước. Lập tức, run run rẩy rẩy tiếng hỏi vang lên, "Ta trước tiên đem học phái ấn ký ném lên đến." Phạ Chỉnh Si ạ gật đầu nói, "Ném đi." Xoát, nương theo lấy động tác của đối phương, một cái bằng đá tấm thẻ bị ném đi ra. Ngay tại Phạ Chỉnh Si ạ lực chú ý thoáng chuyển rời đến cái này, mai học phái ấn ký lên trong mấy mắt, hắc ám trong thông đạo tiếng súng vang lên. So với bên ngoài nhìn bên trong một mảnh đen kịt, trong hầm ngầm người nhìn bên ngoài ngược lại nhìn có thể nhìn ra cái đại khái hình tượng. Coi là người tốt phản ứng thời gian, gia hỏa này độc thủ. Frank, rất đáng tiếc, công kích vẫn như cũ vô hiệu. Khoảng cách này thương kích, vẫn tại Phạ Chỉnh Si ạ tốc độ phản ứng có thể ứng phó phạm vi bên trong. Mượn đạn kích phát lúc ánh lửa, nàng tinh chuẩn bắt được động tác của đối phương. Bang, ngân sắc quang huy lần nữa với trước người lấp lóe. Nương theo lấy tiếng vang lanh lảnh, đối phương xạ kích bị thiếu nữ hoàn mỹ vô khuyết chống đỡ được. Lập tức, Phạ Chỉnh Si ạ ánh mắt lần nữa nhìn về phía đen nhánh hầm ngầm cửa vào. A a a a, đi chết a. Lộ ra sợ hãi cùng bất an. Một bên hô to, gần trong gang tấc tà giáo thuật sĩ như bị điên ra bên ngoài bỏ ra. Đồng thời Liều Lĩnh bắt đầu kéo trong tay súng ống cò súng. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 97, kẻ phản bội lấy hay bỏ phanh 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 phanh. Liên tiếp 5 tiếng súng vang, dung lượng vì 6 phát súng ngắn ổ quay, gia hỏa này không giữ lại chút nào đem đạn toàn bộ bắn ra. Đồng dạng, lưỡi kiếm tại Phạ Chỉnh Si ạ trước người liên tục hiện lên. Lạnh lẽo hàn quang vũ động trên không trung, đồng thời không một bỏ sót đem đạn đều ngăn lại, ánh mắt băng lãnh nhìn đối phương, Phạ Chỉnh Si ạ trên tay không có ý dừng lại. Cuối cùng một viên đạn bị nàng ngăn trở đồng thời, lưỡi kiếm cũng lập tức hướng lấy nam nhân trước mặt chém ngang mà đi. Không sai mà lần này tình huống có biến. Trơ mắt nhìn ngân sắc huy quang trên người mình chặt xuống, trong bóng tối tà giáo thuật sĩ không có kinh ngạc hoặc là sợ hãi. Trầm thấp trên mặt, ngược lại lộ ra một cái tàn nhẫn mà điên cuồng nụ cười. Đi chết đi. Ý thức được không thích hợp, Phạ Chỉnh Si ạ trong nháy mắt triệt thoái phía sau hai bước. Đồng thời một mực bị thiếu nữ bảo hộ ở sau lưng Dỗ Nạn, lên một lượt trước mà tới. Oeng, một giây sau, tà giáo thuật sĩ thân thể đột nhiên nổ tung. Đỏ hắc sắc huyết nhục hỗn tạp máu tươi màu lục văng tứ phía, xương cốt đứt gãy về sau mảnh vỡ như mưa rào dạng bắn về phía trung quanh, lấy tà giáo thuật sĩ tự bảo vị trí làm trung tâm, nơi này lại không có cái gì an toàn vị trí. Liếc mắt nhìn sang, cái này rất giống một cái từ huyết nhục tạo thành khủng bố pháo hoa, nổ tung tại trong sân. Nguyên bản tích lũy lại tới đất tuyết, cũng bị đột nhiên xuất hiện bạo tạc vén thành một trận màu trắng sương mù, bất quá bên trong càng nhiều, vẫn là bị loại này ô hế huyết nhục sở hòa tan thành khí thể. Thứ này tính nguy hiểm, rõ ràng. Lúc này, chỉ có tại chính đối hầm ngầm miệng vương hướng vị trí, có một chỗ chưa thu liên lụy nơi ở nút. Kia là Dỗ Nạn kéo ra khói đen. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn quả quyết tiến lên lợi dụng nguyên tội chi lực tạo thành khói đen ngăn tại trước người hai người. Tuy rằng loại này khói đen không có thể ngăn cản quá mạnh liệt vật lý xung kích, nhưng đối thiên về thần bí tính chất có thể xung kích hiệu quả coi như nhìn được. Tầng tầng bao khỏa phía dưới, cuối cùng để cho hai người miễn ở nhận lần này xung kích xâm hại. Cảm giác được động tĩnh chung quanh tiêu tán xuống dưới, Dỗ Nạn một bên triệt hạ khói đen, đồng thời nhịn không được hỏi một câu, những này tà giáo thuật sĩ đều có thể chơi chiêu này tự bạo. Vẫn là nhìn học phải đi. Hạ Chỉnh Sĩ ạ lắc đầu, phản phất muốn bức bỏ cái gì mấy thứ bẩn thỉu giống như vung vẩy trong tay tê kiếm, so khá thường gặp tà giáo thuật sĩ, kỳ thật cũng không điên đến đi lên tìm người tự bạo trình độ. Ông, đột nhiên, rất nhỏ nhẹ vang lên từ trên mặt đất chuyển đến. Dỗ Nạn cùng Hạ Chỉnh Sĩ ạ đồng thời nhìn sang, sau đó sắc mặt đổi biến. Vừa mới cái kia tự bạo tà giáo đồ, đi lên thời điểm còn giả bộ đầu hàng ném đi một khối học phái ấn ký đi lên. Mà bây giờ, khối này thẻ kim loại lẻ loi trơ trọi nằm trên mặt đất, không có bất kỳ ngoại lực can thiệp liền chấn động. Nương theo lấy chấn động, một loại yếu ớt bạch quang cùng nhau từ đó phát ra. Ken, không chần chờ chút nào. Lần này Dỗ Nạn thậm chí chưa kịp dùng khói đen che ở trước người, Hạ Chỉnh Sĩ ạ liền đoạt trước một bước đột thủ. Bởi vì khoảng cách thực tại có chút xa xôi, cho nên nàng dứt khoát ném ra trong tay tê kiếm.
Màu bạc trắng lưỡi dao lao vụn vụt tay, như là một đạo thiểm điện trong nháy mắt đính tại học phái ấn ký chính giữa về sau, thậm chí còn có thừa lực đâm xuống mặt đất mấy centimet chiều sâu. Ba, tại hai người nhìn chăm chú, nghiêng cắm vào mặt đất tê kiếm dưới đáy, bị đâm xuyên học phái ấn ký từ giữa đó vỡ ra thành hai nửa. Không còn có vừa rồi dị tượng. Nhìn thấy bị tính chất vật lý lên phá hư về sau mất đi phản ứng học phái ấn ký, Hạ Chỉnh Sĩ ạ đi qua nhổ ra bản thân tê kiếm. Lúc này vẫn trong chiến đấu, nàng có thể không có ý định tay không tấc sắt đi cùng người khác chiến đấu. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên tại tường vây bên ngoài. Hồn tiên sinh, ngài có ở nhà không? Ta nghe được ngươi nơi này có chút động tĩnh, không có sao chứ? Hồn tiên sinh, nguy rồi. Dỗ nạn cùng Hạ Chỉnh Sĩ ạ đồng thời ánh mắt trầm xuống. Vừa rồi chiến đấu tạo thành động tĩnh là thật không nhỏ, mặc dù bây giờ đã vào đêm, cũng không tới từng nhà đóng cửa chìm vào giấc ngủ thời điểm. Sở dĩ chuyện đương nhiên, cái này hộ người sắt vách hàng xóm phát giác được động tĩnh, sau đó tới dò xét tình huống. Bình thời, thiên vệ thần bí người đương nhiên hội tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy tắc, không liên lụy người bình thường đến chuyện bên này bên trong tới. Nhưng đối với trong hầm ngầm người mà nói, hiện tại là đối mặt liên quan đến với sinh tử nguy cơ, còn có thể trông cậy vào bọn này tà giáo thuật sĩ thành thành thật thật ẩn giấu đi. Lạch cạch, nói cái gì đến cái gì. Tuy rằng không biết tà giáo thuật sĩ nguyên bản quyết định kế hoạch tác chiến là cái gì, nhưng bây giờ có người bình thường tới cửa đánh nghiệm trợ, bọn hắn tự nhiên không ngại lợi dụng như thế cơ hội trời cho. Nương theo lấy tiếng bước chân tiếp cận, một người mặc màu nâu áo khoác, đầu đội mũ rộng vành nam nhân cứ thế mà đi ra. Tiêu chuẩn điều tra viên cách ăn mặc. Liên tưởng trước đó hút thu tới tay bên trong phản bội chi lực, dù nạn đoán đều không cần đoán, liền minh bạch nam nhân trước mặt là xếp vào đang điều tra cục nội ứng. Bằng không, cũng không thể là tà giáo thuật sĩ phản bội đồng bạn đảo hướng cục điều tra đi. Bên ngoài cho thuê xe ngựa sa phu, có thể còn không thấy tăm hơi đâu. Thời gian mấy hơi thở quá khứ, trừ bọn bị nổi giận chi tội người bị bọn hắn khiêng đi ra, mấy người khác cũng lần lượt đi ra hầm ngầm. Trừ ra bị vạ chỉnh si a nhất kiếm tất sát, một cái tự bạo, một cái mất đi ý thức. Tại cái này điều tra viên ăn mặc nam nhân sau lưng, còn có một nữ một nam đi theo mà ra, mất đi ý thức ra hỏa thì là bị nam nhân đơn giản gánh trên vai. Đông tuyết vẫn như cũ tự mình rơi xuống, trước đó chiến đấu vết tích cùng bắt đầu mơ hồ che lấp bắt đầu. Tuy rằng trong đêm tối thấy không rõ đối phương biểu lộ, nhưng là bóng ma bên trong, dù nạn có thể cảm giác được cái này phản loạn điều tra viên đang theo bọn hắn mỉm cười. Lập tức, bên ngoài tường rào thanh âm lại vang lên, "Hồn tiên sinh, ta tại." Lần này, điều tra viên ăn mặc ra hỏa trực tiếp trả lời người bên ngoài, "Là Thomas tiên sinh à?" "Không sai, ta nghe được ngươi nơi này có chút động tĩnh. Trong nhà của ta có người thụ thương, hiện tại chính phải đi bệnh viện." Một bên cao thanh cùng người bên ngoài trò chuyện, điều tra viên ăn mặc nam nhân còn đem cục điều tra học phái ấn ký lộ ra tại trước mặt. Lập tức, hắn nhỏ giọng nói ra, "Hai vị, ta biết các ngươi không phải cục điều tra người. Làm gì ở chỗ này phân ra cái ngươi chết ta sống đâu? Ta tự nguyện bị trói làm tù binh của các ngươi, một cái phản bội cục điều tra người giá trị, có thể so sánh mấy cái tà giáo thuật sĩ lớn hơn nữa còn không sẽ phá hư giữ bí mật nguyên tắc." Nói chuyện đồng thời, hắn phất phất tay, "Các ngươi mang theo người lên xe ngựa đi, về sau đừng có lại đến gãi đờ." Điều tra viên ăn mặc nam nhân cản trước người, phía sau hắn hai người lập tức kéo lấy đồng bạn đi ra ngoài. Bên ngoài tường rào lập tức truyền đến bọn hắn cùng cư dân trò chuyện thanh âm. Nhìn lên trước mặt không nhúc nhích, phản phất ngầm cho phép chính mình hành vi rồ nạn cùng bà chính sĩ ạ. Điều tra viên ăn mặc nam nhân cảm giác chính mình nắm chắc thắng lợi trong tay, thế là lộ ra mỉm cười. Có thể để cho mấy người này đào tẩu, bọn hắn kế hoạch coi như thành công. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 98, tự thiêu dưới tình huống bình thường đến dạng. Đánh cược tính mạng của mình để đồng bạn đào tẩu, xem như một cái xúc động lòng người cố sự. Bất quá loại sự tình này đặt ở tà giáo thuật sĩ trên thân, cũng có chút vi diệu. Vì đặt thành một loại tính nguy hại sự kiện thậm chí nguyện ý hy sinh chính mình, loại này quyết ý sẽ chỉ làm người cảm thấy đau đầu cùng phiền phức. Kẹt kẹt, bên ngoài tường rào, thanh âm của xe ngựa đi xa. Tà giáo thuật sĩ cũng không có ý định náo ra quá lớn thanh thế, đuổi đi tới dò xét tình huống cư dân về sau, bọn hắn liền quả quyết lái xe đào tẩu. Dù sao những này người cũng biết, đem chuyện quy mô khống chế lại mới có lợi cho mình đào tẩu. Phàm là kinh động sắt vách nhai khu điều tra viên, hoặc là càng sắt vách một điểm giám mục trưởng, cái kia đến lúc đó coi như lại thế nào liều mạng, cũng không có khả năng đem bờ rẹn lụt tình báo mang ra thành đi. Cục diện bây giờ, theo bọn hắn nghĩ liền là tốt nhất. Mà tại như cũng rằng co trong sân, lưu lại ca nguyện hy sinh tà giáo thuật sĩ còn đang nhìn chăm chú trước mặt rồ nạn hai người. Hắn ánh mắt mười phần khắc sâu, tựa hồ muốn đem hết thảy trước mắt đều khắc vào trong tim mình. Đột nhiên, một mảnh bông tuyết rơi tại tầm mắt chặn ánh mắt. Tùy ý băng lãnh màu trắng ở trên mặt hòa tan, điều tra viên ăn mặc nam nhân lại cười. "Ta liền biết." Nhẹ nhàng nỉ non, hắn có chút nâng hắn hai tay, làm ra đầu hàng tư thái hướng đối diện hai người đi đến. Trước mặt một nam một nữ, tên là Hun tà giáo thuật sĩ nhận ra được, tiến vào bờ rèn lụy cục điều tra công việc đem gần 3 năm. Hắn hiểu rõ tòa thành thị này, cũng biết cục điều tra nhân viên bố trí. Dỗ nạn cái này bị nhị cổ lệ mang đi người mới, cùng họa chỉnh xì ạ vị này nhỏ nhị cờ lù, đều là gần đây đến nay đáng giá chú ý nhân viên. Duy nhất không nghĩ tới, liền là cái này gọi là dỗ nạn ra hỏa, thế mà cũng là nhân vật hung ác, mà không phải một cái đơn thuần nhận nhị cổ lệ chú ý người mới. Liền lấy trước đó trong hầm ngầm tập kích bọn hắn xương mù màu đen tới nói, nếu như không phải có hắn cái này kinh nghiệm phong phú điều tra viên làm ra phán đoán, đồng thời kịp thời chỉ huy đồng bạn ổn định cảm xúc, liền lấy phổ thông tầng dưới chót thiên về thần bí nhân sĩ tố chất, bị loại này khói đen một mẹ hốt gọn cũng không phải là không thể được. Đương nhiên, những này đều không trọng yếu.
sống tiếp đồng bạn cưỡi ngựa xe rời đi, như vậy hôm nay tình báo liền có thể truyền ra ngoài. Cái này nhai khu bên trong, có thể sẽ không có người đi ngăn cản bọn hắn. Trong lòng nghĩ như vậy, hôn tới gần Dỗ Nạn hai người bước chân của hai người cũng từng bước tăng tốc. Dạng này trắng trợn đi tới, Dỗ Nạn cùng Hạ Chỉnh Si ạ tự nhiên cũng là nhìn ở trong mắt. Lập tức, bọn hắn quát lớn âm thanh lập tức vang lên ở trong viện, dừng lại. Cho ta đứng tại chỗ. Hôn duy trì ngữ khí vô tội, một chốc muốn bắt đầu giải thích, chờ một chút, ta chỉ là nghĩ. A, một đạo ngân quang hiện lên, rút ra đâm trên mặt đất tế kiếm, thiếu nữ tại đối phương cự tuyệt dừng bước trong nháy mắt, liền đã không chút lưu tình đem nó ném ra, không ngừng bay xuống đông tuyết trong sân, kim loại chế thành thân kiếm trong không khí xẹt qua một đạo lấp lóe, phản phất lưu tinh truy bình thường đâm vào thân thể của đối phương. Mà lại lần này, Hạ Chỉnh Si ạ đứng đấy vị trí vừa vặn tại điều tra viên mặt bên, vừa đúng vị trí, tinh chuẩn hết sức công kích, mang tới là hiệu quả cực giai chiến tích. Trường kiếm xuyên thấu địch nhân cánh tay phải về sau, liền hung hăng đinh tiến xương quai xanh phía dưới, sau đó thấu thể mà qua lại đem điều tra viên trái cánh tay đóng đinh tại lưỡi kiếm phía trên. Vi diệu góc độ cùng khống chế lực đạo, khiến cho sắt thép đúc thành lưỡi kiếm vững vàng đâm vào đối phương thân thể, đồng thời một mực hạn chế lại nửa người trên hoạt động khả năng. Một thanh tế kiếm, thật giống như một bức xiềng xích khóa cứng của hắn hoạt động. Ni Cơ Lũ, ngươi thật sự coi chính mình có thể chi phối tự do của ta sao? Cảm thụ được thân thể bên trên thống khổ, hồn trong mắt tràn đầy tơ máu, cơ hồ khản cả giọng hô, chờ xem, ngươi nhất định cũng sẽ rơi vào tử vong được sâu. Mặc dù biết chính mình lưu lại liền là kết cục chắc chắn phải chết, nhưng là có thể tại Ni Cơ Lũ thủ hạ để đồng bạn đào tẩu, hồn cũng đã thỏa mãn. Ôm lấy không cho đối phương lưu hạ bất kỳ tin tức gì thái độ, hắn kích hoạt lên trong thân thể mình bố trí ám thủ. Hô, một giây sau, điều tra viên hành động im bặt mà dừng. Tại hắn màu nâu lớn dưới áo, mãnh liệt ngọn lửa màu vàng từ đó tuôn ra. Rộng rãi viện lạc bị thi thể này ánh lửa chiếu sáng tỏ, thậm chí trung quanh băng lãnh không khí cũng bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện nhiệt độ cao mà bắt đầu vặn mèo. Vẹn vẹn mấy giây, trước đó còn muốn rút ngắn khoảng cách lại tự thiêu tà giáo thuật sĩ, cứ như vậy biến thành một khối đất tuyết bên trong thang gốc. Dư lưu lại thiêu đốt hải cốt, thậm chí cũng có thể làm cho phụ cận đông tuyết trực tiếp hòa tan. Mắt thấy một màn trước mắt, Dỗ Nạn tại nguyên chỗ trầm mặc không nói. Hắn cũng không quan tâm trước mặt tà giáo thuật sĩ chết sống, bất quá loại này không sợ chết thái độ, vẫn là nhắc nhở hắn thế giới này tên điên số lượng không ít. Nếu như tính luôn trước đó cái kia tự bạo địch nhân, không đến một khắc đồng hồ thời gian, tổng cộng 6 người tà giáo thuật sĩ hai cái trước một bước mất đi năng lực hoạt động, còn lại trong 4 người liền có hai cái liên tục khởi xướng tự sát thức tập kích. Thật sự là điên rồi. Hạ Chỉnh Si A ngược lại là cùng trầm tư Dỗ Nạn khác biệt. Đối mặt trực tiếp tự thiêu địch nhân, nàng không nói một lời đi đến đối phương thi thể trước mặt. Từ dưới đất nắm lên một thanh tuyết động, thiếu nữ cứ như vậy cầm sơn than cốc đen phía ngoài chuôi kiếm. Từ từ, trong tay tuyết động rất nhanh hòa tan thành nước, mà bị thiêu đốt qua tế kiếm trôi nắm, đồng thời cũng hạ nhiệt độ đến có thể bình thường nắm chặt tiêu chuẩn. Tắc, vẫn như cũng một tay cầm kiếm, Hạ Chỉnh Sĩ ạ rút ra tế kiếm dùng sức hất lên, trên thân kiếm màu đen than cốc lập tức ở trắng loáng trên mặt tuyết vạch ra một đạo thẳng tắp hát tuyến. Lúc này, Hạ Chỉnh Sĩ ạ mới mở miệng lần nữa, "Dỗ Nạn, đào tẩu người hướng đi đâu rồi?" Dỗ Nạn hồi đáp, "Ngay tại phía tây cuối đường vị trí chỗ ngặt, tất cả đều khống chế được. Trước đó lưu tại xe ngựa dưới đáy khói đen, ở thời điểm này tự nhiên xếp lên trên công dụng, tự giác chạy thoát tà giáo thuật sĩ, theo lý thường nhân làm bùng lòng cảm xúc không chế, mà cái này mang ý nghĩa nội giận lực lượng có thể để cho bọn hắn ở trên xe ngựa mất đi ý thức. Trước đó có thể như thế nhàn nhã đối mặt hồn, cũng là may mắn mà có cái này chút ít bố trí. Lập tức, Hạ Chỉnh Sĩ ạ đi ra ngoài cửa, ta đi đưa xe ngựa đổi tới, Dỗ Nạn ngươi kiểm tra một chút phòng này, không có vấn đề à? Dỗ Nạn lập tức trả lời, đương nhiên không có vấn đề. Nghe nói như thế, thiếu nữ dẫn theo tế kiếm cũng không quay đầu lại đi ra biệt lạc. Nhìn thấy Dỗ Nạn sử dụng khói đen, nàng tự giác cho rằng đây là ưu tú điều tra thủ đoạn, cho nên mới đem kiểm tra công việc giao cho Dỗ Nạn. Đưa mắt nhìn Hạ Chỉnh Si ạ rời đi dinh thự, Dỗ Nạn đến không có vội vã khoan vào trong nhà. Trước một bước đi đến đen nhánh thi thể trước mặt, rộng lượng tay áo trong miệng, đen nhánh nguyên điện hiện với trong tay. Lần này, đúng lúc là hắn thí nghiệm phản bội chi tội tuyệt hảo thời cơ. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 99, đầy trời sao trời, thanh âm từ bốn lượn suối nước mà đến, theo một khối nham thạch lỗ thủng tà cho tới đây, lỗ thủng kia chính là cái này khúc chết nghiêng chi thủy đạo ăn mòn mà thành, đạo sư cùng ta dọc theo đầu này u ám con đường, lại lần nữa trở về cái kia quang minh thế giới bên trong, không có nghỉ, cũng chẳng hề để ý, chúng ta cùng nhau leo lên hướng thượng, thẳng đến ta xuyên thấu qua một cái lỗ tròn, nhìn thấy lệ cảnh quang hoa hiện hiện với thương khung, chúng ta thế là đi ra nơi này, gặp lại khắp trời đầy sao. Thanh âm dần dần dập tắt, Dỗ Nạn ánh mắt cũng di động đến địa ngục tiên cuối cùng. Phía sau lại không nội dung. Không sai, nguyên điển nội dung đến nơi đây liền kết thúc. Dỗ Nạn con ngươi màu xám bên trong, thần sắc có chút do dự, hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng có một tia chuyện đương nhiên. Phần này mới được đến lực lượng. Cùng Dỗ Nạn trước đó đoán chừng có chút khác biệt. Địa ngục tận cùng dưới đáy giam giữ bội tín giả tầng thứ 9, thậm chí với tầng thứ 9 bên trong kẻ nạ giới, én tí nọ giới, đỗ ly mẹ giới, dù as giới, cái này ý nghĩa cực kỳ trọng yếu tứ lại giới. Không có mang cho hắn bất luận cái gì lợi dụng phản bội, đối người thực hiện trừng trị thủ đoạn. Tà dâm, thao thiết, tham lam, phẫn nộ, dị đoan, cường bạo, lừa gạt, phản bội. Lại tính đến mở đầu linh mạch ngục. Địa ngục thiên hiển hiện 9 loại sức mạnh, cuối cùng phần cuối liền là tới từ địa ngục tầng dưới chót nhất kẻ phản bội. Thơ phía trên một câu cuối cùng khắp trời đầy sao, cũng là hô ứng toàn bộ chứ tác độ dài hoàn tất chi tử. Lần này năng lực tu hoạch chỉ cùng sau cùng kết câu có quan hệ. Khắp trời đầy sao, tồn tại ở thần khúc ba bộ, phân biệt kết cục kêu gọi lẫn nhau trọng yếu từ ngữ. Nó cho dồ nạn mang tới là nhục thể, linh hồn, tinh thần ba phương diện toàn diện tăng cường, mà lại hiệu quả vĩnh cửu tồn tại. Đơn vòng tố chất thân thể, trước đó hắn xem như tạp ngư thể chất, nhưng bây giờ mà nói, đã được xưng tụng binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện. Ba, nền tảng cùng trang sách tầm đó phát ra nhẹ vang lên. Đứng tại đất tuyết thật lâu, dồ nạn trong tay thần khúc, địa ngục tiên lần nữa khép kín. Trên cổ tay ấn ký thoáng hiện, màu đen nguyên điển cũng lập tức biến mất trong không khí. Cái này tựa hồ hợp tình lý năng lực, cho dồ nạn mang đến không ít đáng giá đi suy nghĩ độ vật. Đầu tiên, không thể đơn thuần đem địa ngục tiên coi như độc lập tồn tại ma đạo thư, hiển nhiên là một sai lầm ý nghĩ. Sau đó, 9 tầng năng lực bên trong còn thừa lại tà dâm, thao thiết, dị đoan, lừa gạt không có thu thập. Nhưng dồ nạn từ nơi sâu xa đã có chỗ dự cảm. Theo 4 loại năng lực bù đắp, địa ngục tiên mang đến cho mình năng lực, chỉ sợ cũng phải phát sinh nghiêng trời lệch đất to lớn biến hóa. Thậm chí tương lai có một ngày, có thể đem thần khúc ba bộ hội tụ vào một chỗ. Liên tưởng thần khúc một sách ý nghĩa tượng trưng, đại khái tỷ lệ sẽ còn có không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Bất quá nha, đây đều là rất xa xôi về sau đồ vật. Nghĩ tới đây, dồ nạn cười lắc đầu. Liên quan tới thần khúc cái khác hai bộ vị trí, trong lòng của hắn có một chút suy đoán, nhưng là muốn bước lên bại lộ chính mình phong hiểm theo đuổi lực lượng, cái này cũng không phải cái gì ý kiến hay. Tạm thời tới nói, hắn tự nhận không phải tín ngưỡng cực đoan bạo lực phần tử nguy hiểm. Lực lượng liền cùng tiền tài đồng dạng, thuộc về đủ liền có thể phạm chủ, ngàn bạn không thể bị hắn mê hoặc tâm trí, cuối cùng rơi vào một người bị bệnh thần kinh hạ trạng. Lấy loại này nhỏ bé thân phận hoạt động, mới càng thích hợp bản thân bên dưới tình huống. Hiện tại, vẫn là nhìn xem trong trang viên này ẩn giấu đi cái gì đi. Ba ngày nghỉ cố lệ cùng mình, tại cái kia diện tích không lớn tà giáo thuật sĩ trong nhà, đều có thể tìm tới một chút tin tức hữu dụng. Dưới mắt 6 người cùng nhau giấu kín hầm ngầm, lại làm sao có thể không tồn tại một chút có trọng yếu đồ đâu. Ừm. Dỗ Nạn đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Hắn nguyên vốn đã chuẩn bị quay người rời đi. Tất nhiên phản bội chi lực đồng thời không có cùng phản bội sinh ra liên hệ, như vậy chính mình cũng không cần thiết lại cái này kẻ phản bội trước thi thể tiếp tục nghiên cứu. Có thể ngay trong nháy mắt này, cường hóa thân thể hiệu quả đã bắt đầu hiện hiện. Cho dù thân ở với đáng nhìn trình độ không tốt đêm tối, thị lực của hắn cũng có thể nhìn thấy không ít thứ. Trên bầu trời, nhẹ nhàng rớt xuống đông tuyết có thể thấy rõ ràng. Trên mặt đất, bà Chỉnh Sĩ Á mới rời khỏi không ở lâu hạ dấu chân, đang bị tuyết động một chút xíu che lấp bắt đầu. Mà tại trước người hắn, tự thiêu tà giáo thuật sĩ cái kia đốt đen thi thể mặt ngoài, dỗ nạn mơ hồ thấy được một điểm ngân thứ màu trắng. Tại tự thiêu bên trong không có tổn hại, thứ này hẳn là có chút ý tứ. Trầm mặc sau một lát, dỗ nạn đứng tại chỗ vây vây tay. Viện lạc chung quanh che giấu khói đen, bay thẳng đến một sợi quấn quanh ở trên tay hắn, lập tức tạo thành bình thường thường dùng nhất găng tay bộ dáng. Bàn tay bị đen nhánh nổi giận trí lực bao trùm, dỗ nạn lúc này mới đưa tay hướng cái này một vòng màu trắng sờ lên. Xúc cảm còn mang theo thi thể nhiệt lượng thừa, nhưng cũng có thể cảm giác được đây là một loại kim loại. Dỗ nạn dùng sức kéo một cái, giang giác, phi thường thuận lợi, cũng không phải cảm ấy. Một cái màu bạc trắng kim loại sâu bài, cứ như vậy dễ như trở bàn tay từ đối phương thi thể lên lấy ra ngoài. Túi đầu nhìn sang, quen thuộc đường vân, quen thuộc văn tự. Quyển 11, tiêu chuẩn tiếng Anh, dùng tiêu chuẩn tiểu chữ khắc vào cái này mai thẻ kim loại bên trên. Thực tại quá rõ ràng. Đây là cục điều tra học phái ân ký, là bờ gì tèn bách khoa toàn thư thi pháp môi giới. Bất quá cùng chính mình cái này thực tập thành viên khác biệt. Cái này đã lẫn vào cục điều tra thật lâu, tà giáo thuật sĩ lấy được môi giới, là bộ này bách khoa toàn thư dòng giá một quyển sử dụng quyền hạn. Phía trên khắc lấy văn tự liền đã chứng minh điểm này. Phốc phốc, chụp vào cái này mai học phái ấn ký trong tay, kết quả dồ nạn nhịn không được bật cười. Ngoài ý muốn cầm tới một cái học phái ấn ký, hắn đương nhiên thật cao hứng. Về sau nếu như còn có cơ hội đi học tập một chút mở gì tèn bách khoa toàn thư nội dung mà nói, chính mình chỉ sợ cũng muốn mở ra học hình thức. Bất quá để dồ nạn nhịn không được bật cười, cũng không phải cái này. Đó là bởi vì trong đầu hắn sinh ra một cái ý niệm trong đầu, mở gì tèn bách khoa toàn thư một quyển nội dung, gia hỏa này có thể niệm đối mấy cái từ đầu. Mạm kẹo nữ sĩ đồng dạng là cục điều tra thành viên trọng yếu. Thế nhưng là tham chiếu cái kia một ngụm quỷ dị tới cực điểm tiếng Anh, hắn luôn cảm giác những này điều tra viên dùng không ra quá nhiều pháp thuật đi ra. Cười lắc đầu, dỗ nạn đồng thời không có vội vã đem học phái ấn ký nhét vào trong lồng ngực của mình, mà là hướng phía viện lạc góc tường hắc ám, hắn đem cái này mai học phái ấn ký thả tới. Thời gian một cái nháy mắt, trong góc tường che giấu khói đen liền cuộn cuộn mà lên, phản phất dấu ở lùm cây chờ đợi con mồi dã thu đồng dạng, đột nhiên đem cái này mai thẻ kim loại nuốt vào. Xác nhận học phái ấn ký bị hảo hảo bảo tồn về sau, dỗ nạn lúc này mới che miệng mũi hướng hầm ngầm cửa vào đi đến. Hiện tại là thời điểm nhìn xem bên trong đến cùng ẩn giấu chút thứ đồ gì. Chính mình cùng hạ chỉnh si ạ tập kích 10 phần hữu hiệu. Tại dưới tình huống đó, những này tà giáo thuật sĩ tất nhiên hội bỏ sót một vài thứ. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 100, tin tức tốt dắt cổ áo che lại miệng mũi. Dỗ nạn một thân một mình hướng trong hầm ngầm đi xuống. Tại trước người hắn, nguyên bản dây dưa khói đen theo thang lầu triển khai, sau đó từng tầng phô tại mặt đất cùng trên vách tường, quanh mình mỗi một chỗ ngóc ngách đều sẽ không bỏ qua. Dỗ nạn khẳng định trong hầm không có người sống. Nhưng là lấy những này tà giáo thuật sĩ biểu hiện ra phong cách hành sự đến xem, nơi này tất nhiên không thể thiếu cạm bẫy loại hình đồ chơi. Lúc này, bao trùm mỗi một cái góc khói đen liền có thể giúp đỡ điều tra. Sương mù trạng nổi giận chi lực, tại điều tra phương diện cũng có thể đứng hàng không nhỏ công dụng. Bước chân nhẹ nhàng, dỗ nạn từng bước đi xuống hầm ngầm cửa vào bậc thang. Đoạn này thông đạo kỳ thật cũng không tính trưởng, cũng liền hướng kéo dài xuống vài mét khoảng cách. Chờ dỗ nạn hai chân giẫm tại rắn chắc trên mặt đất, cũng liền đi qua 10 giây đồng hồ không đến công phu. Hạ đến nơi đây, trung quanh ngược lại cùng phía trên trong đêm tối viện lạc có chỗ khác biệt. Từ với trước đó 6 cái tà giáo thuật sĩ còn ở nơi này hoạt động, sở dĩ trong hầm ngầm đèn đuốc sáng trưng, cơ bản không có thị giác lên nghiêm trọng trở ngại. Sau đó lần đầu tiên, Dỗ Nạn liền thấy máu tanh mùi vị nơi phát ra. Kia là 4 cái ngã trên mặt đất nam nhân. Bên trong hai người tuổi tác vừa phải, ăn mặc nhất là chú trọng giữ ấm, chết trước sự sợ hai ấy cùng kinh hoàng biểu lộ, hoàn chỉnh lưu tại trên mặt bọn họ. Về phần hai người khác, đồng dạng màu nâu áo khoác, đồng dạng mũ rộng lành. Tại bọn hắn đã khuyết tán trong con mắt, vẫn có thể thấy lọt vào phản bội lúc không giảng hòa mờ mịt. Không hề nghi ngờ, đây chính là cùng phía trên đã tự thiêu mà chết nội ứng, cùng nhau hành động cái khác hai vị điều tra viên. Dựa theo cục điều tra chỉ lệnh, hẳn là bọn hắn tổ ba người thành hành động tiểu tổ, tại đêm nay phụ trách cái này nhai khu tà giáo thuật sĩ quét dọn công việc. Chỉ tiếc hai người này không nghĩ tới, cùng mình cùng nhau công tác đồng bạn. Thế mà liền là tà giáo thuật sĩ một viên, mà lại chủ động xuất thủ đánh lén bọn hắn. Ai, than thở, Dỗ Nạn lắc đầu. Chết bởi tà giáo thuật sĩ đánh lén, hai vị sa phu cùng hai vị điều tra viên thi thể, đều lộ ra phi thường không thể diện. Quay đầu đưa mắt nhìn sang những vị trí khác, Dỗ Nạn vây vây tay. Lan tràn trong phòng khói đen, lập tức phân ra một bộ phận nằm ở 4 người thi thể thượng, thô sơ giản lược lôi kéo một phen, cũng coi là vì mất đi người sửa sang một chút di dung. Vài giây sau, Dỗ Nạn cảm giác được khói đen truyền lại đến một loại dị dạng cảm giác. Kia là tại 4 người trên thi thể, phát hiện thi thuật dấu vết phản hồi. Quả nhiên, những này tà giáo thuật sĩ tại thi thể lên an trí thuật thức. Tuy rằng không rõ ràng tình huống cụ thể là cái gì, nhưng Dỗ Nạn có thể khẳng định, cái đồ chơi này không phải thi bạo loại hình trực tiếp công kích, liền là nguyên rủa loại hình chậm hiệu ảnh hưởng. Tóm lại không phải là vật gì tốt. Từ bỏ cái kia 4 cố bị động tay chân thi thể, hắn quay người tiếp tục dò xét xung quanh. Cùng ban ngày đi vào cái kia tà giáo thuật sĩ trong nhà hầm ngầm khác biệt. Nơi này làm tà giáo thuật sĩ học phái cứ điểm đồng dạng địa phương, dưới mặt đất quy mô cần phải đại suất không ít. Một đi xuống liền có thể nhìn thấy đại sảnh này, đơn tính diện tích cũng có 200 mét vuông trở lên. Mà trong đại sảnh bài trí bàn dài ghế dài trung quanh, một chút dựng thẳng lên thùng gỗ chồng chất cùng một chỗ, bên tường nơi hẻo lánh cũng có thể nhìn thấy phình lên bao tải. Dỗ Nạn đi qua nhìn một chút. Thùng gỗ cùng bao tải trang đều là lương thực loại hình tiêu hao phẩm, nhìn không ra cùng thiên về thần bí có chỗ liên hệ đồ vật. Nếu như đơn thuần lấy loại tình huống này đến xem, cái này hầm ngầm, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là một cái bình thường dưới mặt đất hội nghị nơi trốn. Khoảng cách tà giáo thuật sĩ trụ sở bí mật vẫn là kém không ít. Trong trầm tư, Dỗ Nạn hồi tưởng lại trước đó thăm dò đến đối phương vị trí thời điểm tình huống, lập tức liền hướng bên tay phải góc tường đi đến. Nổi giận chi tội điều tra nhân loại tình cảm ba động thời điểm, mặt này tường hướng xuống vị trí cũng là có người sống động. Bất quá đến gần về sau, Dỗ Nạn lại không có nhìn ra mánh khỏe. Treo chống hầm ngầm cọc gỗ ngoại trừ, nơi này chính là sạch sẽ vết tường, nhìn không ra có chỗ đặc thù gì. Mặt này thường thường không có gì lạ vết tường, ứng phải đánh thế nào mở đâu. Không có ngừng chân bao lâu, Dỗ Nạn liền làm ra quyết định. Thả tại quá khứ, hắn có thể muốn giống tiểu thuyết trinh thám bên trong nhân vật đồng dạng cẩn thận phân biệt, sau đó tài năng từng bước một tìm ra mở ra cửa ngầm phương pháp. Mà bây giờ lại khác biệt. Chỉ huy khói đen hoàn toàn bao trùm đến trung quanh trên vách tường, tại vô cùng bất nhập xương mù thái điều tra dưới, Dỗ Nạn rất nhanh đã tìm được mở ra cửa ngầm phương pháp. Chốt mở ngay tại góc tường tới gần mặt đất vị trí. Thổ chất vách tường cùng cọc gỗ tầm đó, tới gần bên trong địa phương có một cái nho nhỏ lỗ khảm, không sai biệt lắm có thể cắm đi vào ba ngón tay lớn nhỏ. Khói đen chui vào về sau, thậm chí liền kết cấu bên trong cũng trực tiếp lục lọi ra tới. Đơn giản dòng dọc cùng đòn bẩy chuyên lực, không có gì đặc thù pháp thuật bảo hộ. Nửa ngồi xổm người xuống, Dỗ Nạn duỗi ra ngón tay nhấn xuống dưới. Giang giác, cơ quan một bang, trên vách tường lập tức xuất hiện một đầu siêu siêu mẹo mẹo khe hở. Cái này nghiễm nhiên chính là một cái dấu ở nơi hẻo lánh vị trí cửa ngầm. Ở phong hầm loại hoàn cảnh này bên trong, không là cố ý tìm kiếm thật đúng là rất khó phát hiện cái đồ chơi này tồn tại, nhất là đem mở cửa vị trí thiết trí tại góc tường cùng cọc gỗ kẽ hở vị trí. Không nói một lời, Dỗ Nạn đẩy ra cửa ngầm. Đằng sau đồng dạng có đèn đuốc chiếu sáng, nhưng vân vi lại cùng đại sảnh bên này hoàn toàn khác biệt. Mở ra cửa ngầm trước tiên, Dỗ Nạn liền trực tiếp nhìn thấy một cái thiết lập ở tảng đá nền móng lên tà tự tế đàn. Vẫn như cũng là quen thuộc xúc tu, bạch đầu, cánh rơi. Tuấn thủ trong thần thoại tà thần, tuấn thủ pho tượng liền an tĩnh tọa lạc tại lục sắc ánh đến chiếu rọi trên tế đàn. Pho tượng người chế tác kỹ thuật cực kỳ cao siêu, ngạnh sinh sinh đem vị này tà thần pho tượng khắc họa giống như lúc, chỉ cần thấy được cái đồ chơi này, loại kia không thể diễn tả chi vật kiểm chế khủng bố cảm giác liền chạm mặt tới. Bất quá cái nhìn này nhìn sang, Dỗ Nạn ngược lại an tâm không ít. Hắn xuyên qua trước kia nhìn qua từng cái phương diện không ít sách vở, tuấn thủ thế giới quan tiểu thuyết cũng tại xem phạm vi bên trong. Sở dĩ hắn biết rõ, tại dưới tình huống bình thường nhìn thẳng loại trình độ này tuấn thủ pho tượng, trừ phi bản thân ngươi liền có vấn đề rất lớn, không phải bao nhiêu cũng sẽ để đại não chỉnh ra điểm vận hành sự cố. Có thể kết quả đây, Dỗ Nạn hiện tại thanh tĩnh cũng được, trôi chạy tư duy không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhìn thẳng cái này tòa tà thần pho tượng, hết thảy mạnh khỏe. Như vậy kết quả là rõ ràng. Những này tà giáo thuật sĩ hẳn là lấy được lợm vẽ cờ giặc tiểu thuyết ở cái thế giới này nguyên điện, sau đó coi đây là cơ sở phát triển học phái. Vẹn vẹn chỉ là nguyên điện diễn sinh ra học phái, cũng không phải là những cái kia nhìn một chút liền để người nổi điên tà thần trực tiếp xuất hiện trong thế giới này. Tin tức tốt, 10 phần tin tức tốt ta. Đã bình định một chút tâm tình của mình, Dỗ Nạn mới bước vào cửa ngầm về sau gian phòng. Lập tức, hết thảy chung quanh đập vào mí mắt. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 101, dưới mặt đất hang động cùng sau lưng đại sảnh so sánh, nơi này phải hình dung như thế nào đâu? ngoại trừ vừa mở ra cửa ngầm liền có thể nhìn thấy tà thần tế đàn, phía sau không gian ngược lại có chút bình tĩnh lạ thường. Từ cửa ngầm dẫm lên mấy cấp bậc thang xuống dưới trực tới đây mặt đất, xung quanh là một mảnh dị thường sạch sẽ bằng phẳng sân bãi. Nhưng mà mục chỗ cùng, không có trải sàn nhà, cũng không có thừa trọng cọc gỗ chèo trống. Cái này không gian trống trải, cơ hồ có thể cho rằng một cái thiên nhiên dưới mặt đất hang động. Ngoại trừ chính giữa kiến thiết lên tà thần tế đàn, xung quanh không có chồng chất như núi thi thể, cũng không có tàn khốc đáng sợ tế sống bình đài, càng không có hình thù kỳ quái tà phái pho tượng. Thậm chí so với nguyên thủy không gian dưới đất, nơi này tiểu liền ở hang côn trùng đều nhìn không thấy tăm hơi. Triệt triệt để tĩnh mịch. Đương nhiên, cũng không phải nói nơi này chính là đơn thuần thổ địa. Ở bên tay phải của rồ nạn vị trí, liền có một mảnh diện tích không nhỏ ao nước. Nước. Chờ một chút, ao nước. Rồ nạn đột nhiên cảnh giác lên. Dựa theo khắc hệ thần thoại, tuần cụ không phải liền là ngủ say tại đáy biển giờ lì em sao. Tuy rằng nơi này không thể nào là Nam Thái Bình Dương. Nhưng bọn này tà giáo đồ thuật thức, không chừng liền cùng dòng nước loại hình đồ vật mật thiết liên quan. Nghĩ tới đây, rồ nạn liền vội vàng lui về phía sau hai bước. Lan tràn trong đại sảnh khói đen, trong khoảnh khắc toàn bộ tràn vào cái này dưới mặt đất trong huyệt động, đầu tiên liền bao trùm mặt đất sở có vị trí. Dỗ nạn an tĩnh nhìn chăm chú lên xung quanh, yên lặng lòng đất không gian, bốn phía cơ hồ nghe không được một chút xíu thanh âm. Tà giáo thuật sĩ tại ngọn nến bên trong không biết gia nhập thứ gì, dẫn đến ánh nến chiếu sáng phạm vi cực lớn, sau đó vẫn là tương đối làm người ta sợ hãi lúc sắc. Cứ như vậy cùng chập chờn quỷ dị ánh nến làm bạn, nơi này ở vào hoàn toàn trong yên tĩnh. Không đúng, tà giáo thuật sĩ đã tại thượng mặt tử vong. Bản thân tôi miên đồng dạng khống chế lại khẩn trương lên cảm xúc. Dỗ nạn trầm xuống tâm, bắt đầu cẩn thận cảm thụ được khói đen truyền đến xúc cảm. Vòng qua cái kia tất nhiên có vấn đề tà thần pho tượng, chung quanh mặt đất rất nhanh liền bị dò xét sạch sẽ. Thế nhưng là kết quả, vẫn như cũng là một chút đầu mối cũng không có phát hiện. Sở dĩ hiện tại cuối cùng còn lại địa phương, cũng chỉ có bên kia ao nước. Ánh mắt chuyển động, ánh mắt liền lặng lặng rủ xuống ở bên kia ao nước. U xanh ánh nến đánh ở trên mặt nước, không nhúc nhích tí nào, mặt nước tựa như vùi lấp ở dưới đất ngọc lục bảo, an ổn như gương. Ao nước tuy rằng không thấy gợn sóng, nhưng phảng phất bên trong liền là ẩn chứa một loại nào đó quái vật giấu kín bên trong. Nếu như không phải nổi giận chi tội như cũng nhắc nhở rồ nạn, nơi này trừ hắn bên ngoài không có thanh tĩnh người sống, vậy hắn tuyệt đối đã đang tự hỏi ứng đối ra sao tập kích sự tình. Nước, quân tu, trước đó nhục thể cải tạo thuật thức. Đổi bất kỳ một cái nào có điểm phương diện này chi thức người tới, đều sẽ cảm giác phải ao nước khả nghi. Lạch cạch, đúng lúc này, rồ nạn nghe được sau lưng chuyển đến chính đang đến gần tiếng bước chân. Hắn nhìn lại, là bạ chỉnh si ạ bỏ vào trong hầm ngầm. Bởi vì cái này dưới mặt đất hang động, tại chiều sâu lên lại đi xuống một khoảng cách nguyên nhân, dù nạn hiện tại đứng thẳng thực tế vị trí, muốn so trước đó hầm ngầm đại sảnh thấp hơn không ít. Sở dĩ tại và chỉnh xỉ ạ đến xem, liền lại ám phía sau cửa dù nạn chỉ có nửa người trên ngưng thị hình dạng của mình. Dù nạn, người không sao chứ? Một bên hỏi đến, thiếu nữ không chậm trễ chút nào cũng đi vào dưới mặt đất trong huyệt động. Chờ nhìn thấy khói đen tràn ngập mặt đất, nàng nhíu nhíu mày, cái này cũng đều là ngươi thuật thức ảnh hưởng à? Không sai. Dù nạn nhẹ gật đầu, lập tức đem chung quanh khói đen triệu hồi trong tay. Nơi này ta đại khái đều kiểm tra qua, ngoại trừ bên kia ao nước cùng pho tượng này, hẳn không có những vật khác đáng giá chú ý. Như vậy sao? Theo rồ nạn mà nói, hạ chỉnh si ạ quan sát một chút chung quanh huyệt động. Cả cái huyệt động tựa như rồ nạn nói như vậy, xác thực không có cái gì đáng giá chú ý đổ bật đi ra. Không gian dưới đất tiêu điểm, hoàn toàn hội tụ tại tà thần pho tượng phía trên. Đây cũng phù hợp tà giáo thuật sĩ tác phong. Ngược lại là một bên cái này mạch nước ngầm ao xuất hiện, để cho người ta có chút không thể nào hiểu được. Chẳng lẽ lại đám người này còn có trong lòng đất giấu đi tụ chúng tắm rửa yêu thích? Hạ chỉnh si ạ không có chấp nhất ở phương diện này quá lâu. Ngắm nhìn bốn phía một vòng về sau, thiếu nữ một lần nữa đem ánh mắt đặt ở rồ nạn trên thân. Ngữ khí có chút nghiêm túc, nàng mở miệng nói, rồ nạn, cục điều tra người hẳn là không bao lâu liền sẽ tới dò xét tình huống. Nếu như ngươi không nghĩ bại lộ năng lực của mình, hiện tại tốt nhất trước rút lui. Liền xem như chuyện nơi đây là ta phát hiện sau đó, hôm nay ngươi đã chính mình về nhà. Sự tình phía sau, ta có thể giúp ngươi ứng phó. Rồ nạn trầm mặc. Nói thực ra, hắn không nghĩ tới hạ chỉnh si ạ hội nâng lên cái này. Hắn xác thực đối điều tra cục loại này quái vật khổng lồ ôm lấy cực cao cảnh giác, có tổ chức độ, thành kiến chế cơ cấu có bao nhiêu khó ứng đối, đến từ xã hội hiện đại hắn lại rõ ràng bất quá. Nhưng là bạ chỉnh sĩ á hội đưa ra giúp mình đánh nghiệm trợ đề nghị, hắn thật đúng là không nghĩ tới cái này một điểm. Tại bờ rèn huyệt nhà ga không có đem nguyên điện sự tình chọc ra đến, cũng đã là đầy đủ thiện ý lựa chọn. Suy tư mấy hơi thở, tại bạ chỉnh sĩ á nhìn chăm chú, dỗ nạn vẫn là chọn rời đi nơi này, đã như vậy ta trước rút lui. Thiếu nữ gật đầu đáp lại, yên tâm đi, nơi này giao cho ta không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Dỗ nạn lập tức quay người rời đi. Bất quá đang đi ra hầm ngầm trước đó, hắn vẫn là chưa quên mở miệng nhắc nhở một chút bạ chỉnh sĩ ạ. Đúng rồi, bạ chỉnh sĩ ạ, ngươi cẩn thận một chút cái kia ao nước. Ngoại trừ tế đàn, ta cảm thấy đồ chơi kia cũng hẳn là nhiều chú ý một chút. Được rồi, hoàn thành sau cùng trò chuyện, Dỗ nạn từ viện lạc mặt bên lối vào một lần nữa trở về mặt đất. Trên bầu trời đông tuyết, không biết mệt mỏi hướng xuống bay xuống. Viện lạc một góc, trước đó bạ chỉnh sĩ ạ ném ra dù che mưa còn trên mặt đất nằm, lúc này đã bị tuyết động che giấu lúc đầu nhan sắc. Thậm chí trước đó tà giáo thuật sĩ tự bạo tại thượng mặt dấu vết lưu lại, lúc này cũng là một điểm cũng nhìn không ra tới. Theo bản năng, Dỗ nạn ngẩng đầu nhìn bầu trời, trầm thấp nhan sắc bên trong nhìn không đến bất luận cái gì quan mang. Đêm tối bầu trời cùng mùa đông giá lạnh đồng dạng làm cho người cảm thấy băng lãnh. Hô, về nhà đi, về nhà đi, hôm nay coi như đến cái này. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn kỳ thật cũng không cần quá xoắn xuýt với nơi này ẩn giấu cái gì. Buổi sáng ngày mai hồi cục điều tra đi làm lúc hiểu rõ, hoặc là về sau lại tìm vạ chỉnh xì ạ hỏi thăm đều hoàn toàn không có vấn đề. Đối phó bọn này tà giáo thuật sĩ, trên thực tế là bờ rẹn lụy tiên về thần bí cộng đồng chức trách, chính mình cũng bất quá là bên trong một hoàn thôi. Chậm rãi đi ra biệt tử, dô nản thấy được vạ chỉnh xì ạ đuổi trở về xe ngựa. Trước đó tự cho là thành công đảo tẩu tà giáo thuật sĩ, giờ phút này thành thành thật thật bị trói ở bên trong hôn mê bất tỉnh. Mấy tên này chỉ sợ mới là đêm nay xui xẻo nhất. Yên lặng điều chỉnh nổi giận đối mấy người kia khống chế hiệu quả, dô nản mới lắc đầu hướng nơi xa đi đến. Hắn lưu tại trên mặt tuyết dấu chân, vẹn vẹn mấy phút sau liền bị hạ xuống tuyết lớn triệt để vùi lấp, không để lại bất cứ dấu vết gì. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 102, hài hòa buổi sáng sáng ngày thứ hai. Dô nản chạm đang điều tra cục trước này, chân trái mu bàn chân gãi chân phải mắt cả chân, an tâm đọc lấy mới vừa từ lầu 2 mượn xuống tới thư tịch. Hôm nay đến cục điều tra đi làm tao nộ cùng hắn tối hôm qua đoán chừng không sai biệt lắm. Có bà chỉnh sĩ ạ hỗ trợ đánh nhiệm trợ, cục điều tra người không có đem bắt lấy tà giáo thuật sĩ chủ yếu công lao hướng trên người mình liên tưởng. Chỉ là thuận theo lẽ thường cùng bà chỉnh sĩ ạ thuyết pháp, nhận định đây là từ bà chỉnh sĩ ạ làm chủ, dỗ nạn làm phụ mà đạt được thắng lợi. Sở dĩ buổi sáng hôm nay, vẹn vẹn nhỉ cố lệ tới khen ngợi chính mình vài câu, chuyện này coi như qua. Thậm chí liền ngoài định mức tiền làm thêm giờ đều không có. Về phần nói vì cái gì dỗ nạn lại muốn chạm tại trước này, vẫn là lời nhảm thay vấn đề. Cục điều tra thiếu nhân thủ. Tối hôm qua cho dù là chấp pháp cơ cấu đối tà giáo thuật sĩ khởi xướng tập kích, nhưng không thể không thừa nhận, bọn này tà giáo thuật sĩ bên trong vẫn là có lợi hại gia hỏa tồn tại, bọn hắn thậm chí có thể thành công phản sát cục điều tra tập kích nhân viên, thậm chí với chạy ra bờ rèn luyện. Số lượng ít, nhưng xác thực tồn tại. Mà loại chuyện này mang tới kết quả, liền là tiếp xuống một tuyến công việc sẽ càng thêm bận rộn. Đợi đến giữa trưa tà hữu, tham gia đồng sự tang lễ các điều tra viên trở về cục điều tra. Dỗ nản có thể liền sẽ không có loại này nhàn rỗi ở giữa chợ ung dung xem sách. Ai? Nghĩ đến nơi này, dỗ nản liền không nhịn được thở dài. Ngoài định mức lao động nhưng không có tiền làm thêm giờ thế giới, thật sự là để cho người ta không thích, nhất là cái này còn tại nghiền ép chính mình đọc thời gian. Dạng này một bên ai thán, một bên đọc sách thời gian. Tại sáng nay kéo dài hơn một giờ. Đương dỗ nản cảm thấy các điều tra viên sắp trở về thời điểm, sắp thực có người đến. Ba, theo một tiếng không hề cố kỵ đẩy cửa tiếng vang lên, lầu một cửa lớn đột nhiên từ bên ngoài bị người đẩy ra. Cũng không thấy bóng dáng, một cái đen xì đồ vật liền từ bên ngoài ném bảo. Ha, đời trước dỗ nản cũng đã gặp qua địa bộ này. Vang vào chính mình tối hôm qua mới cầm tới tay tố chất thân thể. Hắn cơ hồ phản xạ có điều kiện đồng dạng ngã sấp lại trước đài sau cái bàn mặt, tiện thể lấy còn đem nỉ cổ lệ ga giường kéo tới cản lên đỉnh đầu. Với anh, gần ngay trước mắt tiếng nổ vang lên, dỗ nạn lập tức nghe đến đại sảnh các nơi đều chuyển đến lốt bốt tiếng vang. Xì xì xì, lập tức, đỉnh đầu ngăn trở thân thể ga giường cũng phát ra bị ăn mòn thanh âm. Chất lỏng ở đại sảnh băng khắp nơi động tĩnh rõ ràng có thể nghe. Dỗ nạn một thanh hất ra ăn mòn mấp mô ga giường, lập tức lúc trước sau đài mặt đứng lên. Xì xì xì, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bằng xuống đất ga giường ăn mòn rụng nát, rất nhanh liền biến thành một bãi màu đen cát bã. Cùng lúc đó, dỗ nản cũng thấy rõ đại sảnh bên trong tình trạng. Cục điều tra lầu một cửa lớn đã đóng lại, trường bãi đường phố lên ngược lại là không nhìn thấy trong cục một mảnh hỗn độn, nhưng là lấy trên mặt đất một bộ rách dưới thi thể làm trung tâm, tản ra ra mùi hôi dịch axit vẩy ra khắp nơi đều là. Vô luận bức tường, sàn nhà, vẫn là đại sảnh bên trong dùng để trang trí cái bàn, tất cả đều bị lần này đột nhiên tập kích làm không còn hình dáng. Yên lặng nhìn lên trước mặt một màn, dỗ nản trong lòng thu hồi trước đó ý nghĩ. Những cái kia tà giáo thuật sĩ thật sự là điên rồi. Tối hôm qua cục điều tra đối bọn hắn khởi xướng tập kích, hôm nay đối phương liền đến cục điều tra cao ốc cái này làm bức xác bạo tạc. Bọn hắn không có thẹn với tà giáo thuật sĩ cái chức vị này. Bất quá rất nhanh, dỗ nạn liền không để ý tới cảm khái những vật này. Bởi vì hắn thấy rõ ràng, cục điều tra cửa lớn cũng bị lần này công kích dịch acid ăn mòn mất mô. Ngay tại trước đó không lâu, hắn còn thể nghiệm qua môn này hư mất về sau là kết quả gì. Đây cũng không phải là tiếp tục tại trước đài đứng gác thời điểm. Vòng qua hư hao trước đài tủ, dỗ nạn trực tiếp liền định hướng lầu 2 chạy tới. Lúc này, nhất định phải mời vị kia ấn khắc sư tới chữa trị thuật thức, phòng ngừa cục điều tra tồn tại bị ngoại nhân phát hiện. Nhưng mà mới đi đến thang lầu trước mặt, dỗ nạn liền dừng bước. Không phải hắn không muốn lên đi. Từ với đại sảnh đến thang lầu tầm đó không có bất kỳ vật gì ngăn trở duyên cớ. Hiện tại thông hướng lầu 2 chất gỗ bậc thang đã bị dịch axit trực tiếp bắn tung tóe rách tung tóe. Liên nhìn cái này so than tổ ong còn thê thảm thang lầu. Dỗ nạn trong lòng minh bạch, chính mình vẫn là đường thử nghiệm tốt. Bất quá trên thực tế cũng không cần một mình hắn sốt ruột. Ngay tại dỗ nạn chuẩn bị vây quanh phía sau trên bậc thang lầu 2 lúc, phía trên truyền đến những điều tra viên khác thanh âm, thang lầu làm sao biến thành dạng này rồi? Lầu một phát đã sinh cái gì? Dỗ nản trả lời ngay, vừa rồi có người ném đi cái hội bạo tạc thi thể tiến đến, hiện ở đại sảnh một mảnh hỗn độn. Thông báo một chút nhã kim tiên sinh, cửa lớn hẳn là cần sửa chữa. Nghe được dỗ nản mà nói, trên lầu điều tra viên trước tiên còn không có kịp phản ứng. Cách mấy giây, hắn mới tiếp tục truy vấn nói, địch nhân đâu? Ngoại trừ ném cái thi thể tiến đến, bọn hắn liền không có động tác khác. Dỗ nản tiếp tục hồi đáp, bọn hắn liền ném đi cái thi thể, không có cái khác người tiến đến. Người trước xem trọng đại sảnh, ta đi gọi người tới. Không có vấn đề. Một hỏi một đáp, tự nhiên có người đi thông chi ấn khắc sư. Dỗ nản cũng trở về đến trước đài bên này. Lập tức,
đen nhánh nguyên điện tại trong cửa tay áo hiện hiện, dỗ nạn dùng trầm thấp đến chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm thì thầm, tên của nó gọi Sertax, cái kia hắc thủy chảy xuống trôi, chạy tới lờ mờ mà hiểm trở đoạn nhai dưới chân. Ta ngừng lại, tụ tinh hội thần ngưng ngắm, gặp chiều bên trong đều là người, dính đầy cáo bẩn, bọn hắn đều trần truồng lộ thể, phảng phất phẫn nộ chưa tiêu. Màu đen phẫn nộ chi xương ngủ trong tay ngưng kết. Dỗ nạn triệu hồi nguyên điện, lập tức để phòng lên chung quanh tình trạng. Tuy rằng tà giáo thuật sĩ nhìn qua chỉ là ném đi cái thi thể bom tiền đến, nhưng khó đảm bảo đối phương sẽ không giết cái hồi mã thương lần nữa tập kích. Đúng lúc này, lầu một đằng sau cũng có điều tra viên đi ra. Bên này là thế nào, náo ra như thế lớn động? Động tĩnh. Nhìn xem đại sảnh bên trong thê thảm bộ dáng, trong miệng hắn phẫn nộ từng bước chuyển biến làm nghi hoặc. Đem ánh mắt chuyển qua rổ nạn bên này. Cũng không cần đối phương đặt câu hỏi, rổ nạn trước một bước giải thích, vừa rồi có người đột nhiên hướng đại sảnh bên trong ném đi cỗ hội bạo tạc thi thể, sau đó cứ như vậy. Lầu một điều tra viên cũng là trực tiếp, hắn dứt khoát mở miệng tiếp tục hỏi thăm, cửa ra vào bố trí thuật thức đâu? Ta vừa mới cho lầu hai người nói, Nhã Kim tiên sinh một hồi liền xuống tới. Ai, điều tra viên phiền muộn thở dài, sau đó hướng đại sảnh bên này đi tới. Chúng ta trước tiên đem hiện trường coi chừng. Ầm ầm. Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn từ phía sau phát ra. Dỗ nản cực nhanh xoay người, bụi mù lượn lờ hình tượng lập tức đập vào mí mắt. Rất đơn giản, đại sảnh lầu 2 sập. Vừa rồi bạo tạc dịch axit, nhưng không có thả quá đỉnh đầu trần nhà lý do. Đương loại chất lỏng này đem trần nhà xà ngang ăn mòn nấu chảy về sau, không chịu nổi trọng lượng lầu 2 tự nhiên đập xuống, nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 103, xử lý vấn đề cái này hạ là thật ngăn không được. Đừng nói chờ ấn khắc sư quá tới chữa trị thuật thức, trước đài bên này lầu 2 nện xuống đến, liên đối lấy cửa lớn trực tiếp cùng một chỗ áp sập thành phế tích. Hào hào kiến trúc, cứ như vậy lộ ra một cái diện tích không nhỏ vết nứt. Nếu như không phải cục điều tra bản bộ kiến trúc trải qua đặc thù xử lý, loại trình độ này tổn hại, coi như dẫn đến toàn bộ lâu sụp xuống cũng là rất bình thường. Cùng lúc đó, nương theo lấy cửa trước bên này khu trục người rảnh rỗi năng lực mất đi. Một màn này cũng triệt để bại lộ tại trưởng bãi đường phố bên trên. Nhưng phàm là đi ngang qua nơi này người đi đường, không một không bị cái này khoa trường tràng cảnh làm chấn kinh. Ngay tại sở cảnh sát bên cạnh, lâu thế mà sập. Nhìn xem phảng phất bã đậu công trình đồng dạng, đổ sụp ra một lỗ hổng cục điều tra cao ốc, cho dù ai cũng không có khả năng không thèm đếm xỉa đến. Trong trầm mặc, Dỗ Nạn nhìn một chút bên cạnh điều tra viên. Những này lưu thủ tại bản bộ người, hiển nhiên cũng không ngờ tới xảy ra như thế một việc sự tình tới. Cục điều tra đừng nhìn bề ngoài chỉ là một tràng thường thường không có gì lạ kiến trúc, nhưng trên thực tế nội bộ lưu lại phòng hậu ngăn địch thuật thức tuyệt đối không ít, kiến trúc tài liệu cũng là trải qua đặc thù gia cố xử lý. Muốn lấy như thế khoa trương hiệu quả trực tiếp làm sập một mảng lớn, trên cơ bản thuộc về ý nghĩ hao huyền. Giải thích duy nhất liền là đối phương trước đó đã trước thời gian làm tương ứng chuẩn bị. Vừa rồi nổ tung thi thể lên bạo phát đi ra dịch axit, hẳn là kim đối điều tra cục phòng ngự làm đặc hóa xử lý. Liên hệ tối hôm qua gặp phải cái kia điều tra viên tên con tiếp. Xem ra những này tà giáo thuật sĩ chuẩn bị, cũng không phải cái này chuyện một ngày hai ngày. Đương nhiên, lưu đang điều tra cục người cũng không phải hoàn toàn thúc thủ vô sách. Đối mặt cục diện như vậy, không đến một phút liền có người từ cục điều tra cao ốc đằng sau đi ra kiến trúc, lập tức lặng lẽ tiến vào sát vách cục cảnh sát. Ước chừng 10 phút tả hữu, hai bên câu thông hoàn tất. Phía chính phủ bên ngoài thế lực đăng tràng. Nguyên bản đóng tại sở cảnh sát làm việc cảnh sát cấp tốc xuất động, rất nhanh liền đang điều tra cục cao ốc bên này kéo tuyến phong tỏa. Cùng lúc đó, ngăn cản người bình thường hoặc là ký giả không lương tâm đến gần cảnh vệ cũng bố trí đúng chỗ. Nhìn thấy cái này tư thế, người bình thường cũng chỉ có thể đi vòng qua. Trên lệch thời gian không nhiều lại là hơn 10 phút, Dỗ Nạn chú ý tới nơi xa đi tới một cái đội vã thân ảnh. Là sáng nay rời đi điều tra viên. Buổi sáng có không ít người hết thể tiến về vùng ngoại ô mộ địa cử hành tang lễ, sớm định ra trên lệch thời gian không nhiều đúng vào lúc này trở về. Bởi vì tại trước đại trực ban, sở dĩ Dỗ Nạn nhớ kỹ đây chính là một thành viên trong đó. Về phần nói vì cái gì chỉ có một cá nhân tới, kỳ thật cũng rất dễ giải thích. Tình huống hiện tại, các điều tra viên dòng chống khua chiêng trở về cục thế tất hội dẫn đến hấp dẫn càng nhiều người bình thường chú ý chẳng bằng phái một cá nhân tiến vào đến truyền lại tin tức liên tốt. Dưới mắt cái này hướng bản bộ đi tới người, hẳn là phụ trách cái này nhiệm vụ. Rất nhanh, vị này điều tra viên thành công vòng qua đường ranh giới đi tới cao ốc bên này. Sắc mặt âm trầm hướng Dỗ Nạn nhẹ gật đầu, hắn trực tiếp đi thẳng tiến tàn tạ đại lâu nội bộ. Điều tra viên hành động phi thường cấp tốc. Kinh qua mấy phút tin tức truyền lại, lưu tại bản bộ thành viên cơ hồ người người đều có chính mình nhiệm vụ mới. Hoặc là tại tổn hại cửa trước phụ trách cảnh giới, hoặc là thủ hộ trong cục trọng yếu hơn tư liệu hoặc là vật phẩm, hoặc là kiểm tra phá hư đại sảnh nghiên cứu lai lịch của đối phương nền móng, ngoại trừ cơ sở dữ liệu trông coi loại kia không dễ cách cương vị nhân viên, toàn bộ lâu bên trong liền không có cái nào là nhàn rỗi. Thậm chí liền Dỗ Nạn dạng này tạm thời làm việc, cũng lấy được đi thông chi thám tử sơ biết, lập tức tiến về cục điều tra giả tạo hiện trường làm việc như vậy. Thu thập một chút vật phẩm của mình, Dỗ Nạn chính thức tiến vào trạng thái làm việc. Đầu tiên vây quanh cục điều tra cao ốc cửa sau. Sớm tại bạo tạc phát sinh sơ kỳ, liền đã có người trông coi ở đây, đề phòng có không rõ thân phận nhân viên ra vào cục điều tra cao ốc. Lập tức, Dỗ Nạn tiến lên mở miệng nói, phiền phức kéo cửa xuống, ta đi ra ngoài chạy cái chân. Trông coi cửa sau điều tra viên nhìn một chút Dỗ Nạn, xác nhận người trước mặt là hai ngày này tại trước đài làm việc qua đồng bạn, hắn tự nhiên là tránh ra vị trí, nhanh lên đi, trên đường cẩn thận một chút. Không có vấn đề. Hướng phụ trách trông coi cửa sau điều tra viên nhẹ gật đầu, Dỗ Nạn trước tiên đem đỉnh đầu mũ đỡ lấy, sau đó mới lặng lẽ rời đi cái này đã trở thành tiêu điểm kiến trúc. Sir Biplubit. Dỗ Nạn trước đó tại gió đông số lên gặp qua,
ngẫu nhiên cũng có liên hệ bờ rèn luyện lấy thám tử lừng danh. Đồng thời trong âm thầm, vị này thám tử cũng là thiên về thần bí một vị tương đối nổi danh tồn tại. Từ với nghề nghiệp ảnh hưởng, sở biết như thường lệ hội hợp cục điều tra hợp tác, hoặc là cung cấp một chút trợ giúp, giống gặp phải hôm nay chuyện như vậy, hội mời hắn tới cũng coi như hợp tình lý. Dỗ nạn trước đó liền cùng sở biết sở hữu liên hệ, tự nhiên rõ ràng đối phương phòng làm việc vị trí. Hơn nửa giờ về sau, xuyên qua mấy cái ngai khu dỗ nạn đi tới bờ rèn luyện một đầu thương nghiệp đường đi. Diệu bị đường phố số 12. Ở trước mặt hắn là một tràng tạo hình giản lược tầng 2 kiến trúc. Cùng phần lớn tiểu thuyết trinh thám bên trong thám tử lừng danh đồng dạng, vị này đại thám tử chỗ làm việc đồng thời cũng là hắn chỗ ở, lầu 1 dùng cho làm việc, lầu 2 dùng cho ở lại. Ngoại trừ bản thân hắn bên ngoài, nơi này còn có của hắn hai vị trợ thủ cùng nhau công việc. Đi lên trước, dỗ nạn dựa theo bản địa tập tục khéo léo lễ phép ba lần cửa lớn. Loảng xoảng bang, sở biết tiên sinh ở đây sao? Chờ một lát. Một cái tuổi trẻ thanh âm tại trong môn vang lên. Thời gian mấy hơi thở, phòng làm việc cửa lớn liền từ bên trong mở ra. Đứng tại dỗ nạn trước mặt là một người mặc màu trắng áo cùng đai đeo quần jean tuổi trẻ nam hải, xem ra sẽ không vượt qua 20 tuổi, mà lại từ với bờ rèn luyện ngày càng khí trời rét lạnh, hắn còn choàng một cái áo choàng dài ở trên người. Dỗ nạn nhận biết đứa nhỏ này, hắn là sơ biết ghi nợ hợp đồng học đồ, tên là Cả Dồn. Nhìn thấy trước cửa đứng đấy dỗ nạn, Cả Dồn rời đi tránh ra tiến đi làm việc thất đường. Dỗ nạn tiên sinh, ngài hôm nay sao lại tới đây? Tìm tiên sinh có chuyện gì sao? Dỗ nạn lắc đầu, đồng thời không có đi bảo. Ta tìm sơ biết có việc gấp, hắn hiện tại thuận tiện a. Nghe được dỗ nạn vội vàng ngữ khí, Cả Dồn sắc mặt có chút bối rối gãi gãi cái cằm, cái kia. Sáng sớm hôm nay, sở biết tiên sinh liền rời đi phòng làm việc. Hắn vừa vặn có cái dính đến di sản tranh chấp bản án muốn đi xử lý. Hắn có đã phân phó cái gì thời điểm trở về sao? Không có. Cả Dồn lắc đầu, loại chuyện này biết rõ thường thường cũng muốn đi tìm người công chứng, dựa theo dị vãng tình huống, sở biết tiên sinh hẳn là đã khuya mới có thể trở về. Nghe đến đó, dỗ nạn cũng chỉ có thể tiếp tục truy vấn, nói cho ta địa chỉ, ta đi tìm hắn. Cả Dồn lập tức lắc đầu, dỗ nạn tiên sinh, chúng ta làm thám tử muốn bảo vệ cố chủ tư ẩn. Ta không thể. Ngươi có thể. Dỗ nạn dứt khoát đánh gãy Cả Dồn thoái thác, lên một lượt trước một bước, hai mắt trịnh trọng nhìn thẳng đối phương. Hôm nay ta đến không phải là vì sự thật, mà là có nhiệm vụ phi thường trọng yếu truyền lại cho sơ biết. Được. Tốt ta. Đối mặt dỗ nạn cường thế thái độ, Cả Dồn vẫn là thành thành thật thật bàn giao sơ biết chỗ. John đại đạo. Hắn tại John đại đạo số 51 tịch phu nhân trong nhà. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 104, di sản tranh chấp John đại đạo. Nghe được cái này chính mình hôm qua vừa vặn đi qua danh tự. Dỗ nạn cáo biệt thám tử học đồ về sau lập tức xuất phát. Cân nhắc đến vấn đề thời gian, hắn thậm chí tháo cái nón xuống rộng mở áo ngoài, giả bộ như bình thường người đi đường tại ven đường kêu một giá cho thuê xe ngựa. Ngồi xe ngựa tốc độ coi như so đơn thuần hai chân đi đường muốn nhanh hơn. Không có hoa phí thời gian quá dài, dỗ nạn liền đi tới John đại đạo số 51. Đem tiền xe giao cho Sa Phu, dỗ nạn lôi kéo cổ áo, mơ hồ nhìn liếc xung quanh. Bên này cùng ngày hôm qua thuộc ra cửa hàng chỉ cách xa một đoạn ngắn khoảng cách. Nhưng thần kỳ là, liền cái này không cao hơn 200m đường đi tới. Trung quanh đường đi hoàn cảnh liền có 10 phần biến hóa rõ ràng. Đi đi trên đường công nhân số lượng giảm mạnh, tiêu liên mặt đường lên tình trạng vệ sinh cũng có 10 phần tươi sáng cải biến, sạch sẽ đường đi, an tĩnh hoàn cảnh, hiếm thấy người qua đường. Đại khái hơn 10 hộ người tại Hưu Phạm Vi, cùng John đại đạo những vị trí khác tạo thành phi thường trên lệnh rõ ràng. Rõ ràng những vị trí khác cơ hồ đều là dân gian tiểu thương, hoặc là các công nhân làm việc khu vực, nhưng liền duy chỉ có bên này hoàn toàn khác biệt. Nhìn chăm chú lên cái này tọa lạc đang làm việc nhai khu đặc thù nơi ở hội tụ địa, dỗ nạn im ắng thở dài. Ở tại loại đất này phương, cũng khó trách sẽ có di sản tranh chấp. Không nhiều do dự, dỗ nạn móc ra gãy lên mũ mang tốt, lập tức tiến lên một bước gõ vang cửa phòng. Loảng xoảng bang, có người ở đây sao? Cách mấy giây, hắn nghe được trong phòng có tiếng bước chân tiếp cận cửa lớn. Nương theo lấy răng rắc một tiếng, khảm nạm tại cửa lớn lên một cái cửa sổ nhỏ từ bên trong kéo ra. Thế giới này còn không có cùng loại cửa kính phát minh ra hiện, sở dĩ cái đồ chơi này tác dụng, chính là vì trợ giúp có người trong nhà viên an toàn quan sát ngoại giới. Giờ phút này, một đôi có chút đục ngầu con mắt chính xuyên thấu qua lối ra này, đánh giá phía ngoài dỗ nạn. Nhìn chăm chú lên vài giây đồng hồ, đối phương mới dò hỏi: vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi là? Dỗ nạn nhẹ gật đầu, lui ra phía sau hai bước làm cho đối phương thấy rõ tất cả của mình mạo về sau mới mở miệng nói: ngài tốt, ta tìm đến sơ biết tiên sinh, trong nhà hắn có việc gấp cần muốn thông chi. Chờ một lát, ta đi gọi hắn. Lại là vài giây đồng hồ suy nghĩ, đối phương đơn giản hồi phục dỗ nạn một câu liền kéo xuống cửa sổ nhỏ, lập tức biến mất tại sau cửa lớn. Lần này ước chừng đợi 2 phút tả hữu, dỗ nạn mới một lần nữa nghe được có người hướng cửa lớn bên này đi tới thanh âm. Lần này vẫn như cũng là kéo cửa sổ nhỏ răng rắc âm thanh trước hết vang lên. Bất quá nương theo lấy cửa sổ kéo ra, xuất hiện người ở bên trong liền là sơ biết. Xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ, nhìn thấy áo khoác rộng mũ, rõ ràng là điều tra viên ăn mặc dỗ nạn lần đầu tiên, vị này thám tử kinh ngạc như mày: dỗ nạn, sao ngươi lại tới đây? Cũng là bởi vì thám tử công tác nhạy cảm tính chất, sơ biết đoán được có đặc thù sự kiện phát sinh, không đợi dỗ nạn trả lời chính mình vấn đề, hắn liền trước một bước kéo ra cửa lớn. Đến, chúng ta vào nói. Dỗ nạn hai bước vượt vào phòng, sau đó nhìn một chút xung quanh. Ngoại trừ làm bạn thám tử cùng một chỗ đi tới cửa lão nhân, phụ cận không có cái khác dư thừa ra hỏa. Lập tức, hắn tiến lên tiến đến sở biết bên người dị thai nói: thời gian gấp gáp lắm, ngươi tốt nhất nhanh lên khởi hành. Sáng nay tà giáo thuật sĩ đối điều tra cục tổng bộ cao ốc phát khởi đột nhiên tập kích,
hiện tại tràng diện hỗn loạn tương bừng, trong cục cần dùng thân phận của ngươi làm một chút che giấu, đồng thời hỗ trợ nhìn xem tình huống.
A, thám tử tiên sinh không hiểu nhỏ giọng kinh hô lên. Nghe được Dỗ Nạn nhỏ giọng nói ra tình trạng, hắn một lần cho rằng là chính mình nghe lầm. Có người dám tập kích cục điều tra. Từ hắn tại Bờ Rèn Luyện công việc mở.
Không, phải nói từ sơ bíp ở cái thế giới này xuất sinh bắt đầu tính lên, Bờ Rèn Luyện cục điều tra liền chưa từng có náo ra quá loại trình độ này sự tình.
Làm gái đỡ thiên về thần bí bạo lực chấp pháp cơ cấu, cục điều tra uy danh cho tới nay tựa như thanh kiếm đả mổ cân treo ở thiên về thần bí nhân sĩ đỉnh đầu. Từ trước đến nay chỉ có người khác tránh cục điều tra, nào có dám tập kích loại này cơ cấu à. Nhưng nhìn Dỗ Nạn thần tình nghiêm túc, cùng cái này một thân điều tra viên chuyên môn cách ăn mặc, sơ bíp cũng không thể không lựa chọn tin tưởng đối phương. Suy tư vài giây đồng hồ, hắn ánh mắt tại bên cạnh lão nhân cái kia nhanh chóng đảo qua. Xác nhận đối phương không có nghe lén về sau, hắn mới đồng dạng nhỏ giọng hướng Dỗ Nạn hỏi, cụ thể tình huống thế nào, có thể bây giờ nói sao? Dỗ Nạn lập tức trả lời, tình huống cụ thể chúng ta trên đường đàm, tóm lại cục điều tra cửa lớn bên kia khu trục người rảnh rỗi thuật thức đã triệt để mất đi hiệu lực, liền sửa chữa cũng không thể. Vậy thật đúng là đủ hỏng bét. Sơ bíp cơ hồ có thể tưởng tượng đến cái kia khoa trương một màn. Có thể để cho cục điều tra cửa lớn bên kia thuật thức mất đi hiệu lực đến không cách nào sửa chữa, hiện trường cục diện chỉ sợ là hỏng bét đến cực điểm. Đồng thời cân nhắc đến cục điều tra tọa lạc tại trường bãi đường phố vị trí, vô luận từ phương diện kia cân nhắc, đây đều là một trận thực sự tai nạn. Quay người nhìn về phía một bên nhìn chăm chú lên bọn hắn lão nhân, Sơ Bíp lập tức mở miệng nói, Kim tiên sinh, ta cùng vị bằng hữu này có việc gấp muốn đi xử lý, mời hỗ trợ thông báo một chút tới phu nhân, ta về sau.
Sơ Bíp tiên sinh, nghe được thám tử trong miệng lời nói, cái này vị lão nhân thay đổi trước đó trầm mặc, ngữ khí rất cấp bách nói, phu nhân nàng mời ngươi tới nơi này, chính là vì hoàn mỹ xử lý lần này di sản tranh chấp. Tha thứ ta mạo muội suy đoán,
ngài không phải là muốn lâm trận bỏ chạy đi?
A, nghe được hỏi như vậy, Sơ Bíp sắc mặt khó coi như mày. Hắn không còn làm nhiều giải thích, mà là trực tiếp đối bên cạnh Dỗ Nạn phát ra mời. Dỗ Nạn, không ngại tại trước khi lên đường nhìn một màn cho hay a. Cũng liền mấy phút bộ dáng. Dỗ Nạn gật đầu nói, đương nhiên không có vấn đề. Nhìn thấy Dỗ Nạn đồng ý, Sơ Bíp căn bản không có ý định tiếp tục phản ứng một bên lão nhân, xoay người liền đi đầu hướng trong phòng đi đến. Đi theo thám tử tiên sinh đi tới trong phòng, Dỗ Nạn ở đại sảnh thấy được thành phần phức tạp một màn. Vây quanh đại sảnh cái bàn, chung quanh theo thứ tự có dòng dã 6 người chờ đợi tại đây. Bên trong có nam có nữ, trẻ có già có. Nhìn trên người bọn họ trắng đen xen kẽ cách ăn mặc, rõ ràng là trong nhà có trọng yếu thành viên tạ thế không lâu. Trừ cái đó ra, còn có hai cái trang phục chính thức ăn mặc người đứng ở một bên. Dù sao cũng là di sản phân phối xảy ra vấn đề, đây cũng là công chứng viên một loại chức trách ra hỏa. Mà nhìn thấy Sơ Bíp mang theo Dỗ Nạn đi vào phòng, bên trong ngồi tại chủ vị nữ nhân lập tức mở miệng nói, "Sơ Bíp tiên sinh, ngài sự tình xong xuôi." "Tịch nữ sĩ." Thám tử đầu tiên lễ phép nhẹ gật đầu, sau đó mới mở miệng nói, "Lời ngày hôm nay, ta bên này có dị thường khẩn cấp sự tình muốn đi xử lý, có thể hay không cho phép ta thoáng trì hoãn một chút?" Trong lời nói, Sơ Bíp nhấn mạnh khẩn cấp ngữ khí, đồng thời cũng dùng phi thường thành khẩn ánh mắt tại thỉnh cầu đối phương. Nhưng mà nghe được thám tử mà nói, một bên vẫn là có người lập tức bất mãn kêu la, "Sơ Bíp tiên sinh, chúng ta mời ngươi tới là vì mau chóng giải quyết vấn đề, đừng cho tất cả mọi người trở nên không thoải mái a." Sơ Bíp dùng cực kỳ lạnh lùng ánh mắt nhìn đối phương một cái. Lập tức, hắn lần nữa nhìn về phía chủ vị nữ nhân, "Phu nhân, ngài cảm thấy thế nào?" Trầm tư chỉ chốc lát sau, nữ nhân trong mắt mặc dù có chút xoắn xuýt, nhưng cuối cùng vẫn là mở miệng, "Sơ Bíp tiên sinh, vẫn là giúp chúng ta trước giải quyết vấn đề đi. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài." Chương 105, trở về cái nữ sĩ từ miệng bên trong nói ra câu nói này trong nháy mắt, toàn bộ phòng khí chẳng đều phát sinh biến hóa. Cơ hồ không chần chờ chút nào, Sơ Bíp ánh mắt trở nên lạnh lùng mà vô tình, toàn bộ người chỉ là đứng tại vậy thì có một loại mạnh vô cùng cảm giác áp bách. Lui ra phía sau hai bước đi đến Dỗ Nạn bên người, hắn không mang theo một chút tình cảm nhìn chăm chú lên cái khác người, lập tức ngựa khí không ổn mở miệng, "Theo ta được biết, tiên sinh tại qua đời trước đó trong vòng 3 tháng, thân thể khỏe mạnh tình trạng không có bất kỳ không hiểu ra sao chuyển biến xấu, trong lúc đó cũng chưa từng gặp tật bệnh tập kích hoặc là trên phương diện làm ăn bối rối. 13 ngày trước kia, cũng chính là cái tiên sinh tạ thế trước 3 ngày. Cái này dinh thự bên trong nước bẩn bài xuất thông suốt, nhưng lại có người lấy chiều sửa ống nước danh nghĩa mời tới một cái trên thị trường tìm không thấy ống nước công, do đại đạo phụ cận công nhân đều chứng minh tên kia không phải bản nhai khu công nhân. Tiện thể nhắc lên, ngay tại vừa rồi ta còn kiểm tra qua quý phương dinh thự ống nước. Chỗ kia đúng là đủ bẩn."
"Đúng rồi. Nhớ không lầm, thậm chí tại cái tiên sinh tình trạng cơ thể chuyển tiếp đột ngột, sắp chết đi cuối cùng 2 ngày thời gian. Chư vị cho hắn mời tới bác sĩ gia đình, nhưng lại không có mua sắm bất luận cái gì dược vật." Nói đến đây, Sơ Bíp tựa như tuyên cáo tội ác đồng dạng lời nói dừng một chút. Ho nhẹ 2 tiếng về sau, hắn mới bình tĩnh nhìn chăm chú lên kịch nữ sĩ, sau đó ngựa khí thoáng chậm dần nói, "Phu nhân, còn cần ta nói tiếp sao?"
"Không, không cần."
So với một bên đã sắc mặt trắng bệnh, thậm chí khủng hoảng đến toàn thân phát run thân nhân, vị này kịch phu nhân tâm lý tố chất độ coi như là qua được. Tuy rằng ngựa khí run rẩy lợi hại, nhưng nàng vẫn kiên trì lấy lắc đầu, "Tư,
Sơ Bíp tiên sinh, ngài tiền thuê về sau hội đưa đến ngài phòng làm việc. Lời ngày hôm nay, liền
không làm phiền ngài. Cảm ơn ngài khẳng khái."
Hướng đối phương nhẹ gật đầu, Sơ Bíp hướng Dỗ Nạn bên này đưa cái ánh mắt, lập tức hai người cùng nhau đi ra phía ngoài. Lần này, cái kia gọi là Kim lão đầu không dám có bất kỳ lắm miệng địa phương, chỉ có thể đứng tại chỗ, đang hoàng đưa mắt nhìn hai người rời đi. Rời đi phòng này,
Sơ Bíp làm việc bắt đầu coi như dễ dàng hơn. Hoàn toàn không cần để ý các điều tra viên cảnh giác đủ loại chi tiết, hắn trực tiếp tại ven đường ngăn lại một giá cho thuê xe ngựa, kêu gọi Dô Nạn liền ngồi lên. Lập tức, thám tử hướng phía sau xa phu hô, trưởng bãi đường phố sở cảnh sát, phiền phức mau mau. Phu xe thanh âm lập tức chuyển đến, được rồi, tiên sinh. Đối thoại kết thúc, theo ngựa kéo xe thất trong lỗ mũi đánh ra một cái vang gáy, xe ngựa bánh xe cũng lập tức ở mặt đất phát ra dễ dạ nhấp nhô âm thanh. Cùng lúc đó, trong xe ngựa ngồi vững vàng thân thể, Sơ Bíp mới hướng Dô Nạn nhỏ giọng hỏi thăm đến, mới vừa nói tập kích, hiện tại cẩn thận nói một chút đi. Ừm. Dô Nạn gật gật đầu, tại tiếng xe ngựa âm che dấu hạ nhỏ giọng miêu tả bắt đầu, liền là buổi sáng hôm nay, ta vừa lúc ở cục điều tra đại sảnh xung làm trước này, kết quả chờ đến người trong cục đi tham gia tang lễ thời điểm, xe ngựa một đường chạy tới sở cảnh sát, trên đường Dô Nạn cũng đem chuyện hoàn chỉnh trải qua thuật lại cho Sơ Bíp. Nghe xong cả một chuyện quá trình, thám tử tiên sinh phản ứng cùng lúc trước Dô Nạn không sai biệt lắm. Có can đảm chủ động khiêu khích cục điều tra tà giáo thuật sĩ, đối phương tất nhiên là sớm làm chuẩn bị. Bất quá nguyên bản mà nói, sự tình khả năng còn muốn càng thêm bất lợi cho cục điều tra bên này. Nếu như không có vài ngày trước đột nhiên ảnh hưởng tới toàn thành sự kiện, khiến cho bộ phận tà giáo thuật sĩ ngoài ý muốn bại lộ, có lẽ cục điều tra bên này thật không có cơ hội phát giác được bọn này tà giáo thuật sĩ kế hoạch. Như vậy kết quả cuối cùng, chỉ sợ cũng lại biến thành triệt để hoàn thành chuẩn bị tà giáo thuật sĩ khởi xướng tập kích, sau đó từ cục điều tra triển khai phản kích kịch bản. Chỉ có thể nói tình huống hiện tại là tại từng cái một dưới cơ duyên xào hợp, trùng hợp liệu nhận kết quả cuối cùng. Mấy phút trôi qua, trưởng bãi đường phố đến, đem tiền xe giao cho Sa Phu, hai người cũng xuống xe ngựa. Lúc này, cục điều tra chuyên môn mời đến Sơ Bíp hiệu quả liền đi ra. Từ Dỗ Nạn cùng Sơ Bíp từ trên xe ngựa nhảy xuống trong nháy mắt bắt đầu, đường phố ngược lên tầm mắt của người liền bị hai người, hoặc là nói bị Sơ Bíp một người hấp dẫn tới. Tại bờ rèn huyệt trung thượng giai tầng, Sơ Bíp vị này đại thám tử thanh danh tuyệt đối đầy đủ vang dội. Vừa nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, mọi người lực chú ý liền đã từ sở cảnh sát bên cạnh phòng ở sập, có phải hay không xảy ra đại sự gì, chuyển rời đến đại thám tử ra trận, buổi sáng ngày mai báo chí đầu đề, hẳn là hắn phá được án kiện a. Vô luận ở thời đại nào, chuyển di công chúng lực chú ý liền là đơn giản như vậy một sự kiện. Nhất là thế giới này, vẫn là báo chí chiếm cứ dư luận chủ lưu tình huống. Đi đến cục điều tra trước tuyến phong tỏa, tiêu liền cảnh sát cũng là không cảm thấy kinh ngạc trực tiếp cho hai người thả đi. Mới đi vào hai bước, một cái vội vã cuốn cùng thanh âm liền vang lên tại vỡ vụn cục điều tra trong đại lâu, Dỗ Nạn, ngươi không sao chứ? Là nghỉ cô lệ. Đương Dỗ Nạn ra ngoài mời Sơ Bíp thời điểm, có một bộ phận điều tra viên cũng âm thầm trở lại nơi này, đồng thời bắt đầu xử lý còn thừa công việc. Mà điều tra viên thiếu nữ, hiện tại an vị tại rách dưới trước đài cửa hàng. Ánh mắt tương đương không ổn nhìn chăm chú lên chính mình trong ngày thường âu yếm giường chiếu. Đơn giản miêu tả một chút, giường của nàng không có cách nào ngủ. Cũng chính là nhìn thấy Dỗ Nạn thân thể hoàn chỉnh xuất hiện ở trước mắt, nghỉ cô lệ hỏng bét ánh mắt mới hơi tốt như vậy một tia. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương, Dỗ Nạn lập tức đối bên cạnh thám tử mở miệng nói, "Sơ Bíp tiên sinh, ngươi trực tiếp đến hội nghị thất liền tốt. Ngươi cũng nhìn thấy, ta cái này có chút việc." "Không có vấn đề." Thám tử tiên sinh thật cũng không nhiều chuyện, gật gật đầu liền tự mình đi vào trong. Lúc này, Dỗ Nạn mới đi hướng về phía nghỉ cô lệ bên kia. Nhìn chăm chú lên ngồi tại trước đài cửa hàng không muốn xuống tới nghỉ cố lệ, hắn có chút lúng túng gãi gãi tóc, không có ý tứ à. Sáng nay tập kích quá đột nhiên, ta thật không có biện pháp gì bảo trụ ngươi đổ bật. Trên thực tế không chỉ là giường chiếu, nghỉ cố lệ có không ít vật phẩm tư nhân liền thả tại trước đài tủ bên này. Sở dĩ nương theo lấy lần này đột nhiên tập kích, điều tra viên thiếu nữ thực tế tổn thất tuyệt đối là vô cùng nghiêm trọng. Mà nghe được Dô Nạn ăn ủi, nghỉ cố lệ cũng là gạt ra một cái chật vật nụ cười, không có chuyện gì, ta không quan tâm. Về sau tìm tới bọn này giấu đi côn trùng, ta nhất định phải để bọn hắn để mắt. Giang giác. Đúng lúc này, bởi vì nhì cố lệ nằm trước đài tủ bàn tay quá dùng sức, nguyên bản liền rách dưới chất gỗ quầy hàng, đột nhiên liền bị nàng bóp gãy. Phản phất áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm giống như. Theo một tiếng vang này lên, toàn bộ rách dưới trước đài tủ cũng nhịn không được nữa, thật giống như rút mất nền móng xếp gỗ đồng dạng trong nháy mắt tán hạ xuống. Tư thế lúng túng ngồi trên mặt đất lên biến thành một đống gỗ vụn trước đài trong tủ. Nhì cố lệ rốt cục vẫn là nhịn không được, khóe miệng rất không văn minh co rúm bắt đầu. Tà giáo thuật sĩ, việc này không xong a. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 106, ra khỏi thành Dỗ Nạn ngồi tại ra khỏi thành trên xe ngựa. Bởi vì hắn không có nắm giữ tương quan kỹ thuật, sở dĩ ngồi tại thượng mặt lái xe người là điều tra viên nghỉ cố lệ. Cục điều tra người bình lúc mặc dù không cần xe ngựa, nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn hắn vĩnh viễn sẽ không dùng. Tại sự tình đặc biệt khẩn cấp, hoặc là đường xá xa xôi tình huống dưới, bọn hắn cũng sẽ thuê xe ngựa hoặc là sử dụng tự mình có phương tiện giao thông. Dỗ Nạn cùng nghỉ cố lệ hiện tại là thuộc với cái sau. Buổi chiều cục điều tra hoàn thành bước đầu điều chỉnh công việc về sau, người trong cục đều bị phân phối đến về sau công việc. Mà nghỉ cố lệ phụ trách bộ phận, liền là trước hướng ngoài thành một cái tên là Sẽ Lẹ Phi Thôn, trợ giúp chính ngay tại chỗ xử lý chuyện điều tra viên hoàn thành nhiệm vụ, sau đó cùng nhau trở về bờ rèn huyết. Dỗ Nạn nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Trước đó hắn tại trước đài công tác thời điểm, vị kia bị lạc tiên sinh bị hai tên điều tra viên mời đi tiến về cái chấn này, sau đó một mực không thấy trở về. Hiện tại từ với bờ rèn huyết tình huống đặc thù, có khả năng triệu tập nhân thủ cũng nhất định phải trở về. Loại chuyện này, tự nhiên hết thảy bằng nhanh nhất hiệu suất làm chủ. Phù hợp tình huống khẩn cấp và đường xá không gần cái này hai đầu yêu cầu cơ bản. Sở dĩ nghỉ cố lệ mới biết điều khiển cho thuê xe ngựa cùng Dỗ Nạn cùng nhau ra khỏi thành. Ngồi xe ngựa tốc độ có thể cũng nhanh. Rời đi cục điều tra đến Sẽ Lẹ Phi, toàn bộ quá trình dự tính sẽ không vượt qua 2 giờ.
móng ngựa cùng bánh xe âm thanh bên trong, hai người từng bước rời đi trưởng bãi đường phố. Từ bờ rèn lụt tây nam phương hướng lái ra thành thị, bọn hắn dọc theo một đầu đường đất thẳng đến bờ biển. Đường sau lưng bờ rèn lụt từ từ đi xa tại trong tầm mắt về sau, một mảnh trông không đến cuối cùng biển cả liền đập vào mắt bên trong. Người địa phương đem mảnh này biển cả gọi là chìm ngày dương. Nguyên nhân là tại cổ đại Mông Muội thời kỳ, Thái Dương luôn luôn từ cái phương hướng này mặt biển rơi xuống, cảm thấy Thái Dương bị biển cả nuốt hết đám người quen thuộc lấy đó làm tên, cho nên mới có cái chức vị này. Mà lại căn cứ rộ nạn biết đến tin tức, bờ rèn lụt dân gian tập tục bên trong có tại hàng năm đầu xuân thời điểm, với thành thị bến cảng tổ chức tên là chụp đêm tiết hoạt động. Ngày lễ nội dung cụ thể liền là rất nhiều người mở ra thuyền ra hải bộ bớt, sau đó trước khi trời sáng trở về địa điểm xuất phát, bắt được đồ hải sản nhiều nhất đội thuyền sẽ có được năm nay chụp đêm tiết quán quân phần thưởng. Sẽ lẹ Piston trang này liền là rất sớm trước đó một lần chụp đêm tiết người thắng trận, khi lấy được quán quân về sau thành lập nhân loại làng xóm. Loảng xoảng bang, ngay tại rỗ nạm nhìn xem biển cả trầm tư thời điểm, Nị Cố Lệ đưa tay gõ gõ xe ngựa nóc, sau đó tại hắn phía trên lớn tiếng nhắc nhở, rỗ nạm, nhìn thấy không? Chúng ta cũng nhanh đến. Rỗ nạm ứng thanh nhìn lại. Quả nhiên tại tầm mắt nơi xa, một cái bờ biển tiểu trấn hình dáng mơ hồ có thể thấy được. Đây chính là Selefis. Xa xa tiểu trấn từ xa mà đến gần, Dỗ Nạn cũng từng bước thấy rõ đại khái tình trạng. Lần đầu tiên ấn tượng, cái này nhìn qua liền là một cái thường thường không có gì lạ cỡ nhỏ thành trấn, ở lại nhân khẩu nhìn ra cũng liền chừng trăm người, thuộc về một cái thôn trấn cấp bậc làng xóm bình thường trình độ. Bất quá tọa lạc tại bờ rèn nguyệt phụ cận, còn không có bị trực tiếp chiếm đoạt. Nay cũng tính được là làm người lấy làm kỳ. Lái xe ngựa, Nị Cố Lệ đồng thời không có tại thôn trấn cửa vào phụ cận nhìn thấy xe ngựa gửi lại điểm. Cái này đồng dạng nhìn ra sẽ lẹ phịt lạc hậu trình độ. Thật muốn lấy một thí dụ mà nói, nơi này cùng rộ nạn xuyên qua ban đầu cái kia thôn trang, sinh hoạt tiêu chuẩn đoán chừng ở vào một cái cấp độ bên trên. Nghiên cứu rõ xuống dưới, tại như thế tới gần bờ rẹn lụy thị trấn lên nhìn thấy loại tình huống này, hay là gọi người có chút tâm lạnh. Bất quá đối với loại tình huống này, điều tra viên thiếu nữ ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc. Lái xe ngựa, nàng trực tiếp hướng trong trấn giáo hội trụ sở tiến đến. Cũng liền mấy phút, đến nơi rồi. Sẽ lẹ phịt giáo đường có cùng nó tướng xứng đôi bên ngoài. Một cái miễn cưỡng nhìn được lễ bái sảnh. Cùng hắn liên kết từ đứng sau viện lạc cùng phòng ốc, đây chính là giáo đường sở hữu kiến trúc. Hắc, xếp dừng ngựa xe, Nị Cố Lệ trực tiếp từ vị trí lái lên nhảy xuống tới. Đem xe ngựa cột vào giáo hội cửa ra vào trên mặt cọc gỗ, điều tra viên thiếu nữ đưa tay vô tự chụp mình áo khoác, sau đó quay đầu nhếch lên, hướng sau lưng mới rời khỏi xe ngựa rồ nạn phàn nàn bắt đầu, "Rồ nạn, ngươi làm sao liền xe ngựa cũng sẽ không điều khiển a? Lúc trước ta vừa làm điều tra viên thời điểm, có loại này lái xe sống đều là để ta làm. Ngươi cũng mất thời gian học một ít chứ sao?" Rồ nạn ngượng ngùng cười một tiếng, "Có cơ hội nhất định." Nị Cố Lệ cũng chính là ngoài miệng phàn nàn một chút, thực tế cũng không để ý gật gật đầu đem chuyện này không hề để tâm, nhìn xem chung quanh không có gì người, nàng dứt khoát chỉ vào giáo đường giới thiệu, bình thường dùng cho giám sát tiên về thần bí nhân sĩ địa phương, liền là loại này giáo hội. Về sau ngươi nếu là gặp được đột phát tình huống không có cách nào xử lý, đi làm tìm giáo hội tổ chức người quản lý cũng là có thể. Đánh giá một phen cái này lấy màu xám trắng làm điểm chính giáo đường, rồi nàng nghĩ nghĩ mới mở miệng hỏi, trước đó tại sách bên trong, ta nhớ được trước kia giáo hội cùng tiên về thần bí là quan hệ thù địch. Vậy cũng là bao lâu sự tình trước kia rồi? Nị Cố Lệ không để ý chút nào phất phất tay, vừa đi về phía lễ bái sảnh vừa lên tiếng nói, hiện tại mọi người đều biết lai lịch của đối phương, hơn nữa còn có nữ vương đại nhân tại thượng mặt nhìn xem, thành thành thật thật làm tốt bổn phận của mình mới là chính đồ. Liệp Vu vận động loại đồ chơi này là chỉ tồn tại ở lịch sử trong truyền thuyết đồ vật. Bởi vì là chính đang vận hành bên trong giáo hội, cửa lớn tự nhiên là rộng mở. Không có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào, Dỗ Nạn cùng Nị Cố Lệ liền tiến vào bên trong. Nói cho cùng chỉ là cái cỡ nhỏ thôn trấn, buổi chiều cái này thời gian điểm cơ bản không ai trở về giáo đường loại địa phương này. Trống rỗng lễ bái trong sảnh cái ghế ngược lại là bảy chỉnh tề, trung quanh vệ sinh cũng quét dọn sạch sẽ. Liên đang đến gần thông hướng phía sau viện lạc vị trí, một cái thân mặc trường bào màu đen nam nhân ngồi trên ghế, trong tay còn bưng lấy một bản sách thật dày. Nghe được Dỗ Nạn cùng Nị Cố Lệ tiến đến thanh âm, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn một cái. Nam nhân ngẩn ra một chút. Trước mặt một nam một nữ tất cả đều là áo khoác rộng mũ cách ăn mặc, đây không phải điều tra viên làm nhiệm vụ thời điểm bộ dáng sao? Sắc mặt có chút do dự cùng chần chờ, nhưng hắn vẫn là lập tức đứng dậy đi tới. Hai vị, chuyện bên này đã có người tại xử lý đi. Các ngươi đây là? Hướng vị này cha cố gật gật đầu, Nị Cố Lệ mở miệng trực tiếp nói ra, chúng ta nhận được nhiệm vụ tìm đến Uy Lạc tiên sinh. Bờ rèn lụy tình huống bây giờ đặc thủ, ngay tại triệu tập nhân thủ trở về trong thành. A, cha cố biểu lộ rõ ràng có chút giật mình. Hắn không hiểu rõ bờ rèn lụy trong thành phát sinh sự tình, sở dĩ hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ cục điều tra cách làm. Chẳng lẽ nói, sẽ lẹp cái này cái dân cư chỉ có mấy trăm tiểu trấn, liền bị từ bỏ rồi. Nghĩ được như vậy, cha cố ngữ khí bắt đầu lo lắng, điều tra viên tiểu thư, ta cảm thấy sẽ lẹp sự tình còn có thể suy nghĩ thêm một chút. Tuy rằng nơi này cư dân không nhiều, nhưng cũng là người người thiện lương. Nị Cố Lệ trực tiếp đánh gãy đối phương, biểu lộ cũng biến thành phi thường nghiêm túc. Tiên sinh, chúng ta cũng không tính từ bỏ bất luận cái gì người. Nhưng là trước mắt đến xem, bờ rèn nguy cục diện nghiêm trọng, sự tình đã kinh biến đến mức cấp bách. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 107, công việc phân phối kinh qua một đoạn thời gian giải thích, cha cố cuối cùng minh bạch Nị Cố Lệ ý tứ. Cục điều tra cũng không định từ bỏ sẽ lẹp phịt, cũng không hy vọng nơi này tiếp tục xuất hiện người bị hại. Chỉ là trong thành cục diện thật phi thường nghiêm trọng. Cục điều tra tại dưới sự bất đắc dĩ mới có thể triệu tập ra ngoài làm việc nhân viên trở về bờ rèn lụy.
Đối thoại kết thúc về sau, cha cố ngồi trên ghế suy tư gần một khắc đồng hồ. Cuối cùng, một cái có chút cô đơn biểu lộ hiện lên ở cái này cái nam nhân trên mặt. Ta hiểu được. Bất quá chờ bờ rèn mịt sự tình xử lý xong, hy vọng các ngươi có thể mau chóng đến xử lý chuyện bên này, cái này dù sao chỉ là một cái tiểu quy mô thị trấn. Nhi cố lệ trịnh trọng việc gật gật đầu, thần sắc cẩn thận mở miệng nói, không có vấn đề, ta lấy nữ vương danh nghĩa cam đoan với ngươi. Chờ đến trong thành sự tình. Liên đang điều tra viên thiếu nữ chuẩn bị làm ra cam đoan thời điểm, một người trầm ổn giọng nam đột nhiên từ giáo đường cửa ra vào vang lên, "Nhi cố lệ, ngươi cái tên này tại vậy nói gì đâu? Có thể để ngươi lấy nữ vương danh nghĩa cam đoan sự tình, cũng không phổ biến a." Nghe được thanh âm, trong giáo đường ba người lập tức xoay người nhìn lại. Liên tại giáo đường rộng mở cửa lớn bên kia, ba cái cùng đồng dạng áo khoác rộng mũ ra hỏa chính đi vào trong đến, tuy rằng quần áo trên người có chút chật vật, trên thân cũng rõ ràng mang theo tương thế, nhưng ba người này không hề nghi ngờ đều là điều tra viên. Bởi vì giờ khắc này mở miệng nam nhân, chính là dỗ nạn cùng nhị cô lệ muốn tìm vị lạc. Đáng lưu ý chính là, tại ba người phía sau nhất điều tra viên, trên lưng còn khiêng một cái đã hôn mê bất tỉnh nam nhân. Liên nghĩ bọn hắn tại cái trấn này bên trong hoạt động, rất dễ dàng liền để người nhìn ra tình huống của bọn hắn. Nhiệm vụ của bọn hắn đại khái là hoàn thành. Vị lạc tiên sinh. Nhìn xem đi tới ba vị điều tra viên, không đợi nhỉ cổ lệ trước đáp lời, ngồi trên ghế cha cô trực tiếp đứng dậy nên đón đi lên, ngựa khí cùng thần sắc đều hết sức kích động, ta thật, các ngươi chẳng lẽ, tốt, cô nhỉ tiên sinh. Nhìn vẻ mặt kích động cha cố, vì lạc thân thủ vô vô đối phương bả bay, sau đó mới chỉ hướng sau lưng bị đánh lên ra hỏa này đã bắt lấy, ngươi liền yên tâm đi. Đón lấy bên trong sẽ lẹ phì, sẽ không còn có người ngộ hại. Cha cố trực tiếp hẹn nào. Đứng tại chỗ thân thể kích động run rẩy, hắn cố gắng đè xuống hưng phấn, để cho mình tối thiểu có thể cắn chữ rõ ràng nói chuyện, thật mười phần cảm tạ. Sẽ lẹ phì bọn nhỏ không rõ, nhưng ta, vì lạc cũng là gặp được không ít loại tình huống này. Làm số ít thiên về thần bí người biết chuyện, loại này một mình gánh bắt chân tướng người bình thường đều sẽ cho mình không nhỏ áp lực, cha cố phản ứng xem như rất bình thường. Bày ra một cái mỉm cười thân thiện, hắn lập tức trấn an lên cha cố, không có chuyện gì, đây chính là chúng ta điều tra viên công việc. Không cần dạng này. Cha cố gật gật đầu, trên mặt vẻ mặt kích động cũng bắt đầu làm lạnh, ta minh bạch. Mắt thấy cha cố cảm xúc bình phục lại đi, vì lạc mới đưa ánh mắt chuyển hướng nhỉ cô lệ bên này. Nhìn chăm chú lên từ bờ rèn luyện chạy tới tổ hai người, hắn ngữ khí lập tức trở nên nghiêm túc lên, nhớ không lầm, ta tại trong cục lưu tin tức là một tuần không thấy lại làm cái khác chuẩn bị, nhị cố lệ các ngươi tới nhưng có điểm sớm à. Hiện tại cũng không phải thời gian sớm không sớm vấn đề. Nhị cố lệ lắc đầu, đều là cục điều tra đồng sự, nàng cũng không có cái gì lo lắng địa phương, dứt khoát liền giải thích, buổi sáng hôm nay, chúng ta cục điều tra cao ốc đều bị người tìm tới cửa cho nổ, lại không triệu tập nhân thủ trở về, có trời mới biết lại biến thành dạng gì phiền phức. Cao ốc nổ. Uy lạc ánh mắt vẩy một cái, hiển nhiên đáp án này nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhi cố lệ, ngươi đừng đối với chuyện như thế này mở cho ta trò đùa. Có cái gì người dám nổ chúng ta cục điều tra lâu? Ta em đẹp lấy chuyện này nói đùa với ngươi làm gì, tìm đánh sao? Điều tra viên thiếu nữ bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó chỉ sau lưng rồ nạn, còn nữa nói, hiện trường thứ nhất người chứng kiến liền ở chỗ này đây. Kỳ thật sự tình cũng ngay thẳng vừa vặn hợp, hôm qua ta tại. Tới gần Uy Lạc, Nhi cố lệ bắt đầu giảng thuật mấy ngày nay đối phương không tại lúc bờ rèn luyện phát sinh sự tình. Theo điều tra viên ban đêm tập kích tà giáo thuật sĩ, cùng sáng nay đối phương phát động phản kích các sự kiện lần lượt tự thuật. Uy Lạc trên mặt biểu lộ cũng cấp tốc đen xuống dưới. Đợi đến hết thể nói xong, cái này nam nhân thân hình cao lớn tuy rằng đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng loại kia kiềm chế cùng phẫn nộ cảm xúc, ở đây mỗi người đều có thể cảm giác được. Nhất là trong giáo đường vị kia gọi là cô nhì cha cố, bị Uy Lạc khí thế trên người chấn nhiếp, hắn trước đó kích động đã biến mất sạch sẽ, trong ánh mắt chỉ còn lại đối người trước mặt kính sợ. Trong giáo đường yên lặng kéo dài một phút có thừa, Uy Lạc mới khống chế lại lửa giận trong lòng. Lập tức, vị này điều tra viên bắt đầu đối ở đây điều tra viên ra lệnh, "Nhị cô lệ, ta và ngươi mang theo ngồi xe ngựa trước xuất phát hồi bờ Gen Uy. Đối với trong thành tình huống mà nói, chúng ta là cần có nhất lập tức chạy đến." Nói xong cái này, Uy Lạc lại nhìn mình sau lưng hai người, "Rõ giờ, ngươi cùng Hụ Chen thuê một kéo xe ngựa cũng tốt, đi trở về đi cũng được, tóm lại xem trọng phạm nhân, đêm nay vào đêm trước đó chạy về bờ Gen Uy." Phân phó hai người này, Uy Lạc ánh mắt cuối cùng đi đến rồ nạn trên thân. Không chần chờ chút nào, hắn dứt khoát mở miệng nói, "Rồ nạn đúng không? Sẽ lẽ phi chủ yếu vấn đề ta đã xử lý tốt, bất quá còn có kiểm nhận đuôi công việc, ngươi ngay tại cái này xử lý một chút đi." Nói chuyện đồng thời, Uy Lạc đi lên phía trước, sau đó cho rồ nạn trong ngực đút lạnh như băng đồ vật, đem cái này cầm cẩn thận. Nếu có thiên về thần bí người cản trở ngươi, hoặc là không có mắt chạy tới bướng bận, trực tiếp xử lý. Sau khi nói xong, Uy Lạc quay đầu liền hướng giáo đường cửa ra vào đi đến, "Nhi cố lệ, chúng ta lập tức xuất phát." "Không có vấn đề." Ứng cùng Uy Lạc, Nhi cố lệ hướng rồ nạn rũi cái cổ vu ngón tay cái, sau đó liền đi theo ra ngoài. Đi ra giáo đường, hai người một trước một sau nhảy lên xe ngựa. Thân ảnh đảo mắt liền biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Đứng tại chỗ ngẩn ra một chút, Dỗ Nạn mới cúi đầu nhìn mình trong tay. Uy Lạc đưa tới lạnh như băng đồ vật, là một thanh súng ngắn ổ quay. Lần đầu tiên nhìn qua, tạo hình cùng lớn nhỏ đều cùng trước đó Nhị Cố Lệ đã dùng qua không có có chênh lệch, hẳn là cùng một cái dây chuyển sản xuất lên sản xuất hàng loạt vũ khí. Sở dĩ chính mình, đây chính là cầm thương nhân sĩ. Đúng lúc này, còn lại hai vị điều tra viên cũng có động tác của mình. Hu Chen bởi vì khiêng hôn mê phạm nhân không tiện, sở dĩ là rót giờ phụ trách ra ngoài thuê xe ngựa. Mà lưu tại trong giáo đường, khiêng phạm nhân Hụ Chen ngẩng đầu nhìn Dỗ Nạn, "Dỗ Nạn, ta đến nói một chút ngươi về sau kết thúc công việc đi. Ngươi dù sao cũng là vừa tới, đoán chừng còn không hiểu rõ lắm tình huống. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 108, chờ đợi vào đêm đưa mắt nhìn còn lại hai vị điều tra viên mang theo phạm nhân rời đi giáo đường, Dỗ Nạn đứng tại cửa ra vào ngốc trệ thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Giờ phút này hắn làm chuyện thứ nhất, liền là trước nhìn một chút trong ngực súng lục. Sau đó, mấy giọt không bị khống chế mồ hôi lạnh từ phía sau lưng chảy xuống. Quỷ khóc một đời có người sẽ không nhị đoạn nhảy, thích khách tín điều bên trong có người không biết bơi, túi yêu quái bên trong cái nào đó thần thú không biết bay. Hắn Dỗ Nạn tại xuyên qua trước kia, liền có một cái thiên phú dị bẩm đồng dạng siêu năng lực, sẽ không dùng thương. Nhận nghề nghiệp ảnh hưởng, hắn tại khắp thế giới chạy khắp nơi thời điểm tự nhiên cũng tiếp xúc, đồng thời học qua súng ống sử dụng. Vấn đề cứ như vậy một cách tự nhiên xuất hiện. Súng ống cầm nắm thủ pháp nhớ cho kỹ, hai mắt thị lực cũng không có bất cứ vấn đề gì, bình thường người trưởng thành thể phách đồng dạng đầy đủ điều khiển phổ thông súng ống. Có thể chỉ cần nổ súng xạ kích mục tiêu vượt qua 5 mét bên ngoài, Dỗ Nạn liền tất nhiên không có khả năng trong số mệnh điểm nắm, trừ phi dùng đến là shotgun. Chuyện này là trải qua xạ kích câu lạc bộ cùng sân tập bắn chờ nhiều cái tổ chức xác nhận về sau đạt được sự thật. Hắn liền là khống chế không tốt súng ống xạ kích. Cho nên lúc ban đầu tại Hắc Sơn phía trên, Dỗ Nạn kỳ thật không có lửa gạt Alida. Hắn trời sinh liền cùng súng ống tương tính bất hòa. So với dùng cái đồ chơi này đi chiến đấu, Dỗ Nạn kỳ thật còn không bằng đi nông dân trong nhà mượn đem xin phân tới, tối thiểu vật kia đủ dài. Ngay tại Dỗ Nạn cất súng lục lúc cảm khái, phía sau hắn chuyển đến cha cố thanh âm. Dỗ Nạn tiên sinh, ngươi tính lúc nào lên đường đâu? Đại khái là trước đó hủy lạc khí thế trên người quá bức nhân, giờ phút này cho dù người đã kinh rời đi, cha cố tại đối mặt cùng là điều tra viên Dỗ Nạn lúc, thanh âm cũng vẫn là lộ ra phải cẩn thận từng ly từng tí. Nghe được cha cô thanh âm, Dỗ Nạn quay đầu nhìn một chút biển cả phương hướng. Ngay tại phía chính tây bầu trời thoáng lệch một chút vị trí, thái dương ngay tại hướng mặt biển phương hướng hạ xuống đi, ban ngày hào quang chói sáng đã bắt đầu ảm đạm. Lại có một đến thời gian 2 tiếng, ngày liền sẽ đen. Thoáng suy nghĩ một lát, Dỗ Nạn hồi đáp, sau khi mặt trời lặn ta đi xử lý đi, trời tối tương đối dễ dàng. Bất quá liên quan nơi này phát sinh sự tình, có thể cho ta kỹ càng nói một chút không? Đương nhiên không có vấn đề. Cha cố lập tức gật đầu, sau đó chỉ giáo đường phía sau viện là nói, liên quan tới sẽ lệ phí phát sinh sự tình, ta tất cả đều dựa theo quy định ghi lại ở trong hồ sơ, từ đầu tới đuôi đều không có sơ hở. Lập tức, cha cố tiến lên đóng lại giáo đường cửa lớn. Từ trên ghế nhặt từ bản thân trước đó nhìn thư tịch về sau, hắn mang theo Dỗ Nạn hướng phía sau viện lạc đi đến. Xuyên qua cùng lễ bái sảnh kết nối hành lang, hai người tới đằng sau viện lạc căn phòng bên trái. Nơi này cửa phòng không có khóa lại, cứ như vậy thoải mái mở rộng ra. Đi vào cửa phòng, tình huống bên trong nhìn một cái không sót gì. Gian này tàng thư thất. Tuy rằng trở ngại giáo đường quy mô lớn nhỏ không thể cất giữ quá nhiều thư tịch, nhưng là do ở cùng bờ rèn nguy khoảng cách không tính xa, tại tổng bộ chi viện cùng ảnh hưởng dưới, bên này giá sách trên cơ bản cũng đều lấp kín sách vở. Rất tùy ý liếc mấy cái, Dỗ Nạn liền xác nhận nơi này tàng thư tình huống. Ngoại trừ liên quan tới giáo hội bản thân sách, cùng ghi chép địa lý, thực vật loại hình tạp thư bên ngoài, tiêu liền năm ngoái đem bán bờ rèn nguyệt nghiêm giám cũng có thể tại cái này tìm tới. Đối một cái địa phương nhỏ giáo đường tới nói, cái này đã coi như là cực kỳ ưu tú tàng thư trình độ. Đương nhiên, liên quan tới thiên về thần bí loại hình đồ vật là hoàn toàn không thấy được. Làm thế giới này truyền thừa cổ xưa nhất tông giáo cơ cấu, giáo hội ngoại trừ coi trọng tri thức thu thập cùng truyền bá, tại phòng hộ phương diện này làm cũng 10 phần đúng chỗ. Ngay tại Dỗ Nạn ngắm nhìn bốn phía đồng thời, cha cô tại gian phòng cửa vào phía bên phải trên mặt bàn cầm lấy ngọn đèn điểm thuần thục đốt, sau đó phòng nghỉ ở giữa càng bên trong đi đến. Vòng qua 2-3 cái giá sách, hắn cuối cùng đứng tại một mặt không có bày ra thư tịch trước vách tường. Thấy cảnh này, Dỗ Nạn nhỏ ngầm hiểu, quả nhiên là cái kia muốn tới đi. Một giây sau, cha cố động tác ấn chứng của hắn phỏng đoán. Tại vách tường một cái nhìn không ra có chỗ đặc thủ vị trí bên trên, hắn đưa tay phải ra nhấn xuống dưới. Két, một tiếng vang nhỏ, vách tường lập tức bắn ra một cái khe. Mặt này trên vách tường, kỳ thật ẩn giấu đi một cái hoạt động cửa. Cha cố đưa tay kéo một phát, thông hướng dưới mặt đất thông đạo liền xuất hiện tại trước mặt hai người. Thiên vệ thần bí người, đều là thiên vị hướng dưới nền đất con a. Một bên trong lòng cảm khái, Dỗ Nạn cũng đi theo cha cố tiến xuống dưới đất. Đầu này hướng phía dưới bậc thang cũng không tính phức tạp, cũng liền giảm xuống khoảng 3 mét, hai người liền đến xuống đất thất dưới đáy. Mượn nhờ cha cố đốt đèn bên trong lấp lóe ánh đèn chiếu sáng trung quanh, Dỗ Nạn có thể nhìn ra đây là một cái cùng loại với phòng hồ sơ đồng dạng gian phòng. Đủ loại hồ sơ chồng chất tại gian phòng các cái vị trí, cũ kỹ trang giấy khí tức cơ hồ tràn ngập tại toàn bộ trong tầng hầm ngầm. Đương nhiên, ngoại trừ là dễ thấy nhất cuốn tông văn ngăn, nơi này cũng có số lượng không nhiều một chút tàng thư. Ngay tại xuống tới về sau gian phòng phía bên phải, một cái dựa vào vách tường trên giá sách trưng bày lẻ tẻ thư tịch. Tại chỗ chủ lưu học phái nhớ lục, thờ phụng giả hiến thân chi nghi, lễ bái giáo điện. Mọi việc như thế thư tịch, chỉ cần nhìn danh tự liền có thể minh bạch đây mới thực là thiên về thần bí thư tịch. Người bình thường đọc về sau, liền sẽ trở thành hạt giống cái chủng loại kia. Cùng đứng tại cửa vào nhìn quanh chung quanh Dỗ Nạn khác biệt, cây lâu năm sống ở đây cha cố thần sắc như cũng đi đến một bên đem đốt đèn thả ở trên bàn sách, hắn lập tức tại trước mặt hồ sơ bên trong lấy ra một bản coi như mới văn kiện đi ra. Dỗ Nạn tiên sinh, đây chính là liên quan tới sẽ lệ phí gần nhất vấn đề ghi chép, ngài ngay ở chỗ này nhìn không có vấn đề à? Ta còn muốn đem chuyện đã xảy ra hôm nay ghi chép một chút đâu. Dỗ Nạn tiếp nhận văn kiện, sau đó gật đầu, ngài xin cứ tự nhiên, chính ta nhìn xem liền tốt. Tiếng nói rơi xuống đất, cha cố quay đầu đi trở về đặt vào đốt đèn trước bàn ngồi xuống, sau đó cầm lấy chấm bút mực tại mới trang giấy lên nghiêm túc ghi chép lên hôm nay kiến thức. Đây là giáo hội nhân viên, hoặc là nói tại gãi đở cảnh nội, đây chính là giáo hội nhân viên công việc chủ yếu. Từ với phát sinh ở cổ đại Liệp Vu vận động, giáo hội người ủng có một bộ thành thể hệ giám sát thiên về thần bí nhân sĩ năng lực, thiên nhiên liền là phòng ngừa hạt giống số lượng vượt qua quắc giá trị tốt nhất giám sát giả. Sở dĩ ngoại trừ truyền giáo, cùng lợi dụng tín ngưỡng trấn an nhân dân bên ngoài, thường ngày ghi chép một cái địa khu thiên về thần bí nhân sĩ hoạt động, lên một lượt giao cho phía chính phủ cũng là nhiệm vụ của bọn hắn, tối thiểu tại đề phòng thế giới dị hóa phe ủng hộ, giáo hội người tuyệt đối là gãi đỡ chủ cột vững vàng. Nhìn xem cha cố chuyên chú vào công việc của mình, ngòi bút tại trang giấy lên phát ra dễ nghe sản sản tâm thanh. Dỗ nản khẽ gật đầu, sau đó đem ngón tay theo tại văn kiện trong tay bên trên. Căn cứ đã rời đi sẽ lẹ phí điều tra viên thuyết pháp, đêm nay chính mình kết thúc công việc thật đơn giản, bất kỳ cái gì một cái điều tra viên tân thủ đều có thể một mình xử lý. Nhưng dù vậy, lý do an toàn, dỗ nản vẫn là nghĩ xem thật kỹ một chút phần này ghi chép. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 109, Liệp Tê người cha cố tự tay viết phần này ghi chép, nội dung bên trong phi thường rườm rà. Ngoại trừ mỗi ngày trong tiểu trấn phát sinh tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, ra vào bản địa khu thiên về thần bí nhân sĩ bên ngoài, thậm chí còn đã bao hàm giáo hội nội bộ vận hành tình trạng cùng vật tư quản lý báo cáo. Dỗ nản bỏ ra có chút thời gian, mới chấn với chuyện này tài liệu cặn kẽ sửa sang lại. Đầu tiên là sự kiện bắt đầu. Cùng bờ rèn lui khác biệt, sẽ lẹ phì náo ra đại phiền phái thời gian điểm tại thần bí năng lượng bộc phát về sau ngày thứ hai. Một buổi sáng sớm, lúc ấy ra hải bộ cá thuyền đánh cá kết thúc đánh bắt công việc, ngư dân lái thuyền đánh cá vừa mới trở về bến tàu. Mà ở bình thường trở về địa điểm xuất phát thuyền đánh cá bên trong, có một hộ người chậm chạp không hề rời đi thuyền đánh cá. Kết quả rất đơn giản, bên trong ngư dân một nhà người đã toàn bộ bị hại. Chỉ tiếc lúc ấy không ai chú ý tới tình huống này. Đánh bắt đại lượng hải ngư thuyền đánh cá, bên trong mùi là tương đương nồng đậm, đồng thời tại đại lượng công tác chen trúc dưới, cho tới khi lúc không có bất kỳ người nào phát giác được cái kia lan tràn ra mùi huyết tinh. Thời gian trôi qua, hắn ngư dân cũng từng bước đem hôm nay thu hoạch xử lý tốt. Sau đó thẳng đến tới gần buổi trưa, mới có cùng người bị hại quen biết người phát giác ít người đồng thời tiến đến xem xét. Tiến vào bến tàu thuyền đánh cá về sau, ngư dân nhóm phát hiện cái này một nhà ba người đã toàn bộ chết tại thuyền đánh cá khoang thuyền nội bộ. Cụ thể tình huống hiện trường tương đương thảm liệt. Ba vị người bị hại thi thể thượng đều có hết sức rõ ràng cỡ lớn xé rách vết thương. Đồng thời mỗi bộ thi thể nội tạng đều bị triệt để móc sạch, nhưng cái khác huyết đục lại một chút cũng không có xê dịch. Đối mặt dạng này kinh dị chẳng cảnh, ở đây ngư dân trong nháy mắt liên tưởng đến bản địa một cái khủng bố truyền thuyết. Liệp tê người. Nghe nói loại sinh vật này là một loại ở tại biển sâu bên trong lấy trong nhân loại tàng làm thức ăn quái vật đáng sợ. Bọn chúng trên da bao trùm lân phiến cực kỳ cứng rắn, đao kiếm có thương, khí lực to lớn vô cùng ở trong nước lại phi thường linh hoạt. Ở lại trong biển bọn chúng bình thường cơ hồ sẽ không lên mở, một khi nhân loại nhìn thấy những đồ chơi này, trên cơ bản cũng liền mang ý nghĩa trở thành liệp tê người đi săn mục tiêu. Loại này truyền thuyết quái vật, đối lấy ngư nghiệp làm chủ thôn trang nhỏ thật sự mà nói quá đáng sợ. Người người cảm thấy bất an phía dưới kết quả có thể nghĩ. Sở dĩ ngay tại cùng ngày, trong chấn bầu không khí bắt đầu không thích hợp bắt đầu. Cũng may chú thủ tại chỗ này tra cấu nghiệp vụ năng lực đủ cao. Thân ở với thiên về thần bí hắn hiểu được liệp tê người là không tồn tại hư cấu truyền thuyết, làm trong làng duy nhất cha cố xác nhận thi thể về sau, hắn khẳng định đây là thiên về thần bí nhân sĩ phạm vào bản án. Sau đó liền là xử lý như thế nào vấn đề. Ngại với năng lực của mình không đủ, cha cố minh bạch hắn không cách nào xử lý dạng này đột phát sự kiện. Sở dĩ lập tức liên lạc bờ Genuy, từ chuyên nghiệp điều tra viên xuất thủ giải quyết. Lẽ thường tới nói, sự tình đến cái này cũng liền kết thúc. Bởi vì bờ Genuy trong thành đặc thù tình trạng, lúc ấy tại trong cục trực ban ủy lạc quả quyết định tự mình ra tay, hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất xử lý sẽ lẹ phịt sự tình trở về trong thành. Làm bờ rèn luyện cục điều tra chủ lực thành viên, hắn có cái này tự tin, cũng có năng lực như thế. Lý do an toàn tại trước đài rồ nặng trong tay lưu lại tin tức, ủy lạc cũng liền dứt khoát xuất phát tiến về sẽ lẹ phịt, không cao hơn 10 cây số thị trấn nhỏ tính đến đi tới đi lui thời gian, hắn thực tế dự tính thời gian làm việc nhiều nhất không cao hơn nửa ngày. Kết quả cuối cùng lại ngoài dự liệu. Đi tới sẽ lẹ phịt về sau, ba tên điều tra viên bằng vào xuất chúng nghiệp vụ năng lực, rất nhanh liền khóa chặt hung thủ thân phận tin tức, sau đó trực tiếp tập kích tìm tới cửa. Kết quả tại bắt phạm nhân quá trình bên trong, để gia hỏa này lại ngoài ý muốn chạy mất. Về sau 2 ngày, cái này nuốt ăn nhân loại nội tạng cường hóa mình gia hỏa càng là tăng nhanh đồ sát người vô tội tiết tấu, đồng thời còn biểu hiện ra cực cao ứng đối điều tra viên đuổi bắt năng lực. Sự tính ngay tại chuyển biến xấu, cục diện từng bước tiếp cận mất khống chế. Thẳng đến tối hôm qua, Uy Lạc cân nhắc đến bây giờ tình huống thực tế, quyết định mang theo cái khác 2 vị điều tra viên ra biển bố trí cạm bẫy, tại đối phương nhất hoàn cảnh quen thuộc triển khai chiến đấu. Đối điều tra viên tới nói, thời gian thật sự là quá khẩn trương. Mà kết quả của làm như vậy, liền là cho tới hôm nay giữa trưa bọn hắn cũng không có trở về. Nói thực ra, lúc ấy ngồi tại giáo đường bên trong đọc sách tra cố, nhưng thật ra là tại cưỡng ép kiếm chuyện để cho mình an định lại. Không phải vừa nghĩ tới 3 vị điều tra viên rời đi gần 20 tiếng còn chưa có trở lại. Tâm tình của hắn trong nháy mắt liền sẽ đột phá khẩn trương cùng sợ hãi điểm tới hạn. Vạn nhất, hắn nói là vạn nhất, 3 vị điều tra viên cũng bị tên kia xử lý. Chính mình làm giáo hội người giám sát khẳng định sẽ chết tạm thời không nói, có trời mới biết cái chấn này bên trong, về sau lại sẽ xuất hiện bao lớn phiền phức. Hoàn toàn mất đi thiên về thần bí lực lượng quản chế, cái này giết cấp trên giá hỏa tuyệt đối không có lý do thủ hạ lưu tình. Kết quả hướng xấu nhất phương diện suy nghĩ, có lẽ 10 năm gần đây đến ác nhất tính chất đại án tử, liền muốn xuất hiện tại cái trấn nhỏ này bên trong. Đọc xong tư liệu, Ronan đi đến cha cố bên cạnh đem văn kiện buông xuống. Ánh đèn chiếu rọi phía dưới, vị này niên kỷ không nhỏ nhân viên thần chức chính đang chậm rãi viết văn tự. Duyên dáng tiểu chữ hiển nhiên là chuyên môn luyện tập qua. Từ với Ronan có thể xem hiểu người trên thế giới này loại văn tự, sở dĩ hắn cũng có thể hiểu được cha cố hiện tại viết nội dung. Vẫn như cũng là ngày làm việc trí. Tại Ronan cùng nhị cổ lệ xuất hiện, cùng về sau bị lạc ba người mang theo phạm nhân trở lại giáo đường sự tình, cha cố viết liền là cái này một bộ phận. Thậm chí tại cuối cùng, hắn còn tiêu chú chính mình đối với chuyện này cách nhìn. Tại người bình thường không có ý thức được tình huống dưới, sẽ lẹ phịt vượt qua một lần kiếp nạn. Về sau sẽ không có người bị ngoại ý muốn sát hại. Làm cha cố chính mình, chỉ cần lợi dụng thân phận dẫn đạo thôn dân ý nghĩ liền có thể để tình huống từng bước trở lại quỹ đạo. Dù sao phạm nhân đã bắt được. Ronan trầm mặc nhìn chăm chú lên đối phương công việc. Đợi đến cha cố viết xong báo cáo trong tay, hắn mới mở miệng nói, về sau kết thúc công việc, chúng ta đi xử lý liền tốt. Ngài tại bên này nghỉ ngơi thật tốt, ta xử lý xong sẽ đem tin tức mang về. Ai? Cha cố ngẩng đầu nhìn Ronan, ánh mắt có chút không hiểu, Ronan tiên sinh là vừa tới sẽ lẹ phía ta. Thật không cần ta dẫn đường. Ronan nhẹ gật đầu, ta nói thế nào cũng là điều tra viên, không có vấn đề gì. Vừa rồi cái khác hai vị điều tra viên trước khi rời đi, đã đem bọn hắn cùng phạm nhân đánh nhau vị trí tình huống nói cho hai người. Ronan chỉ muốn đi qua thanh lý chiến đấu vết tích, bảo đảm không có thiên về thần bí đồ vật còn sót lại, sau đó bị người bình thường tiếp xúc đến liền tốt. Tựa như bị lạc tiên sinh lúc rời đi nói như vậy, đây là phi thường đơn giản công việc. Trầm mặc nhìn chăm chú lên Ronan, cha cố suy tư mấy giây sau đối Ronan lộ ra một cái cảm kích đủ cười, đã như vậy, liền xin nhờ Ronan tiên sinh. Nói thực ra, mấy ngày nay một mực duy trì cường độ cao đề phòng, ta cũng quả thật có chút mệt mỏi. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 110, ban đêm bờ biển Thái Dương rơi tại mặt biển phía dưới, bầu trời xa xăm chỉ còn lại một tia xanh thẳm. Cáo biệt cha cố, rời đi giáo đường về sau. Ronan một mình đi tới bờ biển dọc theo bên bờ tiến lên, an tĩnh nhìn chăm chú lên hết thảy trước mắt. Thời gian bây giờ còn chưa tới sẽ lẹ phịt bắt cá người kết bẫy mà ra thời khắc, mà lại mấy ngày nay liên tục có người ngộ hại, thôn dân phần lớn cũng không dám ở khoảng thời gian này đi ra ngoài. Kể từ đó, toàn bộ bãi biển không hề giấu chân người, nơi này phảng phất biến thành Ronan độc hưởng toàn bộ khu vực. Đương nhiên, y theo trước đó điều tra viên thuyết pháp, hắn hiện tại chính đi hướng điều tra viên cùng phạm nhân ban ngày xảy ra chiến đấu vị trí, trước đi xử lý chiến đấu bên trong dấu vết lưu lại. Nguyên bản kinh lịch cường độ cao chiến đấu, vì lạc bọn hắn cần muốn tiến hành nghỉ ngơi. Bọn hắn kế hoạch liền là hồi sẽ lẹ phịt lưu lại một người nghỉ ngơi, chờ không sai biệt lắm liền trở lại xử lý kết thúc công việc, hai người khác trực tiếp áp lấy phạm nhân trở về bờ Genuit. Kết quả Ronan cùng nhị cô lệ xuất hiện, loại này không có gì kỹ thuật hàm lượng công việc, tự nhiên là giao cho vẫn là người mới Ronan trên tay. An toàn, đơn giản, đơn thuần thể lực công việc. Đối mới thêm vào cục điều tra người tới nói không thể thích hợp hơn. Cảm giác vị trí không sai biệt lắm về sau, màu đen nguyên điện xuất hiện lần nữa tại tay áo trong miệng, tên của nó gọi Sarts, cái kia hát thủy chạy xuống trôi, chạy tới lờ mờ mà hiểm trở đoạn nhai dưới chân. Theo thơ văn nhập tụng, biểu tượng nổi giận khói đen ngưng tụ tại hai tay tầm đó. Ronan cũng không có bởi vì một thân một mình liền nên ngang sử dụng năng lực, hắn vẫn là tận khả năng cam đoan chính mình pháp thuật tính bí mật. Rất nhanh, cảm xúc cảm giác năng lực phản hồi về ứng ở trong lòng. Hắn rõ ràng cảm giác được ngoại trừ sau lưng sẽ lẹ phịt, chung quanh không có những nhân loại khác hoạt động. Không giống truyền hình điện ảnh tác phẩm hoặc là trò chơi trong tiểu thuyết trùng hợp như vậy, tại sự tình xử lý xong sau lại đột nhiên đụng tới một địch nhân, hoặc là nói kỳ thật còn có cái gì cất giấu nguy cơ. Của hắn công việc, liền vẹn vẹn chỉ là thanh lý song phương chiến trường thôi. Nói cho cùng, điều tra viên là xử lý thiên về thần bí sự kiện nhân viên chuyên nghiệp. Càng đừng đề cập sẽ lẹ phịt chuyện này người phụ trách. Là vị kia bị lạc tiên sinh. Căn cứ Ronan trước đó đang điều tra cục hiểu rõ tin tức, vị này bị lạc là bờ rèn luyện chỉ có hai tên vương bài điều tra viên một trong, so nhì cố lệ vị trí tinh anh giai tầng càng thêm thưa thớt, mà lại cường đại. Tinh anh cùng vương bài, cũng không phải là chỉ là trên miệng nói một chút thôi. Cụ thể tới nói, danh xưng như thế này sử dụng tựa như kỹ thuật chức danh cùng thực tế cương vị chênh lệch đồng dạng. Muốn đang điều tra trong cục bị xưng hô như vậy, tương ứng yêu cầu phi thường khắc nghiệt, mà lại cùng vị trí chức vị quan hệ không lớn. Lấy nhì cô lệ làm thí dụ. Thành công xử lý 20 lần phía trên tính nguy hại sự kiện, đồng thời có 5 lần phía trên độc lập ứng đối nguy cơ tính chất sự kiện điều tra viên, tài năng được xưng là tinh anh. Lại sau này, liên lạc hủy lạc có vương bài xưng hô. Ngoại trừ thành công xử lý 50 lần phía trên nguy hại sự kiện, cùng 10 lần phía trên độc lập ứng đối nguy cơ tính chất sự kiện yêu cầu cơ bản bên ngoài, muốn được xưng là vương bài, còn có một đầu phi thường điều kiện đặc thù. Có một lần ngăn cản thế giới dị hóa kinh nghiệm. Quốc gia khác tạm thời không nói. Muốn tại quốc lực cường thịnh, trật tự ổn định gái đỡ cảnh nội hoàn thành loại này cùng độ khó cao hành động vĩ đại sự nghiệp to lớn, quan có năng lực cá nhân đều là không đủ. Người đầu tiên cũng muốn có thể gặp được dạng này nguy cơ mới được. Đang điều tra cục loại địa phương này, muốn loại cơ hội này liền muốn sống được đủ lâu, sống phải đủ lâu liền mang ý nghĩa càng nhiều sự kiện thần bí xử lý. Có thể song thành điều kiện như vậy sau đó được xưng là vương bài, hán độ khó có thể nghĩ. Sở dĩ ủy lạc có thể xử lý thích đáng xe lẹ phịt xảy ra sự kiện, cũng chỉ có thể nói là chuyện đương nhiên. Ngược lại là cái này lấy trong nhân loại tạng làm thức ăn ra hỏa, có thể tại ủy lạc thủ hạ chống đỡ lâu như vậy, mới thật sự là đáng giá người đi cảnh giác đồ vật. Chậm rãi đi tại bờ biển, Ronan suy nghĩ bên trong cũng từng bước rời xa sau lưng làm trái. Mà nương theo lấy của hắn dạo bước, phương tây mặt biển sau cùng màu lam từng bước rút đi. Đêm xuống, bất chi bất giác, sao trời quang mang tại giữa bầu trời đêm đen kịp chiếu sáng rạng rỡ. Tựa hồ là bởi vì hôm qua mới tuyết rơi xuống nguyên nhân, trên bầu trời hết thảy đều lộ ra phá lệ sáng tỏ, trong không khí xen lẫn gió biển cũng so trước đó yếu ớt. Sau lưng làng trài hoàn toàn biến mất tại cuối tầm mắt. Hành đầu tại người bình thường tiến lên khó khăn ban đêm, dỗ nản lại không cảm thấy có vấn đề gì. Tại thần khúc toàn phương vị cường hóa dưới, thị lực của hắn tại loại hoàn cảnh này bên trong không có thu đến bất kỳ can thiệp nào, thật giống như bình thường người qua đường tại trạm vạng tối đi ra ngoài tản bộ giống như. Soạt, thủy triều rút đi thanh âm từ bên cạnh người truyền đến, một chút trước đó không thấy được nham thạch bắt đầu trần trụi trên mặt đất. Tính toán thời gian, vào đêm xác thực cũng là thủy triều xuống thời gian. Cứ thế mà đi một khoảng cách, dỗ nản hai mắt tỏa sáng. Phía trước không sai biệt lắm 200m vị trí bên trên, nguyên bản coi như bằng phẳng mặt đất đột ngột xuất hiện đốt cháy khét vết tích, đồng thời còn có lực lượng khổng lồ đả kích mặt đất hình thành khe rãnh. Cho dù là tại bờ biển mở đống lửa tối, cũng không có khả năng tạo thành như vậy lưu lại trạng thái. Rõ ràng, đây chính là trước đó phát sinh địa phương chiến đấu. Tình cảm đây chính là cái việc tốn thể lực sao? Nhìn lên trước mặt vết tích, dỗ nản biểu lộ một đổ, ngựa khí có chút bất đắc dĩ nhả danh bắt đầu. Bình thường đến giảng, làm lấy sống hẳn là muốn dẫn cái xẻng sắt tới. May mà dỗ nản cũng không có chính mình đi làm lao động cần phải. Trên hai tay khói đen tự giác ngã rơi trên mặt đất, lập tức liền quần quật lấy đánh về phía trước mặt một mảnh hỗn độn, bắt đầu vùi lấp nơi này chiến đấu vết tích. Mặt đất khe rãnh, lân cận lấy tài liệu dùng cắt đất lấp bên trên. Vết cháy cùng hợp với mặt ngoài tung tích, dùng nước biển nhiều cọ rửa mấy lần cũng có thể xử lý tốt. Khói đen lực lượng không tính quá lớn, nhưng nó không cần dỗ nản tự mình động thủ a. Tự mình chọn lấy khối nham thạch ngồi xuống, dỗ nản thậm chí còn có thể cảm giác được phía trên biển cả ướt át. Ban đêm một mình tại bờ biển hóng gió, nhìn xem lạnh lùng vô tình khói đen ở phía dưới làm lao động. Cảm giác còn rất khá. Thời gian một chút xíu trôi qua, tại không biết mệt mỏi pháp thuật sản phẩm cố gắng dưới, mảnh này địa khu trên cơ bản xem như xử lý hoàn tất. Tuy rằng nhìn kỹ cũng có thể phát hiện một chút đầu mối, nhưng là ở loại địa phương này, bình thường căn bản sẽ không có người tới cẩn thận nghiên cứu mặt đất. Càng đừng nói đạt được nơi này có thần bí bên nhân sĩ tác chiến kết luận như vậy. Ngồi tại nham thạch bên trên, dồ nản cởi xuống giày run rẩy mất bên trong đất cát, sau đó mới hướng mặc từ nham thạch bên trên nhảy xuống. Giờ phút này ở trước mặt hắn, một đoàn trôi nổi lên khói đen. Bên trong còn bọc lấy một chút trước đó xử lý mặt đất thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện loạn thất bát tao đồ chơi. Bên trong bao gồm mấy phát đạn lưu lại vỏ đạn cùng đầu đạn, nhanh chóng tiêm vào kim loại bao con động, vỡ ra dao găm mảnh vỡ, chôn dưới đất bút ký. Ừm, chờ một chút. Dỗ nản đang định đem những vật này toàn bộ ném tới biển cả động tác cứng đờ. Bởi vì khói đen là tự hạn chế công việc, sở dĩ hắn cũng không xác định đến cùng móc ra chút gì. Kết quả cái này thật có thu hoạch. Một bản tà giáo thuật sĩ bản bút ký. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 111, bờ biển công việc lại là bản bút ký. Hai ngón tay nắm nuốt bản bút ký dán tại trước mặt, thời khắc này dỗ nản trong lòng phản phất có một loại chính mình đang chơi tìm ra lời giải thức khủng bố trò chơi cảm giác. Xuyên qua ban đầu cầm tới quyển nhật ký, đang điều tra cục nhìn thấy báo cáo, sau đó hiện tại trên tay mình một ký. Cùng loại với loại này vật phẩm xuất hiện số lần, thật sự là có điểm tấp nập. Bất quá tất nhiên đông tây đều lật ra tới, cũng không thể không nhìn. Một bên nghĩ như vậy, dồ nản cũng không có trước tiên lật xem bản bút ký bản. Chỉ huy khói đen, tiện tay đem cái khác đồ vô dụng xa xa ném bỏ vào biển cả, hắn lập tức liền hướng phía vừa rồi đào ra bản bút ký địa phương đi đến. Đây là chiến trường phi thường ngoại vi vị trí. Khoảng cách giao thủ giải đất trung tâm rất xa không nói, nơi này thậm chí đã đến bờ biển thực vật sinh trưởng địa khu, trên mặt đất không ít khe rãnh, cũng mới vừa bạn bị khói đen lấp chôn xuống. Chỉ huy khói đen đem chôn xong mặt đất đào lên, dỗ nản trong đầu ngay tại mô phỏng trước đó chiến đấu bên trong khả năng phát sinh tình trạng. Trên mặt đất lưu lại thiêu đốt vết tích, điều này nói rõ chiến đấu bên trong có người dùng hỏa diễm loại hình thủ đoạn công kích, ngay lúc đó tràng diện nhất định không nhỏ. Tập hợp xuất hiện, mà lại quy mô không nhỏ khe rãnh, điều này nói rõ chiến đấu bên trong có đại lượng tính chất vật lý xung kích, cường đại lực lượng cơ thể trực tiếp va chạm, tốc độ đồng thời cũng chắc chắn sẽ không chậm. Kể trên hai loại lưu lại, bao trùm mật độ tán loạn nhưng là diện tích không nhỏ, điều này nói rõ chiến đấu kéo dài một đoạn thời gian, mà lại trong giao chiến song phương nhiều lần biến hóa vị trí, phát động công kích số lần tuyệt đối không ít. Từ cái này ba điểm đem kết hợp, đơn giản hình tượng hiện hiện trong đầu. Bị ba vị điều tra viên mai phục công kích thi thuật giả, là một tên phản ứng cùng vận động tốc độ đều phi thường ưu tú ra hỏa, tại nhiều lần phát sinh xung kích chiến đấu bên trong, hắn cố ý hoặc là vô tình thất lạc bản bút ký này. Cảnh tượng lúc đó dù sao cũng là cao tốc tác chiến, hơn nữa còn có hỏa diễm thiêu đốt thị giác bấy nhiêu. Một bản không đáng chú ý bản bút ký rơi tại khe rãnh bên trong chỗ dấu, xác thực thuộc về tương đối khó phát giác tình huống. Như vậy vấn đề liền đến. Ngoại trừ bản bút ký này bản, gia hỏa này có thể hay không còn có những vật khác lưu tại nơi này đâu. An tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt mặt đất, dỗ nản yên lặng chờ đợi khói đen đào móc kết quả. Trước đó vẹn vẹn xuất phát từ thanh lý chiến trường mục đích, khói đen tự nhiên chỉ đem tương đối dễ dàng vật phát hiện đào lên. Như vậy tại càng sâu dưới mặt đất, rất có thể còn có vật phẩm khác ẩn tàng bên trong. Mang có thần bí bên lực lượng đồ vật, khẳng định đã bị ba vị điều tra viên xử lý. Nhưng bạn nhất vật lưu lại liên cùng bản này không có ma lực ba động bản bút ký đồng dạng thuộc về bình thường vật phẩm đâu. Xa xa xa, khói đen không biết mệt mỏi làm việc, giống nhau trước đó vùi lấp khe danh lúc dáng vẻ. Cứ như vậy, tại đây trời sao trời chiếu dọi xuống, trên mặt đất cắt đất bị một chút xíu thanh lý đi ra. Thẳng đến đào móc chiều sâu, đến khe danh ban sơ hình thành vị trí lúc. Khác biệt tình huống xuất hiện ở trước mắt. Kia là một cái không quá thu hút màu trắng bạc bóng loáng mặt cong, khoảng chừng trong lòng đất lộ ra một cái sừng nhỏ. Nếu như không phải bóng loáng mặt ngoài chiếu dọi trên bầu trời màu của ngôi sao, dỗ nạn chỉ sợ cũng sẽ chỉ xem như đây là không đáng chú ý tạp vật. Thật là có a. Trong miệng lẩm bẩm, dỗ nạn chỉ huy khói đen đem màu bạc trắng vật thể từ dưới đất thanh lý đi ra. không sai biệt lắm vẫn là bản bút ký vị trí, thế mà thật đúng là có thể lần nữa phát hiện những vật khác. Rất nhanh, một khối màu trắng kim loại minh bài từ trong đất cắt chụp đi ra. Dô nàng cầm trong tay, có thể nhìn thấy phía trên sử dụng đặc thù nào đó ký tự, khắc hai hàng sắp xếp chặt chẽ ký tự. Là nhân loại sáng tạo văn tự. Ngôn ngữ thông thức năng lực bình thường có hiệu quả, hắn có thể nhận ra nội dung phía trên. Nhân loại cách thức tháp hoạch tâm tổ kinh nghiệm phân bố hàm số vận động sinh sản mô tổ. Đây là thứ đồ gì? Dô nàng có thể nhận ra khắc lấy văn tự hàm nghĩa, bộ phận từ tổ cũng có thể hiểu rất dễ ý tứ trong đó, nhưng là hoàn toàn tổ hợp lại, làm sao lại một điểm cũng nhìn không ra đến đây. Nhân loại cách thức tháp hẳn là tâm lý học lên một cái lưu phái. Kinh nghiệm, phân bố hàm số loại hình thuật ngữ cũng đều rất thường gặp. Nhưng muốn nói đem những vật này toàn bộ liên hệ tới, liền hoàn toàn không cách nào đem trải nghiệm bên trong ý nghĩa. Nó đến cùng là dùng để làm gì? Thân phận đánh dấu bài, học phái ám hiệu, vẫn là có đặc thù nào đó công năng vật phẩm. Nhìn trong tay minh bài, Dô Nạn chần chờ thật lâu. Đương khói đen cũng không còn cách nào từ mặt đất móc ra đông tây về sau, hắn vất tay một lần nữa lấp chôn móc ra cát đất, sau đó đem ngân sắc minh bài cất vào túi. Tuy rằng trước mắt vẫn không rõ sở trạng muốn cụ thể, nhưng dù sao có cách thức tháp dạng này thuật ngữ xuất hiện, bảo lưu lại đến về sau có lẽ sẽ phái lên công dụng. Hô, một trận sen lẫn biển cả khí tức tây nam phong thổi tới, băng lạnh ban đêm cũng đã không cách nào cho Dô Nạn mang đến khó chịu. Thần khúc đối thân thể cường hóa, từng cái phương diện đều phi thường hữu dụng. Đối với lạnh nóng nhiệt độ thích ứng năng lực, tự nhiên cũng theo thể chất tăng cường có rõ rệt tăng lên. Nếu như đổi lại một tuần trước Dô Nạn, loại này ở mức băng lãnh biển gió thổi vào mặt, nói thế nào cũng muốn đánh cái phun lớn hắt hơi đi ra. Tốt, trở về đi. Cuối cùng nhìn một chút xung quanh, xác nhận khói đen xử lý không có sơ hở về sau, Dô Nạn quay người siêu xệ lẹ phịt đi đến. Cùng lúc đó, bản này bởi vì mang theo bùn đất ở mức có chút như nhún ra bản bút ký, cũng trong tay hắn thận trọng mở ra. Ngày đầu tiên mới giải mã công việc bắt đầu, hy vọng có thể tại vận mệnh phù hộ hạ hoàn thành công việc này. Ngày thứ hai hoàn toàn khác biệt ngôn ngữ loại hình, sử dụng mô bản thất bại. Ngày thứ ba tiếp tục thử nghiệm, ngày thứ tư phá giải ma đạo thư, cũng không phải là vì thu hoạch lực lượng cường đại, mà là đốc thúc chính mình tại học tập trong tri thức nhiều hạ chút khổ công, vì thông hướng con đường tương lai tích lũy hy vọng. Ngày thứ năm lại thất bại. Ngày thứ 27 khả năng thành công, nhưng cái này không giống như là bình thường ma đạo thư, ngược lại có điểm cùng loại với tà giáo thuật sĩ đồ vật. Ngày thứ 39 tiếp tục phá giải, thất bại. Ngày thứ 42 tiếp tục phá giải, thất bại. Ngày thứ 59 ổ giờ á ổ giờ. Ngươi sao có thể như thế sa đoạn? Đã từng hào ngôn chí khí đều quên hết sao? Sinh ở cái này mỹ hảo thời đại, ta không thể còn tiếp tục như vậy. Thứ 75 ngày thất bại. Thứ 106 ngày vẫn thất bại. Thành công. Thứ 151 ngày công việc tiếp tục, không thể từ bỏ. Thứ ta giống như có điểm kỳ quái, nhưng là... Tiếp tục. Đi. Ta không biết, đứa bé kia bị ta giết. Trở về sẽ lẹ phịt bước chân từng bước chậm dần. Bản bút ký lên nội dung cũng không dường dà, Dô Nạn chẳng mấy chốc liền lật xem phải không sai bị lắm. Đại khái liền là một cái thiên về thần bí nhà nghiên cứu, tại phá giải một bản ma đạo thư quá trình bên trong không ngừng tiến lên, cuối cùng thần trí trở nên kỳ quái, sau đó giết chết người bình thường ghi chép. Băng lãnh văn tự không cách nào đem người trong cuộc tình cảm thuyết minh vắng nhất, nhưng nhìn xong những ngày ghi chép, Dô Nạn luôn cảm giác có điểm khó chịu. Dẫn đến cái này người biến thành như vậy ma đạo thư, đến tột cùng là cái gì? Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 112, ngày thứ nhì buổi sáng trở lại sẽ lẹ phịt trước đó, Dô Nạn thận trọng đem bút ký thu tại chính mình trong túi áo trên. Hắn đã nghiệm chứng quá bản bút ký này không có vấn đề, không tồn tại thi thuật vết tích, cũng không có chú lực can thiệp tình trạng. Nó đơn thuần liền là tên là ô dơ nhà nghiên cứu, tại ghi chép công việc lúc viết xuống công việc ghi chép, kiêm nhật ký đồng dạng văn bản ghi chép. Đêm tối phía dưới, tọa lạc tại bờ biển làng trải với tầm mắt bên trong xuất hiện. Hết thảy cảnh vật từ xa mà đến gần, cùng rời đi lúc không có gì khác biệt. Đợi đến Dô Nạn trở lại sẽ lẹ phịt nội bộ, thời gian đã là rạng sáng. Không ít chuẩn bị ra biển ngư dân ngay tại vì công việc làm chuẩn bị. Ngư dân nhóm vẫn lo lắng hư cấu liệp tê người xuất hiện, sau đó đem bọn hắn mở ngực mổ bụng đoạt đi sinh mệnh. Nhưng bọn hắn không có lựa chọn khác. Như quả không ngoài hải bộ cá, không nói trước chính bọn hắn nhà tình trạng kinh tế như thế nào, sẽ lẹ phịt cái này đường tựa bờ gen uy, lấy bắt cá nghiệp làm chủ yếu sinh tồn phương thức làng trải, tất nhiên hội bởi vậy đi hướng suy vong. Thật muốn phát triển đến một bước kia. Số lượng không nhiều ngược lại cũng dễ nói, nhưng nếu là thành trăm người quy mô, không có gì cả người nghèo tràn vào trong nháy mắt bờ rèn luyện cái này thành phố du lịch. Sinh hoạt tại hoàn cảnh này bên trong, sẽ lẹ phịt thôn dân đương nhiên biết rõ này sẽ là cái kết cục gì. Sở dĩ từ vừa mới bắt đầu, kết quả chính là chú định. Vô luận điều tra viên hành động thành công hay không, trừ phi đem cái chấn này người giết tới không cách nào sinh tồn được, không phải mọi người là sẽ không rời đi. Bắt cá sinh hoạt, nhất định phải tiến hành tiếp. Đối với nơi này cư dân tới nói, sự tình liền là đơn giản như thế mà trực tiếp. Hô, xa xa tây nam phong trầm trầm thổi tới, Dô Nạn cũng lặng lẽ đi vào thôn nội bộ. Hô hấp lấy chót mùi ướt mặn gió biển, hắn trở lại sẽ lẹ phịt duy nhất trong giáo đường. Thời gian đã không còn sớm. Trải qua cái này gần cả ngày công việc, Dô Nạn dự định trước nghỉ ngơi một chút. Tại trở lại bờ rèn luyện thời điểm, sớm bảo trì dư thừa tinh lực mới là hắn hy vọng trạng thái. Không phải liền bờ rèn luyện tình huống hiện tại, hắn thật đúng là còn đem lại có người đột nhiên ở trước mặt mình ném một bộ hội bạo tạc thi thể. Có thể cho mình làm công sự che chắn đồ vật, cũng sẽ không vẫn luôn có. Không làm kinh động bất luận cái gì người, Dô Nạn từ giáo đường tường vây lật tiến trong sân. Bởi vì trước khi rời đi liền đã thông báo nguyên nhân, hắn không cần đánh thức trong lúc ngủ mơ chắc cố, phối hợp tìm cái để đó không dùng gian phòng nghỉ ngơi. Giáo đường trước đó mới chiêu đãi quá 3 vị điều tra viên, hết thảy đều đã có sẵn. Nằm ở trên giường, cuối cùng đem khói đen giấu ở tiến vào cửa phòng vị trí. Jonan chìm vào giấc ngủ trước đó, đưa tay sờ sờ trong túi chứa lấy bản bút ký. Có chút bị ẩm trang giấy đè ở trên người, cảm giác đồng thời không thoải mái, nhưng cũng liền duy trì lấy loại trạng thái này, hắn nhắm mắt lại từng bước tiến vào mộng đẹp. Đây là phi thường phổ thông một buổi tối, không có người quấy rầy Jonan, hắn đạt được coi như không tệ nghỉ ngơi. Đưa ngày thứ 2 tỉnh lại lúc, cha cố đã ở phía trước lễ bái sảnh kết thúc công việc, chính ngồi dựa vào trên ghế nghỉ ngơi. Nhìn thấy Jonan từ một bên cửa hiên đi ra, hắn lập tức khoát tay áo, "Jonan tiên sinh, hôm qua nghỉ ngơi thế nào a?" "Cũng không tệ lắm." Jonan nhẹ gật đầu. Hắn lúc này cũng không đổi lấy rời đi, mà là dự định cùng cha cố trò chuyện hai câu lại đi. Thật giống như giữa bằng hữu tán gẫu đồng dạng, hắn thần thái tự nhiên làm được cha cố bên cạnh, "Cố nhị tiên sinh, ta nghĩ muốn hiểu rõ một ít chuyện." Cha cố lập tức nhẹ gật đầu, mời nói. Jonan lúc này mới hỏi, "Tại ban sơ ngư dân một nhà ngộ hại trước đó, ngươi còn biết cái khác người có tình huống tương tự sao?" "Cái khác người?" Cha cố trên mặt lộ ra vẻ suy tư, nhưng lập tức liền chuyển thành cười khổ, nói thực ra, cái này ta cũng không rõ lắm. Selefis mặc dù chỉ là một cái chừng trăm người địa phương nhỏ, tư dân cũng phần lớn bị nghèo khó sở không nhiều, nhưng là bởi vì khoảng cách bờ rèn lụy tương đối gần nguyên nhân, chút ít nhân viên lưu động cũng vẫn là tồn tại. Trước đó liền có người ngộ hại khả năng, kỳ thật đồng thời không phải là không có. Nhưng là cho dù tồn tại, ta cũng không biết. Jonan trầm mặc 2 giây, sau đó mới hỏi ra bản thân chân chính muốn biết vấn đề. Như vậy liên quan tới tạo thành sự kiện lần này hung thủ, ngươi đối hắn giải có bao nhiêu? Vừa nghe đến vấn đề này, cha cố ánh mắt trong nháy mắt phức tạp. Trầm mặc một lát, hắn mới ngữ khí bất đắc dĩ mở miệng nói, đứa bé kia gọi là Ozer. Đại khái tại hơn một năm trước kia, hắn ngồi đò ngang đi tới Selefis, nói là định thi xem xét bờ rèn lụy bên này duyên hải tình huống, sau đó vẽ kỹ càng đường ven biển địa đồ hiến cho nữ vương, cùng cái khác thiên về thần bí người không có gì khác biệt. Ngay từ đầu mà nói, hắn biểu hiện ra tính cách hiền lành không nói, bình thường còn thích cùng trẻ con trong thôn tự chơi đùa. Ta là thật không có nhìn phát hiện manh mối gì. Nếu như không phải Bí Lạc tiên sinh nhạy cảm đem hắn tìm ra, chỉ sợ đến phiên ta ngộ hại ngày đó, ta cũng sẽ không nghĩ tới hắn hội là như vậy người a. Căn cứ chính mình giám sát thiên về thần bí nhân viên động tĩnh chức trách. Tại đối mặt Jonan cái này điều tra viên thời điểm, cha cố miêu tả phi thường thành thật, không có bất kỳ dấu giếm ý nghĩ của mình dự định. Mà kết quả như vậy, cũng ứng chứng Jonan tại trong bút ký nhìn thấy nội dung. Cái này tên là Ozer gia hỏa, ngay từ đầu sát thực xem như người tốt. Chỉ bất quá bởi vì đến tiếp sau đối ma đạo thương nghiên cứu, mới cuối cùng lưu lạc làm hôm nay bộ dáng. Như vậy, vấn đề liền đến. Cái này khiến một cái giải mã công là chủ nhân thần trí sa đọa ma đạo thư, trước mắt cất giữ với nơi nào? Là bị Ủy Lạc tiên sinh bọn hắn mang đi, vẫn là nói như cũ giấu ở sẽ lẹ phịt cái này cá trong thôn. Jonan tương đối có khuynh hướng cái sau. Giáo hội tới thực chất cũng là nữ vương quản lý hạ thiên về thần bí cơ cấu, định thời gian nộp lên văn bản thiên về thần bí ghi chép liền là công tác chính thức nội dung. Nếu như điều tra viên thu về một bản ma đạo thư, như vậy mặc kệ thứ này có phải hay không nguyên điện, đều lẽ ra cho giáo hội thành viên giới thiệu một chút, sau đó đem tin tức đệ đơn. Thế nhưng là chiều hôm qua, Ủy Lạc cùng cái khác hai vị điều tra viên rời đi thời điểm đều không có nâng lên cái này. Lấy thái độ của bọn hắn đến xem, tựa hồ chỉ là đơn thuần xem như bình thường tà giáo thuật sĩ tập kích vô tội người bình thường sự kiện. Nghĩ đến nơi này, Jonan mở miệng nói, như vậy cái này gọi là ố giờ người, hắn trước đó ở nơi nào? Lập tức, cha cố cười khổ lắc đầu, Ủy Lạc tiên sinh bọn hắn đã đi qua, đồng thời không có cái gì phát hiện, không có cái gì sách báo ngoại vật ảnh hưởng, cũng không phải bị người bức bách, hết thảy đều là ố giờ chính hắn làm. Đối mặt trả lời như vậy, Jonan cân nhắc muốn hay không xuất ra bút ký để cha cố cũng nhìn xem. Thứ này không có liên quan đến cái gì bí mật, hắn không ngại để cha cố cũng nhìn xem. Ba ba ba. Nhưng mà đúng vào lúc này, tiếng bước chân rồn rập từ bên ngoài truyền đến. Một người mặc áo vải phục tiểu nam hải, thở không ra hơi chạy đến trong giáo đường, chật vật hô lớn, "Cố nhị cha cố, bờ biển, bờ biển lại có người ngộ hại. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài." Chương 113, bến tàu cái gì? Lại có người chết. Nghe được tin tức như vậy, cha cố lập tức luống cuống. Trên mặt thần sắc tràn đầy bất an cùng sợ hãi, thậm chí ngựa khí cũng biến thành có chút phát run. Một phát bắt được trước mặt tiểu nam hải, hắn mắt không chớp nhìn chằm chằm đối phương, vẫn là trên thuyền sao? Vẫn là ngư dân sao? Người chết từ lúc nào? Lần này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta chỉ là đến báo cáo. Tiểu Nam Hải lúc đầu cảm xúc liền không ổn định, bị cha cố dạng này bắt lấy hai vai ép hỏi, vốn là đỏ bừng hốc mắt gần như sắp muốn nước mắt chảy xuống, trong miệng càng là không cách nào nói rõ ràng, bến tàu, thuyền đánh cá, người chết. Nhìn xem hai cái cảm xúc khẩn trương người lẫn nhau cản trở, vẫn đáp tầm đó cơ hồ không có bất kỳ hữu hiệu tin tức cùng tiến triển. Rốt cục, Jonan nhìn không được. Hắn đi qua vỗ vỗ cha cố bả vai, ngữ khí cố gắng hết mức trầm dần, "Cố nhị tiên sinh, ngươi hủ đến đứa nhỏ này, vẫn là để ta đến hỏi đi." "Ai?" Bị Jonan dạng này nhắc nhở, cha cố mới ý thức tới động tác của mình đến cỡ nào xúc động. Liên đội vàng lui về phía sau hai bước, hắn bung ra nắm tại Nam Hải trên vai hai tay, ánh mắt bên trong tràn ngập áy náy cùng tự trách, "Hai tử, thật sự là thật có lỗi a. Ta quá khẩn trương. Đáng tiếc dạng này xin lỗi đồng thời không có có thể tạo được hiệu quả." Tiểu Nam Hải vẫn ở nơi đó thần sắc bối rối, trong con mắt sợ hãi một chút cũng không có chậm lại. Mắt thấy tình huống như vậy, Jonan dứt khoát đi qua túi người, để tầm mắt của mình cùng tiểu Nam Hải ở vào một cái độ cao. Nghiêm túc nhìn chăm chú lên đối phương con người, hắn lúc này mới lên tiếng nói, "Hảo hài tử, ta biết ngươi vừa rồi khả năng thấy được phi thường dọa người đồ vật, nhưng là ngươi có thể yên tâm, thúc. Đại ca ca ta, đến xe lẹ phi chính là vì xử lý chuyện này. Sở dĩ nói cho ta đi. Bến tàu bên kia tình huống cụ thể đến cùng thế nào? Bình đẳng đối diện tư thế thấp xuống tiểu Nam Hải đề phòng, an ủi một đoạn thời gian, tâm tình của hắn cuối cùng ổn định xuống dưới. Ánh mắt có chút e ngại hướng giáo đường bên ngoài lướt đi, tiểu Nam Hải mở miệng nói ra, vẫn là tại bến tàu chỗ đó. Sáng nay trở về đại nhân nhóm nghe được cha cố nói không sao, lúc đầu đã làm xong thu hoạch chuẩn bị, kết quả trở lại bến tàu, hôm nay lại phát hiện có một hộ người không có xuống thuyền. Sau đó bọn hắn lập tức hơi đi tới xem xét, liền thấy cái kia thi thể. Suy tư 2-3 giây, dỗ nạn mới truy vấn, là vừa vặn phát sinh sao? Tiểu Nam Hải dứt khoát gật đầu nói, đúng, tin tức vừa chuyển tới, ta liền chạy đến giáo đường. Nghe được Nam Hải trả lời, dỗ nạn nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía cha xứ. Cô nỉ tiên sinh, đứa nhỏ này ngươi trước chiếu cố một chút đi. Ta đi bến tàu bên kia nhìn xem tình huống cụ thể, nếu có vấn đề ta hội xử lý. Không có vấn đề. Sau lưng cha cố thanh âm truyền lọt vào trong tai, dỗ nạn không có một chút điểm chần chờ, ngồi dậy liền đi hướng giáo đường cửa lớn. Theo bản năng, hắn đưa tay sờ sờ trong ngực súng lục cổ quay. Nếu như ở đây người bình thường rất nhiều mà nói, như vậy thần khúc khói đen đến lúc đó cũng không tốt lắm lấy ra, cho nên vẫn là thử một chút dùng cái đồ chơi này đi. Nói không chừng xuyên qua loại vật này, còn có thể chữa trị xạ kích bắn không trúng bia dạng này mà bệnh đâu. Trong suy tư, dỗ nạn hướng xe lẹ phía bến tàu đi đến. Tiến về mục đích trên đường, tại tiểu trấn chung quanh bên đường, trên đường, cửa phòng, một chút thần sắc sợ hai phụ nữ hoặc là nhi đồng khắp nơi có thể thấy được. Rõ ràng, đương hôm qua cha cố nói cho đại gia nơi này đã an toàn về sau, sáng nay lập tức lại xảy ra vấn đề. Loại này quyền uy nhân sĩ thất tín, rất dễ dàng hội để đám người trở nên không ổn định bắt đầu. Càng đừng đề cập xuất hiện tại Selefis, vẫn là hội cướp đoạt nhân sinh mệnh quái vật. Tâm tình một chút xíu chìm xuống. Dỗ nạn không nói một lời đổi tới bến tàu. Cách lấy thật xa, hắn liền thấy rất nhiều người vây quanh ở một cái chất gỗ bến đỏ, một đầu không tính quá lớn thuyền đánh cá liền dừng sát ở cái kia nơi cập bến. Dỗ nạn cả sửa lại một chút áo khoác, lập tức hướng trong đám người đi đến, phiền phức nhường một chút, ta muốn kiểm tra ngộ hại giả thi thể. Con đường lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đường ra. Bến tàu bên này ngư dân nhìn thấy dỗ nạn cách ăn mặc, liền minh bạch nam nhân trước mặt là làm cái gì. Dù sao trước đó mấy ngày thời gian, uy lạc ba người bọn hắn điều tra viên liền hoạt động tại xệ lẹ phìs. Từ trong đám người tranh quá, dẫm lên thuyền tam bản nhảy lên thuyền đánh cá. Nhờ vào thần khúc đối tố chất thân thể cường hóa, tại buồng nhỏ trên tàu bắt được đống cá về sau, dỗ nạn nghe được một cô máu tanh mùi. Có thể tại cá tanh bên trong phân biệt ra được cái này, tuyệt đối là có phần khó khăn sự tình. Thuận ký vị quá khứ, ngay tại khoảng cách không xa trong khoang thuyền, một cái nam nhân trưởng thành thi thể nằm xuống đất bên trên. Tái nhợt dưới làn da dính lấy mất đi người máu tươi, hô tạp nước biển cùng cá dịch nhờn môi đầy đất, chỉ cần đặt chân xuống dưới, nhân thể chắc chắn sẽ dẫm tại những này làm cho phạm nhân nôn đổ vật bên trên. Hết thảy trước mắt đều đang nói rõ cái này người đã kinh triệt để chết đi. Dỗ nạn nhíu nhíu mày, chịu đựng trong lòng khó chịu liền đi tới thi thể bên cạnh. Yêu liền quen thuộc cuộc sống khổ cực ngư dân, đối mặt cảnh tượng như thế này cũng chỉ dám đứng ở bên ngoài vây xem. Chạm tại mọi người nhìn chăm chú, dỗ nạn ngồi xổm người xuống bắt đầu kiểm tra. Mới lần đầu tiên, dỗ nạn liền nhìn ra chỗ không đúng. Thi thể trên thân chí mạng nhất vết thương, cùng trước đó hắn tại văn kiện trong ghi chép nhìn thấy tự thuật không giống nhau lắm. Trước mấy ngày bị cái kia phát cuồng nghiên cứu viên sát hại ngư dân, trên cơ bản đều là mở ngực một bụng, khứ trừ nội tạng, mà cái này cái nam nhân tuy rằng đồng dạng đã mất đi nội tạng, nhưng là nơi cánh tay cùng đùi loại hình vị trí, cũng rất rõ ràng thiếu một bộ phận cơ thịt. Đây là có chuyện gì? Dỗ nạn hiện tại hơi nghi hoặc một chút. Hắn ngay từ đầu tương đối có khuynh hướng có người bị cái kia bản không có bị phát hiện ma đạo thư ảnh hưởng, sau đó biến thành cùng nghiên cứu viên một cái kết quả. Nhưng nếu như là cùng một kiện vật phẩm can thiệp, biểu hiện hình thức khác biệt vì cái gì như thế lớn? Ánh mắt kinh ngạc lắc đầu, dỗ nạn tôn tiếp tục kiểm tra thi thể. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể tiếp tục nghiên cứu một chút đi, nhìn xem còn có thể từ cỗ thi thể này lên đạt được bao nhiêu tin tức mới. Một đoạn thời gian quá dài về sau, dỗ nạn xác nhận thi thể lên thương thế. Nam tử trên thân vết thương chí mạng miệng tất cả đều là bị lợi khí cắt ra, cũng không phải là loại kia cùng loại với nhân loại gặm ăn, hoặc là dã thú cắn xé dấu vết lưu lại. Nói một cách khác, gia hỏa này là bị người dùng đao kiếm loại hình đồ vật chém chết, sau đó lột đi trên thân huyết đủ. Đây rốt cuộc là ai làm? Nắm giữ trong tay tình báo thực tại không đủ. Nghi hoặc bên trong, dỗ nạn nhìn về phía đứng tại ngoài khoang thuyền mặt ngư dân. Có người biết rõ gia hỏa này tên gọi là gì sao? Còn có gần nhất, hắn có hay không cùng người sinh ra khỏe miệng hoặc là tứ chi xung đột? Ngư dân nhóm trầm mặc. Dỗ nạn đợi có chừng 4-5 cái hô hấp, mới rốt cuộc có một cái trung niên ngư dân từ đám người bên trong đi ra. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 114, trong điều tra đi tới ngư dân hướng dỗ nạn nhẹ gật đầu, bắt đầu mới giới thiệu ngộ hại giả tình huống tắc kẽ. Cái này bị người mở ngực mổ bụng thằng xui xẻo gọi là ác, là cái một thân một mình ở lại ở trong thôn ngư dân. Không có thân nhân tại thế đồng thời chưa lập gia đình, gần nhất cũng không có cùng người khác lập qua tranh chấp. Đơn giản tổng kết một chút, người chết là một tên cùng cái khác người gặp nhau không nhiều đàn ông độc thân, một mình sinh hoạt ngư dân, không có quá lớn báo thù khả năng. Dỗ nạn nhíu nhíu mày. Nếu như nói là ngẫu nhiên chọn lựa người bị hại, chuyện kia sẽ còn càng thêm phiền phức. Tại liên hoàn án mưu sát bên trong, loại tình huống này thường thường khó mà phá án và bắt giam. Bất quá vì trấn an ngư dân nhóm tâm tình, dỗ nạn vẫn là quyết định đem phát hiện của mình nói ra. Tối thiểu không thể để cho sẽ lẹ phỉ cư dân đi e ngại cái kia có lẽ có liệp tên người. Khu khu, ho nhẹ hai tiếng, Dỗ Nạn nâng lên thanh âm nói ra, "Các vị, ạc trên thân vết thương chí mạng là duệ khí tạo thành. Hắn là chết bởi đao kiếm tổn thương, mà không phải loại kia dã thú cắn xé, các ngươi hẳn phải biết điều này có ý vị gì a?" Nghe được Dỗ Nạn mà nói, chung quanh ngư dân toàn bộ trầm mặc. Tuy rằng lâu dài chỉ ở tại Selefis, nhưng cái này bất ngờ bị bọn hắn toàn là kẻ ngu. Cùng một cái thôn cư dân bị đao kiếm giết chết. Đối với bọn hắn mà nói, đây là phi thường không ổn hiện thực. Lặng lặng chờ đợi vài giây đồng hồ, nhìn thấy chung quanh ngư dân đều mặt mũi tràn đầy hoang mang bộ dáng, Dỗ Nạn âm thầm thở dài. Lập tức trọng trấn tinh thần, hắn tiếp tục mở miệng nói, "Ạc nhà tại đây, ai có thể trước mang ta đi một chút?" Đáp lại Dỗ Nạn, là một mảnh trầm mặc không khí. Loại thời điểm này, không có cái nào ngư dân có nhàn tâm tình đứng ra. Bọn hắn thiếu khuyết một cái chủ tâm cốt. Xách, Dỗ Nạn đập chặt lưỡi, dứt khoát hướng chung quanh ngư dân tiếp tục mở miệng nói, "Chuyện này không phải là các ngươi trong miệng loại kia quái vật nói tới, mà là trong hiện thực người phát khởi mưu sát, sở dĩ ta cảm thấy tốt nhất có thể có người dẫn ta đi một chuyến. Mau chóng tìm ra trận tướng, dạng này đối tất cả mọi người tốt." Chung quanh ngư dân lại trầm mặc đi xuống. Cách tốt vài giây đồng hồ, khoảng cách Dỗ Nạn gần nhất, vừa rồi nói cho hắn biết đạt tin tức nam nhân mới chủ động mở miệng, "Vị này, tiên sinh." Dỗ Nạn tự giới thiệu mình, "Gọi ta Dỗ Nạn liền tốt." Nam nhân lập tức trả lời nói, "Được rồi, Dỗ Nạn tiên sinh. Ác nhà ta biết tại đâu, sở dĩ liền để cho ta tới dẫn ngươi đi đi." "Đa tạ." Thời gian nói mấy câu hai cá nhân câu thông hoàn tất, Dỗ Nạn lập tức ngay tại nam nhân dẫn đầu hạ hướng xệ lệ phía nội bộ đi đến. Trên thực tế, người chết chỗ ở cách bến tàu cũng không tính quá xa. Hắn dù sao cũng là cái ngư dân. Ngay tại khoảng cách bến tàu bên này sẽ không vượt qua 500m vị trí, có một chàng lẻ loi chơi chọi căn phòng, bị trong thôn đường đất xuống dốc trâu ngoặc kẹp ở giữa. Chỉ nhìn phòng này dáng vẻ đáng thương, xem như là một gian nhà kho cũng không thành vấn đề bên trong. Người trước tiên ở giữa cửa, chúng ta vào xem là được. Đối sau lưng ngư dân phân phó một câu, Dỗ Nạn một mình đi đến cửa phòng. Tại chủ nhân đã chết đi tình huống dưới, Dỗ Nạn không hề cố kỵ liền là tiến lên một ước. Phanh, yếu ớt cửa phòng lập tức ứng thanh mà ra. Đi vào bên trong, hết thảy lập tức đập vào mi mắt. Nghèo khó gian phòng đơn sơ trong ngoài độ cao nhất trí, hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì thoải mái dễ chịu ấm áp hoàn cảnh sinh hoạt. Nếu như không phải rõ ràng chính mình vị trí, coi như nói cho Dỗ Nạn, đây là một cái sinh hoạt tại thời trung cổ ngư dân nơi ở, hắn cũng tuyệt đối sẽ tin tưởng. Lắc đầu, Dỗ Nạn không có làm nhiều cảm khái, rất nhanh liền bắt đầu kiểm tra phòng. Trong phòng đồ vật thật vô cùng ít ỏi. Rách dưới giường, thiếu đi cửa tủ ngăn tủ, gian phòng bên trong thậm chí không có một chương hoàn hảo cái bàn, chỉ có một thanh thô ráp đồng thời nhận cái ghế, cùng tháo ra cửa tủ xung làm bàn ăn. Trừ cái đó ra, nơi này còn có một ít là đánh cá dùng công cụ, cùng nấu cơm dùng tiểu táo đài, sưởi ấm dùng hỏa lô cùng gian phòng vách tường nối liền cùng một chỗ, cũng có thể nhìn ra là chính mình cải tạo kết quả. Phòng ốc như vậy, rất nhanh liền kiểm tra hoàn tất. Bên trong không có bất kỳ khả nghi đồ vật. Đứng tại gió lùa gian phòng bên trong, Dỗ Nạn bắt đầu suy nghĩ. Hôm nay giết người không giống như là đánh mất lý trí thi thuật giả hành hung. Cựu gia trả thù khả năng cũng rất nhỏ. Như vậy ra với dạng gì nguyên nhân, sẽ để cho giết người quyết định đi sát hại một cái vô tội ngư dân đâu. Bắt trước hình gây án. Vẫn là tiềm ẩn tại cấp độ càng sâu, cùng loại với thiên về thần bí loại nghi thức đông tây. Hay là vì đạt thành một cái nào đó không thể cho ai biết mục đích, đối phương hy vọng kích thích sẽ lẹ phỉ cư dân sợ hãi. Khả năng thật sự là nhiều lắm. Một bên trầm tư, Dỗ Nạn cũng đi ra cái này đơn sơ phòng. Ngư dân xem ra phi thường trung thực thủ hộ tại cửa ra vào, không có để bất luận cái gì người tiếp cận nơi này. Lập tức, Dỗ Nạn mở miệng nói, "Ta trước đi một chuyến giáo hội, chuyện này ta trước khi rời đi nhất định sẽ xử lý tốt. Ngươi có thể thông chi đại gia trước tản ra, không cần lại hội tụ đến bến tàu bên kia." "Được rồi, tiên sinh." Ngư dân định nghe nói rời đi, nhưng mới phóng ra hai bước, hắn liền là quay đầu nhìn về phía Dỗ Nạn, trong ánh mắt tình cảm phi thường phức tạp, "Tiên sinh, ngươi thật xác định có thể giải quyết sao?" "Ta xác định." Nhìn xem ngư dân thần sắc, Dỗ Nạn ngữ khí cũng biến thành nghiêm túc lên. "Chuyện này nhất định sẽ giải quyết hết, xin tin tưởng ta." "Được rồi." Đạt được trả lời như vậy, ngư dân mới thẳng thắn rời đi nơi này. Yên lặng nhìn chăm chú lên bóng lưng của người đàn ông này biến mất về sau, Dỗ Nạn mới tự mình trở lại giáo đường. Đến lúc này một hồi tốn hao thời gian, kỳ thật thêm bắt đầu cũng không cao hơn một giờ. Cho nên khi hắn trở lại về giáo đường thời điểm, cái này trong cơ bản lên không có biến hóa. Trước đó truyền tin Nam Hải đã bị cha cố đưa tiễn, giờ phút này cổ nhỉ chỉ có một người ngồi tại trống rỗng lễ bái trong sảnh sở sở cầu nguyện. Nhìn núi phương bóng lưng, Dỗ Nạn dứt khoát trực tiếp mở miệng nói, "Cố nhỉ tiên sinh, sẽ lẹ phịt cái khác thiên về thần bí nhân sĩ đều tại đây. Tên của bọn hắn cùng địa chỉ, có thể nói cho ta biết không?" Cha cố không có một chút do dự, trực tiếp mở miệng hồi đáp, "Ngoại trừ ta, kỳ thật cũng liền ba người. Bọn hắn theo thứ tự là ở tại đầu thôn thảo dược sư, còn có ở trong thôn ở giữa thợ rèn, cùng trong thôn thợ mộc. Thảo dược sư, thợ rèn, còn có thợ mộc cả." Túi đầu suy tư mấy giây, Dỗ Nạn mới mở miệng nói, cố gắng hết mức tinh giản một chút tin tức, nói một chút tình huống của bọn hắn đi. "Được rồi." Cô nhỉ cha cô vẫn không có cự tuyệt. Cầm trong tay thư tịch thả tại mặt bên, hắn lập tức từ trên ghế đứng người lên, trong ba người này, thảo dược sư cùng thợ mộc đều là hai đời người phía trên đều ở tại sẽ lẹ phì người địa phương, tổ tiên đều là bởi vì học tập chú văn thất bại mà bị đào thải xuống tới thiên về thần bí nhân sĩ. Về phần thợ rèn, hắn là mấy năm trước một trận tai nạn trên biển người sống sót. Bởi vì mất đi sở hữu tài phú, mới lựa chọn ở chỗ này bắt đầu ẩn cư nước khác nhân sĩ. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 115, thợ rèn từ cha cố miệng bên trong hiểu được xong ba cái thiên về thần bí nhân sĩ tin tức. Lý do an toàn, Dỗ Nạn đi trước thảo dược sư cùng thợ một bên kia. Dựa theo cha cố thuyết pháp, hai người kia có bao nhiêu thế hệ ở tại Sệ Lệ Phỉ ghi chép, đồng thời thân thực chất cũng coi như trong sạch, tương đối thích hợp trước tìm hiểu tình huống. Sự thật cũng là như thế. Ở trong thôn chạy cái vừa đi vừa về, không đến một giờ, Dỗ Nạn liền phân biệt cùng thảo dược sư, cùng thợ một hoàn thành thương lượng. Tại sáng nay chuyện xảy ra thời gian, bọn hắn vị trí đều có cái khác người bằng chứng, hoàn toàn có thể chứng thực hắn không ở tại chỗ, vẻn vẹn điểm này, liền có thể để bọn hắn bài trừ tại hiểm nghi bên ngoài. Sau đó, liền là còn lại cái kia thợ rèn. Bởi vì đến từ quốc gia khác, trên thực tế cái này thân người hiểm nghi lớn nhất, nhưng là xét thấy trước đó Hủy Lạc ba người đã làm qua điều tra, sở dĩ Dỗ Nạn cũng không có quá để ý tuân hỏi cái này ba cái thiên về thần bí nhận biết, mục đích chủ yếu còn là hiểu rõ tin tức. Cho dù Cố Nhỉ cha cô không có giấu giếm hắn bất cứ tin tức gì ý nghĩ, nhưng thứ hắn biết vẫn là quá ít. Nhưng mà chờ Dỗ Nạn đi tới tiệm thợ rèn bên này lúc, trên mặt hắn biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Thời khắc này thời gian đã tới gần giữa trưa, nhưng tiệm thợ rèn cửa lại là đang đóng, nhìn nơi này cửa sảnh quặn khuế dáng vẻ, cũng không giống hôm nay muốn khai trương bộ dáng. Trầm mặc nhìn chăm chú tiệm thợ rèn mấy giây, Dỗ Nạn tùy tiện gọi lại một bên đi ngang qua thôn dân. "Tiểu huynh đệ, tiệm thợ rèn hôm nay không mở cửa sao?" Bị gọi lại người trẻ tuổi ngẩn ra một chút, sau đó mới có hơi mê mang hồi đáp, "Cái này ta nào biết được. Bất quá tiệm thợ rèn, giống như từ chiều hôm qua bắt đầu liền không có buôn bán a." "Đa tạ." Đơn giản nói tiếng cảm ơn, Dỗ Nạn lập tức ánh mắt trầm xuống. Không cần phải nhiều lời nữa, hắn quay người hướng thợ rèn trong nhà phương hướng đi đến. Tại cha cố bên kia hắn đã hỏi rõ ràng ba người địa chỉ, rất hoa bao lâu đã tìm được địa phương. Đây là khoảng cách tiệm thợ rèn không xa, cơ hồ không có đặc thù một chỗ nơi ở, Dỗ Nạn trực tiếp đi lên trước gõ cửa. Loảng xoảng bang, ba tiếng gõ cửa vang lên, trong phòng cũng không có người đáp lại hắn. Là thật không ai ở nhà, vẫn là nói ở lại đây thợ rèn, thật liền là phía sau màn hát thủ, hoặc là mới ma đạo thư người bị hại. Đối mặt các loại khả năng tính, Dỗ Nạn hoàn toàn không dám lơ là sơ suất. Rút ra trong ngực súng lục giấu ở trong tay áo, hắn lúc này mới lần nữa lớn tiếng nói, có người ở nhà sao? Đây là một lần cuối cùng hỏi thăm, nếu như không ai trả lời, ta liền muốn bạo lực mở cửa. Đông đông đông, ba tiếng so trước đó còn muốn lớn tiếng đập cửa vang lên. Mà ở Dỗ Nạn trước mặt, vẫn như cũng là trong trầm mặc phòng ốc. Trong lòng yên lặng đến 5 giây, Dỗ Nạn không do dự nữa, tiến lên hướng về phía cửa lớn liền là một cước. Hết sức rõ ràng đầu gỗ đứt gãy tiếng vang lên, lập tức cửa lớn trong chiều bên trở ra. Bởi vì hắn một cước này dùng sức quá đột nhiên duyên cớ, thậm chí khóa lại cửa lớn chốt cửa đã từ giữa đó đứt gãy ra. Nhưng mà nương theo lấy cửa gỗ kéo tại mặt đất thanh âm chói tai, mở ra trong cửa phòng nhưng vẫn là không có mưa hay. Không có địch nhân mai phục, cũng không có nghe rợn cả người sự vật. Dỗ Nạn nhìn chung quanh một chút. Bởi vì của hắn động tác, chung quanh có mấy cái đi ngang qua thôn dân chính hướng bên này dò xét tới. Đối với mình mà nói, cái này hiển nhiên không phải chuyện gì tốt. Yên lặng lắc đầu, Dỗ Nạn đi vào trong phòng, thuận tay liền đem lôi kéo đi xuống cửa phòng kéo lại mặt miệng. Ầm. Hắn động tác 10 phần cường ngạnh đem cửa nhét lại mặt hùng, sau đó kẹt chết tại thượng mặt. Làm xong một bước này, Dỗ Nạn mới có công phu tinh tế dò xét trong phòng tình trạng. So với trước đó cái kia ngư dân nhà, thợ rèn nhà ở thật tính được là lá rất không tệ, tuyệt đối thuộc về người bình thường bên trong tương đối tốt cái chủng loại kia loại hình. Có hành lang, có ngăn cách, có sàn nhà. Lấy ánh sáng cùng thông gió cũng còn tính thích hợp trong phòng khách, khắp nơi đều là có người trưởng kỳ ở lại sinh hoạt vết tích. Chén nước trên bàn bên trong có uống xong thanh nước, làm lạnh lò sưởi trong tường bên trong có hay không diệt đi cho bụi, gian phòng trên vách tường không có khóa lại, có chút rộng mở cửa sổ, loại tình huống đều cho thấy nơi này gần nhất liền có người ở lại. Ừm hừ. Ngay tại Dỗ Nạn dò xét 4 tuần thời điểm, hắn nhạy cảm thính giác mơ hồ nghe được một thanh âm. Kia là hô 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 nặng nề tiếng hít thở. Nếu như muốn đánh cái so sánh, cái này rất giống trọng độ cảm mạo nóng sốt bệnh nhân, bởi vì thân thể mệt mỏi nằm ở trên giường, sở dĩ chỉ có thể nặng nề thở dốc thời điểm đồng dạng cảm giác. Giang giác, Dỗ Nạn tay trái đem mở ra cửa sổ kéo lên, tiện thể kéo quá rèm che khuất. Cùng lúc đó, tay phải rộng lượng trong cửa tay áo, màu đen nguyên điện phù hiện ở trong tay. Tên của nó gọi Sắt, cái kia hắc thủy chảy xuống trôi, chạy tới lờ mờ mà hiểm trở đoạn nhai dưới chân. Nhẹ nhàng niệm tụng thơ văn, ứng thanh mà đến khói đen lập tức lan tràn triển khai, cuồn cuộn lấy liền hướng gian phòng bốn phía dũng mãnh lao tới. Cùng thời gian một cái nháy mắt, toàn bộ phòng trên sàn nhà liền bày khắp một tầng thật mỏng khói đen. Lập tức, cảm xúc cảm giác năng lực để Dỗ Nạn minh bạch tình huống. Giờ khắc này ở thợ rèn trong nhà, trừ chính mình bên ngoài chỉ còn lại một người, vị trí liền tại mặt bên một cái phòng bên trong. Khói đen tại trước mặt mở đường. Dỗ Nạn đang chuẩn bị qua khứ, người lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn đột nhiên có cái tư tưởng mới. Lập tức, trước mắt khói đen tại mặt đất phô gấp thành mấy tầng. Dỗ Nạn lúc này mới cất bước đi tới. Bước chân rơi tại tầng tầng lớp lớp khói đen phía trên, giảm sóc về sau cơ hồ một điểm thanh âm đều không có phát ra tới. An tính đi tới cái kia người vị trí gian phòng, Dỗ Nạn nghiêng người nhìn sang. Cái nhìn này, để hắn nghi ngờ trong lòng đạt được một chút giải đáp. Liền trong phòng, Dỗ Nạn nhìn thấy một cái nam nhân nằm ở trên giường, da hỏa này sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu, càng thêm khoa trương là, da hỏa này trên thân thể làn da lấy một loại lỏng lẻo bộ dáng lôi kéo xuống tới. Toàn bộ người biểu hiện ra trạng thái, liền là một loại bị huyết nhục hao hết bộ dáng. Chuyển tới chính diện nhìn chăm chú nam nhân, Dỗ Nạn khó tránh khỏi có chút hoài nghi da hỏa này hiện tại trạng thái. Bên dưới, Dỗ Nạn phất phất tay. Khói đen lan tràn hướng lên giường, lập tức vây quanh nằm ở trên giường nam nhân. Song thành như vậy chuẩn bị, Dỗ Nạn mới mở miệng kêu gọi lên tên của đối phương, "Uy, Emerson, ngươi nghe được sao? Còn có chi giác không có?" Liên tục kêu gọi tựa hồ đánh thức trên giường nam nhân. Nghe được Dỗ Nạn thanh âm, thợ rèn hư nhược mí mắt có chút động mấy lần. Mấy hơi thở về sau, hắn mới khó khăn chống ra một tia ánh mắt. Đương nhìn người tới là loại này áo khoác khoản mũ điều tra viên tiêu chuẩn cách ăn mặc lúc. Hắn đục ngầu trong con mắt, ánh mắt phức tạp cực kỳ. "Ê, A Ngạch." Trong miệng phát ra khó mà phân biệt thanh âm, nam nhân dãy rủa lấy dùng ngón tay chỉ gian phòng mặt bên. Hoàn thành động tác này về sau, thợ rèn cố gắng chống lên cánh tay, lập tức liền vô lực ngã tại trên giường. Ngay sau đó người cũng nhắm mắt lại, tiếp tục hắn ngay từ đầu loại kia nặng nề mà thở hào hẹn. "Hô hô hô, nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài."